Chương 51, 51, đệ bảy vệ thành. Lý Hằng Hiên cười nói, ngươi hiện tại không đi, chấm lập tức liền giết ngươi.
Ta đi, bệ hạ tha mạng, ta lập tức đi.
Diệp Thiếu Thành cái nào còn dám dừng lại, chạy đi liền chạy, còn nhanh hơn thỏ, như một làn khói liền không thấy bóng người. Xuân Thảo có chút nghi ngờ hỏi, chủ nhân, ngươi liền như thế thả hắn đi. Nếu như hắn trở lại tiết lộ chủ nhân tin tức, sẽ đối với chúng ta rất bất lợi. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nói, ta đây là ở đánh cược, ta hiện tại giết hắn, nhiều nhất có thể có được một cái địa cấp roi dài. Nếu như thả hắn, liền có thể được Diệp gia trung thành, cớ sao mà không làm đây? Xuân Thảo lại nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi Thiên Nguyên Thành, tìm hiểu cái này Diệp gia sao?
Không, chúng ta trước tiên đi Thiên Nguyên Thành vệ thành.
Lý Hằng Hiên cười cợt, chỉ về Thiên Nguyên Thành bên cạnh một tòa thành nhỏ. Mỗi tòa đại thành đều chia làm chủ thành cùng vệ thành quay chúng quanh ở chủ thành chu vi, hai người gộp lại mới xem như là một tòa chân chính đại thành. Bao quát hiện nay Hoàng Thành cũng là như thế. Thông thường mà nói, đại tộc thế lực đều sinh sống ở chủ thành ở trong. Mà bình dân cùng tiểu tộc thì lại ở vệ thành ở trong sinh hoạt, nhận chủ thành đại tộc khống chế. Cứ như vậy một khi gặp phải yêu thú tập thành, vệ thành cũng có thể thế chủ thành chống đối, khiến trong chủ thành đại tộc thế lực không bị nguy hại. Trong vệ thành bình dân chiếm đa số, người long hỗn tạp, cũng tốt hơn che giấu thân phận. Lý Hằng Hiên lựa chọn chính là cự rời bọn họ gần nhất một tòa vệ thành, tên là Thiên Nguyên Bảy Vệ, tên như ý nghĩa, đây là Thiên Nguyên Thành thứ 7 tòa vệ thành. Giao một bút không ít vào thành thuế, Lý Hằng Hiên mang theo Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh 7 nữ tiến vào thành. Này thật chỉ là vệ thành sao? Hảo phồn hoa A. Điểm Tinh không khỏi thở dài nói, nàng đương nhiên không phải chưa từng va chạm xã hội bé gái. Luận phồn hoa hoàng cung so với nơi này quả thực một cái thiên một cái địa. Cần phải biết rằng nơi này chỉ là một cái vệ thành mà thôi a. Điểm Tinh đang bị bán vào cung bên trong làm cung nữ trước, cũng là cái bình dân, sinh sống ở vệ thành, hoàng thành vệ thành. Nơi đó đường phố lầy lội không thể tả, bình dân môn xiêm y không nói toạc nát cũng là miếng vá loa miếng vá, liền bước đi đều muốn con người, mặt mày ủ rũ, một bộ không hề chắc tức giận dáng vẻ. Mà những người ở nơi này thì lại quần áo sáng rõ, bước đi ngẩng đầu đỡ ngực. Trên mặt đại thể hiện ra nụ cười. Cả con đường nói đều trải lên tảng đá xanh, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Hai bên đường phố, mỗi cách ba trượng đều đứng thẳng một cái cao ba trượng trụ đá đỉnh càng đặt minh ngọc, phát ra hào quang nhàn nhạt. Khiến toàn bộ trường nhai mặc dù là đến ban đêm, cũng sẽ không hắc ám. Cả một con trường nhai, cửa hàng săn sát. Bán vật liệu, bán đan dược, thậm chí còn có bán võ binh, bán võ kỹ, khoe công pháp. Mà những cửa hàng này, ở Hoàng Thành đều chỉ có chủ thành mới có rất ít mấy nhà. Đại hạ Hoàng Thành nhiều lần chuyển địa, thánh võ đế kiến quốc thời điểm, Hoàng Thành ở phồn hoa nhất Thần Châu. Sau đó trải qua Võ Châu, Hoa Châu, cuối cùng di chuyển đến này tối hoang vu Lương Châu. Ngàn năm trước mới vừa vào Lương Châu thời điểm, này Thiên Nguyên Thành chính là Hoàng Thành. Thiên Nguyên Thành cũng coi như là một cái đại thành, nhân khẩu 50 triệu có thừa. 300 năm trước, bách vào mãn ra áp lực, Hoàng Thành lần thứ 2 chuyển địa. Hoàng thất mang theo lúc đó đồng ý tùy tùng tiểu tộc cùng bình dân, chuyển vào lúc đó còn chim không thèm ị thâm sơn ở trong, mới xây Hoàng Thành, từ đây hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian. 300 năm sau ngày hôm nay, liền trở thành các ngươi nhìn thấy dáng vẻ. Lý Hằng Hiên âm thanh rất thấp, nhưng càng nói ngữ khí càng lạnh lẽo, trong mắt sát ý càng thịnh, bất quá này Thiên Nguyên Thành, không bao lâu nữa, chấm sẽ một lần nữa đoạt lại. Xuân Thảo thấp giọng nói, chủ nhân, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ha ha. Vẫn là Xuân Nhi hiểu chuyện. Lý Hằng Hiên cười cợt, trong lòng lệ khí tiêu tan, sờ sờ Xuân Thảo gò má, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Dứt lời, Lý Hằng Hiên mang theo 7 người tìm cái không phải rất đắt, đại đa số đều là bình dân ra vào khách sạn để ở như vậy khách sạn, Thiên Nguyên Bảy Vệ không có 100 gia cũng có 80 gia. Hào không nổi bật. Hạ dạ, ngươi cùng Điểm Tinh đi mua một ít phổ thông y vật trở về. Tiến vào phòng khách, Lý Hằng Hiên liền thấp giọng phân phó nói, bọn họ hiện tại mặc quần áo quá mức dễ thấy, liền Diệp Thiếu Thành loại này công tử Bồ Tát thiếu đều có thể bằng quần áo đoán ra thân phận của bọn họ. Vì lẽ đó khẳng định không thể lại như thế đâm xuyên. Không lâu lắm, Hạ Dạ cùng Điểm Tinh hai người liền mua về y vật, nói phổ thông nhưng kỳ thực cũng không phổ thông, nhưng xem như là so sánh hào hoa phú quý lăng la y vật. Nhưng cũng không tính là quá mức dễ thấy, bình thường gia tộc công tử ca đều như vậy xuyên. Lấy Lý Hằng Hiên cùng 7 nữ khí chất, nếu như thật mặc vào vải thô áo tang, ngược lại là dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Đổi hảo quần áo, Lý Hằng Hiên lại phân phó nói, Xuân Hảo, ngươi mang theo Đông Tuyết còn có Loan Nguyệt, các ngươi 3 người đi một chuyến phố chợ. Đem chúng ta này một đường thu được yêu thú vật liệu đều bán đi, thuận tiện xem có thể hay không tìm hiểu nói một ít tin tức.
Điểm Tinh liền vội vàng nói, chủ nhân, vậy ta đây. Ta cũng muốn cùng Xuân Thảo tỷ tỷ đi phố chợ. Tinh Nhi ngươi dễ kích động nhất, rồi cùng Hạ Nhi, Thu Nhi các nàng ở khách sạn ở lại nghỉ ngơi đi, dọc theo con đường này các ngươi cũng mệt mỏi. Lý Hằng Hiên vung vung tay, rồi hướng Xuân Thảo ba người nói, đi thôi, lần này đi phố chợ, bán đồ vật là thứ yếu, tìm hiểu tình báo mới là chủ yếu. Tốt nhất có thể tra tra rõ ràng Thiên Nguyên Thành thế lực phân bộ, Diệp gia là có hay không như Diệp Thiếu Thành nói ở Thiên Nguyên Thành xếp hạng thứ hai. Đúng, chủ nhân. Xuân Thảo ba người gật đầu, đem Lý Hằng Hiên đưa tới vật liệu đều thu vào chính mình nhận không gian, liền hướng phố chợ đi tới. Được rồi, các ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Hằng Hiên cười cợt, cũng đi ra khách sạn, đi tới một gian trà tứ. Dọc theo đường đi, Lý Hằng Hiên quan sát qua mấy nhà trà tứ, chỉ có này một gian so sánh đặc biệt. Trang điểm không tính là trắng lệ, nhưng rất tao nhã, bán trà cũng không tính rất đắt, mùi vị nhưng rất thơm nồng, đi ở trên đường đều có thể nghe thấy được. Vì lẽ đó này trà tứ chuyện làm ăn đặc biệt tốt, ra vào người, vừa có quần áo hào hoa phú quý tiểu tộc công tử, lại có lượng lớn bình dân. Đi tới trà tứ phòng khách, Lý Hằng Hiên muốn ấm trà liền ngồi xuống, tĩnh tĩnh thưởng trà, kỳ thực nhưng là đang nghe bên người nói chuyện. Các ngươi biết không, hiện nay đại hạ thiên tử là Lý Hằng Hiên cái thích uống máu người bạo quân. Đúng đấy, ta nghe nói lúc trước hoàng hậu mỗi ngày đều muốn cắt mạch lấy máu cho hắn uống, rốt cục bởi mất máu quá nhiều không chống đỡ nổi, có một ngày liền không có lấy máu. Sau đó ngươi đoán làm sao? Nay còn cần ngươi nói, tin tức này đều truyền khắp. Cái kia bạo quân không uống đến máu tươi, liền nổi trận lôi đình, không chỉ phế bỏ hoàng hậu, đem giáng thành thứ đẳng quan nô, còn liên lụy hoàng hậu một nhà, muốn chu hoàng hậu cửu tộc đây. Có quan chức vì hoàng hậu cầu xin, kết quả cái kia bạo quân đại khai sát giới, toàn bộ hoàng thành máu chảy thành sông. Bạo quân a, bạo quân. Quả thực quá tàn nhẫn, ai, các ngươi nói cái kia bạo quân tại sao muốn uống người máu tươi? Lẽ nào là ở tu luyện cái gì tà ác công pháp? Ta nghe phủ thành chủ người nói, mãn thành chủ đang chuẩn bị thảo phạt bạo quân đây. Đáng tiếc, vạn năm trước thánh võ đế cỡ nào anh minh thần võ, cửu châu từ trước tới nay cường giả số 1. Khai sáng đại hạ vạn năm cơ nghiệp, hiện tại lại muốn hủy ở cái này bạo quân trong tay. Mọi người xung quanh nói chuyện thành, không ngừng truyền vào Lý Hằng Hiên lỗ tai. Hắn càng nghe, trong lòng càng lạnh, được lắm Vương Vân Trì, được lắm mang ra, quả thực ác độc đến cực điểm. Càng lập như vậy lời nói dối chửi bới chính mình, để cửu châu bình dân đều căm ghét chính mình, sợ sệt chính mình. Ông ngọng. Nhưng vào lúc này, Lý Hằng Hiên bên hông truyền tin ngọc bội không ngừng chấn động, mặt trên cho thấy một hàng chữ nhỏ, là điểm tinh phát tới được. Chủ nhân, không tốt, Xuân Thảo tỷ tỷ các nàng ở phố chợ bị người bắt nạt, Đông Tuyết tỷ tỷ đã bị thương. Chương 52, 52, thần bí đại thúc. Sách nối liền về, nói phân hai con. Xuân Thảo mang theo Đông Tuyết cùng Loan Nguyệt ba người đi ra khách sạn, tìm người hỏi thăm con đường, liền trực tiếp hướng về phố chợ đi đến. Loan Nguyệt thấp giọng nói rằng, Xuân Thảo tỷ, ngươi nói cái kia Diệp Thiếu Thành nói có thể tin sao? Diệp gia đúng là Thiên Nguyên Thành đệ nhị đại tộc. Xuân Thảo lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bất quá chủ nhân nếu đã buông tha hắn, chúng ta liền không phải nghĩ nhiều. Chủ nhân để chúng ta tìm hiểu tin tức, chúng ta nghe theo chính là. Tiểu cô nương, chủ nhân các ngươi là ai? Không từng ra Thiên Nguyên thất vệ đi, lại liền Diệp ra cũng không biết. Đúng vào lúc này, một cái hơn 40 tuổi, nhìn qua so sánh hòa ái người đàn ông trung niên đứng ở ba người trước mặt, cười ha hả nói. Đại thúc ngươi biết Diệp ra. Xuân Thảo vui vẻ, vội vàng nói, đúng như vậy, trước chúng ta theo thiếu chủ nhân đi trên núi săn bắn, gặp phải một cái tên là Diệp Thiếu Thành người, muốn cướp chúng ta đổ vật. May là thiếu chủ mang hộ vệ nhiều, mới không có chịu thiệt. Có thể cái kia Diệp Thiếu Thành nói Diệp ra là Thiên Nguyên Thành đệ nhị gia tộc. Thiếu chủ nhân bình thường không thế nào ra ngoài, sợ gây sự, liền thả hắn. Hiện tại tỷ muội chúng ta ngẫm lại, luôn cảm thấy cái kia Diệp Thiếu Thành cho bị lừa, đại thúc ngươi. Xuân Thảo nửa thật nửa giả nói rằng, đem chính mình ba người nói thành là Thiên Nguyên thất vệ một cái gia tộc nhỏ thiếu chủ hầu gái. Bởi vì không cẩn thận đắc tội rồi Diệp Thiếu Thành, mới tìm hiểu Diệp Thiếu Thành nội tình. Ai biết này người đàn ông trung niên càng nghe trên mặt biểu hiện càng là kinh ngạc. Hắn cả kinh nói, ngươi nói. Các ngươi thiếu chủ lại đắc tội rồi Diệp Thiếu Thành. Còn đánh hắn. Loan Nguyệt vội vàng nói, là Diệp Thiếu Thành trước tiên muốn cướp chúng ta đồ vật, thiếu chủ mới để hộ vệ đánh hắn. Đại thúc, ngươi liền cho chúng ta nói một chút Diệp ra đi, không phải vậy chúng ta liền đắc tội rồi cũng không ai biết. Ai? Người đàn ông trung niên lắc đầu hít thán, nói, tiểu hài tử ra ra không hiểu chuyện A. Hắn xem Loan Nguyệt ba người mới 15, 16 tuổi, sinh lại mạo đẹp, nhẫn không từ chối Loan Nguyệt năn nhỉ, liền nói rằng, thực ra không dám giấu giếm, ta là hành cước thương nhân. Thiên Nguyên Thành chủ thành cùng 13 cái vệ thành ta đều đi qua, cái kia Diệp gia là danh xứng với thực ngoại trừ Mãn gia gia tộc mạnh mẽ nhất. Chỉ là phủ binh liền nuôi 20 vạn, thấp nhất đều là võ tu cảnh giới. Hơn nữa Diệp gia gia chủ đương thời Diệp Thiên càng là võ tôn cường giả. Diệp gia không chỉ ở chủ thành thế lực khổng lồ, Thiên Nguyên thành 13 cái vệ thành, Diệp gia cũng trải rộng cứ điểm. Mà các ngươi đắc tội cái kia Diệp thiếu thành chính là Diệp Thiên con trai độc nhất, từ nhỏ tăng mẫu, vì lẽ đó Diệp Thiên đối với hắn cực kỳ cưng chiều. Vì lẽ đó một thân coi trời bằng vùng, là Thiên Nguyên thành có tiếng công tử Bồ Tát thiếu, liên thành chủ đều không để vào mắt. 3 năm trước, Diệp thiếu thành dẫn người đánh gãy thành chủ Hấu Tử Chân, Diệp Thiên vì bảo vệ Diệp thiếu thành, liền bắn tiếng nói, nếu như thành chủ dám đả thương Diệp thiếu thành một cọng tóc gáy, liền dẫn linh toàn bộ Diệp gia cùng phủ thành chủ đắc chiến. Cuối cùng việc này cũng chỉ là Diệp gia bồi ít tiền, sống chết mặc bay. Nghe xong này đại thúc lời nói, Xuân Thảo ba người một mặt vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới Diệp thiếu thành ở Thiên Nguyên thành tiếng tăm lớn như vậy, lại dám đánh gãy thành chủ Hấu Tử Chân. Loan Nguyệt càng là hai tay che ngực, một bộ sợ sệt dáng vẻ, kinh ngạc nói, thực sự là như vậy lời nói, vậy chúng ta đắc tội rồi Diệp thiếu thành cái này ác thiếu, không phải phải tao ương. Cũng không phải. Này đại thúc lại lắc đầu, nói, các ngươi số may, Diệp gia ở Thiên Nguyên thành thế lớn, có thể một mực cái này Thiên Nguyên thất vệ vững vàng bị phủ thành chủ khống chế, Diệp gia thế lực không vào được, các ngươi ở tại Thiên Nguyên thất vệ nên vấn đề không lớn. Chủ yếu nhất chính là hiện tại Diệp gia cùng phủ thành chủ như nước với lửa, e sợ ít ngày nữa liền muốn khai chiến, các ngươi lại thả Diệp thiếu thành, không có thật thương tổn được hắn. Nói vậy Diệp gia sẽ không bởi vì chút chuyện này, chạy đến Thiên Nguyên thất vệ tới tìm các ngươi. Cũng còn tốt các ngươi không đánh chết Diệp thiếu thành, không phải vậy e sợ muốn phiên thiên A. Xuân Thảo nhất thời nắm lấy trong đó trọng điểm, liền vội vàng hỏi, Diệp gia cùng phủ thành chủ như nước với lửa. Là bởi vì Diệp thiếu thành đánh gãy thành chủ Hấu Tử Chân sao? Đại thúc ngươi không phải nói, việc này đã sống chết mặc bay sao? Không phải là bởi vì chuyện này, từ xưa một núi không thể chứa hai cọp. Diệp gia này mấy chục năm ở Diệp Thiên dẫn dắt đi không ngừng phát triển lớn mạnh, vốn là sớm muộn phải có một trận chiến. Nhưng là trận chiến này dây dẫn lửa cũng không phải Diệp thiếu thành đánh gãy thành chủ Hấu Tử Chân. Trung niên nhân này nói xong, dần dần hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói rằng, mà là bởi vì đại hạ thiên tử Lý Hằng Hiên. A, đại hạ thiên tử. Loan Nguyệt ngạc nhiên, việc này tại sao lại kéo tới Lý Hằng Hiên trên người? Trung niên nhân này lại nói, các ngươi còn không biết. Đương triều tể tướng Vương Vấn Chi cùng Lao Thái Phó Lưu Vân Phong từ Hoàng Thành trốn ra được. Chúng ta đương nhiên. Loan Nguyệt đang muốn nói biết, Hoàng Thành sự tình không có ai so với bọn họ càng rõ ràng. Xuân Thảo nhưng đánh gãy nàng lời nói, nhẹ giọng nói, chúng ta đương nhiên không biết, chúng ta tùy tùng thiếu chủ nhân, rất ít đi ra ngoài. Đại thúc mỉm cười nói, hừng, việc này nói đến hay là bởi vì bảo hoàng cùng đảo hoàng chi tranh. Phủ thành chủ Mãn gia vẫn luôn là đảo hoàng phái, đã sớm không ưa mục nát đại hạ. Vương Vấn Chi cùng Lưu Vân Phong đến rồi sau liền nhờ vả phủ thành chủ, sau đó liền thả ra tin tức nói đương kim thiên tử Lý Hằng Hiên là uống máu người bạo quân, còn chuyên môn uống hoàng hậu huyết. Diệp gia nhưng là kiên định ủng hoàng phái, tự nhiên là muốn phản đối thuyết pháp này, vì lẽ đó hai phe đại chiến là chuyện sớm hay muộn. Loan Nguyệt tức giận lớn tiếng nói, nói hưu nói vượng, bệ hạ mới không phải uống máu bạo quân. Hả? Người trung niên sững sờ, không rõ Loan Nguyệt vì sao lại lớn như vậy phản ứng. Xuân Thảo vội vã thấp giọng giải thích, đúng như vậy, chúng ta vị trí gia tộc cũng là bảo hoàng phái, vì lẽ đó muội muội ta mới sẽ kích động, đại thúc ngươi là bảo hoàng phái vẫn là đảo hoàng phái đây. Ha ha. Đại thúc ta tự nhiên là không tin hoàng đế sẽ uống máu người, hơn nữa còn là uống hoàng hậu huyết. Bất quá thứ bảy vệ thành đại thể đều là đảo hoàng phái, những câu nói này các ngươi vẫn là không muốn trước mặt mọi người nói được lắm, miễn cho rước lấy phiền phức. Trung niên nhân này cười cợt, lại nói, đại thúc ta còn có việc, liền không bồi mấy người các ngươi tiểu cô nương tán gẫu. Dứt lời, trung niên nhân này liền cười đi ra. Loan Nguyệt mới ngạc nhiên nói, Xuân Thảo tỷ, nguyên lai Diệp thiếu thành cũng không hề nói dối. Xuân Thảo gật gù, nói. Hừm, bất quá chỉ bằng vị đại thúc này một người lời nói, rất khó kết luận Diệp gia, chủ nhân để chúng ta tìm hiểu tình báo chúng ta không thể như thế vo đoán. Đi thôi, đi phố chợ, nơi đó người đến người đi, tin tức nên càng nhiều. Vừa mới cái kia người rất mạnh. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn không nói gì Đông Tuyết bỗng nhiên nói rằng. Rất mạnh. Xuân Thảo sững sờ, nói, chúng ta chỉ là cấp 9 võ tu, nhìn không thấu thực lực của hắn cũng rất bình thường. Nhưng ta cảm giác vị đại thúc này rất khí chất hòa ái. Cũng không giống cao cấp cường giả a, chí ít không có cường giả thô bạo. Đông Tuyết lắc đầu nói, không, ta cảm thấy hắn chí ít là võ vương cường giả, thậm chí là võ tôn. Hừm, Đông Tuyết muội muội trực giác luôn luôn rất chuẩn, chờ chúng ta trở lại liền bẩm báo chủ nhân. Nhìn dáng dấp hắn cũng là bảo hoàng phái, có lẽ có thể thu phục, hiện tại chúng ta trước tiên đi phố chợ nhìn.
Xuân Thảo cũng gật gật đầu, nàng trước là 7 người ở trong mạnh nhất, nhưng tu luyện nữ tiên chi vũ sau, tình huống này liền thay đổi. Đông Tuyết Thiên Phú ở các nàng 7 người ở trong cao nhất, đối với chiến đấu phương diện trực giác cũng là chuẩn nhất.
Chương 53, phố chợ Mỹ Phụ.
Bất kể là ở nơi nào, phố chợ từ trước đến giờ đều là một cái thành thị dòng người dày đặc nhất địa phương một trong. Dòng người cuồn cuộn, đủ loại kiểu dáng người lui tới nối liền không dứt. Bán thú nhục vật liệu hộ săn bán vũ khí thiết tượng, thậm chí còn có bán đan dược luyện đan sư.
Loan Nguyệt không khỏi thấp giọng than thở, nơi này hảo phồn hoa.
Xuân Thảo cười nói, vệ thừa tướng chủ trì Hoàng Thành cải cách đã triển khai, ta tin tưởng không bao lâu nữa, Hoàng Thành có thể so với nơi này phồn hoa gấp trăm lần.
Hừm, Nguyệt Nhi cũng tin tưởng.
Loan Nguyệt đồng dạng gật gật đầu, lại nói, Xuân Thảo tỷ, chúng ta hiện tại làm thế nào?
Chủ nhân để chúng ta bán ra này một đường săn thu hoạch, liền trước tiên tìm một nơi bày sạp đi.
Xuân Thảo nói xong, liền dẫn Loan Nguyệt cùng Đông Tuyết hai người tìm cái địa phương không người, trải lên một tấm vải trắng, lại sẽ thu hoạch yêu thú da lông, hàm răng, thậm chí xương chờ các loại tài liệu thả đi tới, liền coi như là một cái quầy hàng khai trương. Chỉ có điều các nàng đến tương đối trễ, tốt đoạn đường đều bị người chiếm đi. Cho tới các nàng quầy hàng nơi ở trong góc, rất ít người đi ngang qua.
Đầy đủ đợi hơn nửa canh giờ, cũng không bán ra một cái vật phẩm.
Ba người đều không có cái gì thực tế kinh nghiệm, lần thứ nhất bày sạp bán đồ vật, đối với tình huống dưới mắt, đều không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có bất đắc dĩ chờ khách mời tới cửa.
Cũng may ba người tới đây mục đích chủ yếu không phải vì bán đồ vật, mà là vì tìm hiểu tình báo.
Bằng không tầm thường thợ săn nếu như tượng các nàng như thế cái bán pháp, liền đi săn tiền vốn đều bảo đảm không trở về.
Thợ săn mặc dù mình săn bắn yêu thú, nhìn như kinh doanh không vốn, kỳ thực cũng là cần phải bỏ tiền mua đan dược.
Yêu thú hung mãnh, khó tránh khỏi bị thương, đan dược chữa thương chính là một số lớn chi.
Lại đợi nửa giờ, ý nguyên là không người hỏi thăm.
Xuân Thảo liền thấp giọng nói rằng, Tuyết muội, Nguyệt muội, các ngươi bảo vệ sạp hàng, ta đi chung quanh một chút nhìn, thuận tiện hỏi thăm một chút Thiên Nguyên Thành thế lực phân bộ.
Loan Nguyệt nhẹ giọng cười nói, hừm, Xuân tỷ tỷ, ngươi đi đi, ta cùng Tuyết tỷ tỷ coi chừng sạp hàng là được.
Ngược lại chủ nhân cũng không phải thật muốn chúng ta bán đồ vật, bán không ra cũng không đáng kể.
Hừm, vậy các ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì liền hô to, ta ngay ở cách đó không xa, có thể nghe được.
Xuân Thảo lại dặn hai câu, liền rời khỏi quầy hàng.
Phố chợ là một cái thành thị tập tán trung tâm, người đến người đi, là cực kỳ thích hợp tìm hiểu tình báo địa phương.
Thông thường mà nói, các gia tộc lớn dưới tay đều có đội buôn, ở phố chợ hoạt động, vì gia tộc kiếm tiền.
Xuân Thảo chỉ cần nhìn nhà ai đội buôn thực lực mạnh, liền có biết một cái thành thị đại thể thế lực mạnh yếu.
Chỉ có điều, các nàng bày sạp địa phương rất ít người đi ngang qua, cho nên nàng mới muốn đi ra ngoài tìm hiểu.
Xuân Thảo đi rồi, Loan Nguyệt cùng Đông Tuyết hai người bảo vệ quầy hàng, lại đợi gần 10 phút, mới nên đón khách hàng đầu tiên.
Đây là một hơn 30 tuổi, ăn mặc hào hoa phú quý Mỹ Phụ, khí chất cực kỳ cao quý.
Mỹ Phụ quần áo ống tay trên thêu một cái hoa tự, rõ ràng là một cái nào đó gia tộc tiêu chí.
Nàng ở quầy hàng trước ngừng lại, biểu hiện có chút kinh ngạc, nhưng lại tựa hồ như không có muốn mua ý tứ.
Đẹp đẽ tỉ tỉ, ngươi là muốn mua đồ sao?
Loan Nguyệt miệng rất ngọt nói rằng, này Mỹ Phụ nhìn qua liền không phải người bình thường, mà tựa hồ là gia tộc thương nhân, nàng nhất định phải nắm lấy cái này thương cơ.
Khanh khách, ngươi gọi ta đẹp đẽ tỉ tỉ.
Mỹ Phụ cười khúc khích, bị một cái mười mấy tuổi, hơn nữa bản thân sinh quốc sắc thiên hương thiếu nữ gọi là đẹp đẽ tỉ tỉ, là cái người phụ nữ đều sẽ cao hứng.
Loan Nguyệt nháy chớp chớp mắt to, lại nói, đúng đấy, tỷ tỷ còn trẻ như vậy, còn xinh đẹp như vậy, Nguyệt Nhi không cứ gọi ngươi đẹp đẽ tỷ tỷ, nên cứ gọi tên gì đây?
Ha ha, ngươi gọi Nguyệt Nhi, muội muội mới xinh đẹp đẽ đây.
Mỹ Phụ tâm tình thật tốt, lại nói, bất quá muội muội tựa hồ cũng sẽ không bán đồ vật.
Loan Nguyệt vội vã xua tay, lại nói, không phải à, đẹp đẽ tỷ tỷ không phải đang muốn mua đồ vật của ta à, xem đẹp đẽ tỷ tỷ liền không phải người bình thường.
Ở gia tộc địa vị nhất định rất cao. Không bằng đem đồ vật của ta đều mua đi.
Những tài liệu này đều là hàng thượng đẳng, có thể chế tạo không ít phòng cụ cùng vũ khí đâu, mua về gia tộc ngươi nhất định có thể sử dụng.
Muội muội miệng thật ngọt, nói tỷ tỷ đều thật muốn mua ư, chỉ tiếc, tỷ tỷ ở trong gia tộc không phải phụ trách mua vật liệu, bao biện làm thay lời nói sẽ lôi kéo người ta kiêng kỵ.
Mỹ Phụ vi khẽ mỉm cười, lại nói, bất quá tỷ tỷ nhưng có thể nói cho ngươi làm ăn biện pháp.
Dứt lời, Mỹ Phụ liền ngồi xổm xuống, cầm lấy một viên dài chừng một thước màu đỏ rực răng nanh, lại nói, tỷ tỷ không nhìn lầm lời nói, đây là hỏa chư hàm răng, hỏa chư là võ sư cấp những khác yêu thú, hơn nữa chỉ có sâu trong núi lớn mới có.
Hỏa chư nha là chế tạo võ binh vật liệu, Thiên Nguyên Thành có rất ít xuất hiện.
Còn có cái này, lục lân mãng lân giáp, so với hỏa chư nha còn quý giá. Còn có cái này. Người Mỹ phụ như thế cho Loan Nguyệt vạch ra đến, lại vạch ra hơn 10 kiện vật liệu, đều là Lý Hằng Hiên đánh giết võ sư cấp bậc yêu thú được. Cuối cùng, người Mỹ phụ mỉm cười nói, các muội muội, có nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, thêm vào hai cái muội muội sinh mạo mỹ thiên tiên, miệng lại ngọt, chuyện làm ăn nên rất tốt mới đúng vậy, có thể các ngươi nhưng sẽ không làm ăn. Loan Nguyệt lôi kéo người Mỹ phụ tay, nhẹ nhàng lay động, làm lung giống như nói, chúng ta nơi này đoạn đường hẻo lánh, không người đến á đẹp đẽ tỉ tỉ, không bằng ngươi dạy ta chứ, dạy dỗ ta làm sao mới có thể đem những thứ đồ này bán đi. Được rồi, muội muội xinh đẹp như vậy, miệng lại như thế ngọt, tỉ tỉ như thế nào nhẫn tâm các ngươi đứng ở chỗ này một thứ đều bán không được, uống phong. Người Mỹ phụ khẽ mỉm cười, lại nói, làm ăn kỳ thực rất đơn giản, hương tiểu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, các ngươi phải gọi, như vậy mới có người biết. Gọi. Loan Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, không biết có ý gì. Đúng, gọi mua, các ngươi nơi này hẻo lánh, không cứ gọi mua người khác làm sao biết người bán món đồ gì. Thượng ta như vậy. Người Mỹ phụ gật gù, đông nhiên bước lên cổ họng la lớn, đến, đi tới, dừng lại, nhìn một chút lạc, nơi này có thứ tốt bán lạc, hỏa chư hằng răng, lục lân mãng vảy lạc, đều là thường ngày khó gặp bảo bối a. A. Loan Nguyệt ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới, như thế cái khí chất cao quý mỹ phụ, lại sẽ lôi kéo cổ họng gọi mua. Được rồi, đón lấy liền xem chính các ngươi, ta đi rồi. Người Mỹ phụ nở nụ cười, nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một sợi tơ cân, bọc lại đầu của chính mình, trong miệng thấp giọng nói, ai, không nghĩ tới ta đường đường hoa gia nhị trưởng lao hoa dục Mỹ, lại sẽ tượng cái tiểu thương như thế gọi mua, vẫn là giúp người không quen biết gọi mua. Lập tức, nàng cúi đầu, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Ồ, cái kia đẹp đẽ tỉ tỉ đây. Loan Nguyệt sững sờ, lập tức cười nói, tuyết tỉ tỉ, không nghĩ tới thiên nguyên thành người đều rất tốt. Lúc trước đại thúc cùng vừa nãy đẹp đẽ tỉ tỉ đều là hảo nhân, kỳ hỉ. Chúng ta cũng học vừa nãy đẹp đẽ tỉ tỉ đồng thời gọi mua đi. Đông Tuyết một mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Quên đi, cái kia tuyết tỉ tỉ, chính ta gọi rồi. Dứt lời, Loan Nguyệt liền học vừa nãy người mỹ phụ kia như thế, bước lên cổ họng la lớn, đến, đi tới, dừng lại. Chương 54, nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám chạm. Cái gì? Lại có hỏa chư nha bán ra. Còn có lục lân mãng vậy. Loại này mãng xả ở núi lớn ngoại vi hầu như tuyệt chủng A, cái nào thợ săn dám vào thâm sơn không giết lục lân mãng. Loan Nguyệt gỡ bỏ cổ họng hống một tiếng, hiệu quả lập tức rõ ràng. Lập tức liền vọt tới mười mấy cái vật liệu thương nhân, vây nốt Loan Nguyệt cùng Đông Tuyết hai người quay hàng. Một cái áo lam thương nhân đến gần vừa nhìn, nghi ngờ hỏi, ồ, tiểu cô nương, những thứ đồ này đều là các ngươi. Hai người các ngươi có thể săn giết hỏa chư cùng lục lân mãng. Loan Nguyệt lắc đầu một cái. Cười nói, không phải chúng ta giết rồi, là thiếu chủ nhà ta mang theo hộ vệ gia tộc giết, đại thúc, ngươi muốn mua sao? Ngươi bất kể nàng tiểu cô nương làm sao đến. Ngươi có bán, ngươi mua không là được. Hỏi phí lời nhiều như vậy làm gì, ngươi đến cùng có mua hay không, không mua tránh ra. Ta muốn mua, tiểu cô nương, ngươi này hỏa chư nha bán thế nào? Một cái khác áo bảo đen thương nhân từ bên ngoài chen vào lớn tiếng nói. Lúc trước áo lam thương nhân mặt già đỏ ửng. Tựa hồ cũng biết mình lời nói quá nhiều, liền vội vàng nói, ta đương nhiên muốn mua, ta muốn lục lân mãng lân giáp, bao nhiêu tiền một bộ. Hi hi. Bày sạp xếp đặt hơn một giờ, không người hỏi thăm, lần này vọt tới nhiều người như vậy, Loan Nguyệt nhất thời lông mày cười mắt mở, lớn tiếng nói, hỏa chư nha bán một viên huyền thạch, lục lân mãng lân giáp, một bộ bán hai viên huyền thạch. Hai vị đại thúc muốn bao nhiêu, mau mau lấy ra huyền thạch, không phải vậy một hồi liền bán xong. Hảo, tiểu cô nương thoải mái, này giá cả vừa phải. Ba phó lục lân mãng lân giáp đại thúc ta đều mớn, đây là 6 khối huyền thạch. Áo lam thương nhân lúc này nói rằng, đang chuẩn bị bỏ tiền đây, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một trận huyên áo. Hắn quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, nói, lăng bà đến rồi, đi mau. Tiểu cô nương, nhớ tới một hồi bọn họ muốn cái gì liền cho bọn họ, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Áo lam thương nhân nói xong chạy đi liền chạy. Mà không ngừng hắn, muốn mua hỏa chư nha áo bào đen thương nhân. Cùng với còn lại vật liệu thương cũng đều chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ đi, thật giống như bọn họ đến như vậy đột nhiên. Đi lên trước nữa vừa nhìn, liền nhìn thấy một cái hơn 30 tuổi, thân mang trang phục nam nhân mang theo 5-6 cái thủ hạ, nhanh chóng hướng về bên này đi tới. Đến chỗ, người người nhường đường, chỉ chốc lát liền đi đến Loan Nguyệt cùng Đông Tuyết quán nhỏ trước. Ngươi là ai, tại sao muốn đuổi đi của ta khách mời? Loan Nguyệt thở phì phò nói, mai mới chờ đến lúc hơn 1 giờ. Mới chờ đến khách mời lập tức đều toàn chạy sạch, nàng không tức giận mới là lạ. Ha ha, ta là ai? Trang phục đại hán cười to, thật tờ mờ khôi hài, cô nàng này lại không nhận thức ta, cô nàng này lại hỏi ta Lăng Bá là ai?
Đại ca, ta xem cô nàng này lạ mặt vô cùng, nên không phải vừa tới bảy vệ đi.
Lăng Bá phía sau một cái đại hán áo đen tên là Lão Lục, trong tay cầm địa cấp trường đao, dùng sống dao hướng về trong tay tầng tầng vỗ một cái, đập đùng đùng vang vọng, lại nói, bất quá coi như là vừa tới bảy vệ, cũng hẳn phải biết đại ca huy danh.
Nàng làm bộ không nhận thức đại ca, là không phải là không muốn nộp thuế a?
Nộp thuế?
Loan Nguyệt sững sờ, ngạc nhiên nói, các ngươi là ai, là đại hạ quan phủ người sao?
Dựa vào cái gì hỏi chúng ta thu thuế?
Ha ha, đại hạ quan phủ.
Ta không nghe lầm chứ?
Cô nàng này lại nói với ta đại hạ quan phủ.
Lăng Bá ngạc nhiên nở nụ cười, nói, cô nàng, lao tử nói cho ngươi, đại hạ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, đại hạ hoàng đế Lý Hằng Hiên là cái uống máu người bạo quân, không bao lâu nữa đại hạ sẽ chân chính diệt vong.
Ở Thiên Nguyên Thành, Mãn gia chính là hoàng đế, mà ở này Thiên Nguyên Thất Vệ, ta Lăng gia chính là hoàng đế.
Lao tử chính là người nhà họ Lăng, ta hướng về ngươi thu thuế là để mắt ngươi.
Ngươi lại dám sỉ nhục bệ hạ.
Loan Nguyệt tức giận, trên ngực hạ xuống phục, hận không thể lập tức cho hắn một kiếm.
Chỉ có điều nàng nhìn không thấu này Lăng Bá tu vi, nói cách khác Lăng Bá chí ít đều là cái võ sư.
Hơn nữa đi theo Lăng Bá mặt sau Lão Lục bọn người là cấp 9 võ tu.
Nàng cùng Đông Tuyết hai người căn bản là không phải là đối thủ.
Tình thế không ai mạnh, Loan Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng phẫn nộ, thấp giọng nói rằng, hảo, chúng ta nộp thuế, ngươi muốn bao nhiêu?
Cô nàng, lúc này mới ra dáng.
Lăng Bá cười ha ha, nói, chúng ta cũng không cần nhiều, liền cái này, hỏa chư nha, lục lân mãng bảy, còn có những thứ này.
Lăng Bá lấy tay chỉ một cái, chỉ đều là võ sư cấp bậc yêu thú trên người cao cấp vật liệu, giá trị đều là dùng huyền thạch toán, là các nàng trên chô bán hàng tất cả mọi thứ 8 phần 10 trở lên.
Mà còn lại đều là võ sư trở xuống vật liệu, giá trị chỉ dùng vàng cùng ngân lượng toán.
Này còn không nhiều.
Loan Nguyệt hai mắt đỏ chót, thế này sao lại là thu thuế, vốn là trắng trợn cướp đoạt.
Đại ca, ta xem này hai tiểu nữ không muốn nộp thuế a?
Thẳng thắn không muốn các nàng nộp thuế, hay dùng các nàng chính mình chống đỡ thuế.
Lão Lục đầy mặt dâm quang, lấy đao chỉ về Đông Tuyết, cười nói, cô nàng này không sai, khí chất lạnh lẽo, không nói lời nào, thế nhưng ta yêu thích.
Chính là không biết, cô nàng này ở trên giường gọi dậy đến, có phải là cũng như thế lạnh lẽo?
Đem ngươi đao lấy ra.
Bằng không ngươi sẽ hối hận.
Đông Tuyết mục thả hàn quang nhìn Lão Lục, mặt lạnh như xương.
Yêu, cô nàng rất có tính cách ta càng ngày càng yêu thích, đại ca, lần này ngươi nhất định để ta lên trước.
Lão Lục không có chút nào e ngại Đông Tuyết uy hiếp. Dưới cái nhìn của hắn Đông Tuyết bất quá là cấp 2 võ tu, mà hắn là cấp 9 võ tu.
Đông Tuyết uy hiếp, chỉ có thể càng thêm kích phát hắn chinh phục Đông Tuyết dục vọng.
Bình!
Đột nhiên một tiếng vang dọn, Đông Tuyết ra tay rồi.
Thất tinh tử kiếm nhanh như tia chớp vẽ ra, chớp mắt chém ở Lão Lục trên đao, đem hắn trường đao chém thành hai nửa, còn lại thế không giảm thẳng hướng Lão Lục trong lòng đâm tới.
Cẩn thận!
Lăng Ba hét lớn một tiếng, tiến lên một bước đem Lão Lục kéo trở về.
Lập tức hắn song trường đẩy về phía trước. Một luồng mãnh liệt huyền khí mãnh liệt mà xuất, nhất thời liền đem Đông Tuyết đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất phun ra một ngụm máu lớn.
Tuyết tỷ tỷ, người không sao chứ?
Loan Nguyệt sốt sắng, liền vội vàng đem Đông Tuyết phủ lên.
Gay go, không được.
Đúng vào lúc này, cách đó không xa tìm hiểu tình báo Xuân Thảo cũng phát hiện bên này tình hình, vội vã truyền tin cho Điểm Tinh, để Điểm Tinh cho thông báo Lý Hằng Hiên mau chạy tới đây.
Chính mình thì lại cấp tốc vào tới, lớn tiếng kêu lên, dừng tay, ban ngày ban mặt. Trong phố chợ động thủ giết người, ngươi còn có vương pháp à?
Ha ha, lại tới một cái cô nàng, lại ba cái đều là quốc sắc thiên hương.
Lão tử ngày hôm nay diễm phúc không cạn a.
Lăng Bá liếm môi một cái, lớn tiếng nói, các cô nàng, lão tử nói cho ngươi đang Thiên Nguyên Thất Vệ, ta Lăng gia chính là vương pháp, ở này phố chợ, ta Lăng Bá chính là vương pháp.
Loan Nguyệt không phục, lớn tiếng nói, đây là đại hạ thiên hạ, ngươi làm như thế, đem đại hạ thiên tử để ở nơi đâu?
Đại hạ thiên tử, ha ha.
Hắn ở trong mắt ta chính là.
Lăng Bá cười to, nói, các ngươi những này cô nàng lại còn là bảo hoàng phái người, nếu không là xem các ngươi đẹp đẽ, lao tử hiện tại liền đem các ngươi chém thành muôn mảnh, xem đại hạ thiên tử sẽ không biết.
Lão Lục trường đao bị chém đứt, trong lòng căm giận, lạnh giọng nói rằng, đại ca, cùng với các nàng nói nhảm gì đó, trực tiếp tóm lại là tốt rồi.
Cái này lạnh lẽo cô nàng lại dám chặt đứt của ta đao, ta nhất định phải làm cho nàng quỳ xuống đến ở trên giường nói xin lỗi ta.
Đương nhiên, trong tay nàng thanh kiếm kia, khẳng định là muốn hiến cho đại ca.
Lăng Bá gật gật đầu, nói, ha ha, được.
Các cô nàng, nghe được huynh đệ ta nói cái gì sao?
Là chính các ngươi theo chúng ta trở lại, hay là muốn chúng ta động thủ? Xuân Thảo không nói lời nào, biết mình ba người không phải là đối thủ của Lăng Bá, liền chuẩn bị kéo dài thời gian. Bầu không khí im lặng một hồi. Lăng Bá không ngại cười nói, rất tốt, nhìn dáng dấp các ngươi không chịu đi vào khuôn phép. Các huynh đệ lên, đều là chút cấp 1 cấp 2 võ tu, đừng nói các ngươi không bắt được. Kha kha, sớm chờ đại ca ngươi câu nói này đây. Các ngươi đối phó mặt khác hai cái này bị thương băng mỹ nhân giao cho ta, lão tử muốn ở trước mặt mọi người vạch trần y phục của nàng, để các anh em no nhìn đã mắt. Lão Lục cười phóng đãng, đột nhiên hướng về Đông Tuyết nào tới. Xì. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đột nhiên xảy ra dị biến. Tất cả mọi người đều cho rằng, chịu Lăng Bá một đòn Đông Tuyết lại không còn sức đánh trả. Lão Lục càng là liền vũ khí đều không nắm, liền như vậy bay thẳng đến Đông Tuyết vọt tới. Ai biết Đông Tuyết không những không né, còn đột nhiên nổi lên. Một kiếm đâm ra, đâm thủng ngực mà qua. Phúc. Lượng lớn máu tươi trước mắt tiêu xuất, Đông Tuyết lại vô lực tránh né, bị Lão Lục bẩn huyết tung một thân. Sau đó Đông Tuyết chỉ cảm thấy trong thân thể lại không có nửa điểm khí lực, lảo đảo, cũng ngã xuống. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, cho đến Lão Sáu tử vong, Lăng Bá đám người mới phản ứng được. Lão Lục bên người cách đó không xa một cái khác đại hán áo đen, kêu thảm một tiếng, khuôn mặt nhất thời trở nên dữ tợn cực kỳ. Tiện nữ nhân, lão tử giết ngươi cho Lão Lục báo thù. Người này bình thường cùng Lão Lục quan hệ tốt nhất, tình cùng anh em ruột, mắt thấy Lão Lục bị giết. Trong lồng ngực phẫn nộ, hét lớn một tiếng, trường đao trong tay hóa thành một mảnh lịch mang, không chút lưu tình hướng về Đông Tuyết cái cổ chém tới. Mà Đông Tuyết lúc này ngã xuống đất, cả người liền nhúc nhích khí lực đều không có, căn bản là vô lực tranh né. Tuyết muội, Tuyết tỷ tỷ. Xuân Thảo cùng Loan Nguyệt gấp kêu to, dồn dập phá vòng vây muốn đi cứu viện Đông Tuyết. Nhưng mà các nàng mỗi một cái bên người, đều có hai cái đại hán áo đen vây công. Những đại hán áo đen này mỗi người đều là cấp 9 võ tu, cùng hai người bọn họ tu vi như thế. Mà giờ khắc này, bảy người không đồng đều, Xuân Thảo cùng Loan Nguyệt căn bản phát động không được nữ tiên chi vũ. Dù cho trong tay có thất tinh tử kiếm, tách ra đến vậy tương đương với huyền cấp đỉnh phong võ binh, nhưng là lấy một chọi hai, trong thời gian ngắn căn bản là không thể phân thân đi cứu viện Đông Tuyết. Bệ hạ, xin lỗi, Đông Tuyết sau đó không thể lại phụng dưỡng ngươi. Mắt thấy trường đao cự rời cổ của chính mình càng ngày càng gần, Đông Tuyết thậm chí cảm nhận được này cây trường đao thượng huyền mang ý lạnh. Nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Liền đúng vào lúc này, xa xa phóng tới một đạo huyền mang, xuyên qua đám người, vừa vặn đánh vào cầm đao đầu người trên. Âm một tiếng vang trầm thấp. Đông Tuyết sờ sờ cái cổ, đầu của nàng không đi. Trái lại là này muốn giết mình người, đầu thành nổ tung dưa hấu, máu tươi cùng óc vang từ phía. Mẹ trứng, nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám chạm, ngươi vạn tử cũng không có gì đáng tiếc. Trở về từ coi chết, Đông Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nàng nghe được cách đó không xa, truyền đến Lý Hằng Hiên thanh âm nhàn nhạt. Nàng biết, chính mình sẽ không lại có việc. Chương 55, ta muốn một khối hủy đi xương của ngươi. Lý Hằng Hiên xuyên qua đám người, chậm rãi đi tới, hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Liền ngay cả vây công Xuân Thảo cùng Loan Nguyệt đại hán áo đen đều ngừng lại. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, Lăng gia lập tức sẽ chết hai người, hơn nữa còn là ở Lăng Bá mang đội tình huống. Ở thương ngay tới nói, đây căn bản không thể. Lăng Bá đầy mặt sắc khí, tiến lên một bước lạnh giọng quát lên, tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi cũng biết ngươi giết chính là người nhà họ Lăng, là ta Lăng Bá người. Lý Hằng Hiên mắt điếc tai ngơ, chỉ là chậm rãi hướng về Đông Tuyết đi đến. Lăng Bá khẽ nhíu mày, có chút không nhìn thấu Lý Hằng Hiên nội tình. Lý Hằng Hiên xem ra chỉ là cấp 5 võ tu, nhưng vừa mới nhưng từ vài chục trượng ở ngoài, một đạo huyền khí liền thuấn sát hắn cấp 9 võ tu thủ hạ. Tuy rằng ỷ vào chính là đánh lén chi lợi. Hắn đối với bên người một cái đại hán áo đen, nháy mắt ra dấu. Nay đại hán áo đen lập tức hiểu ý, hét lớn một tiếng, tiểu tử, lão đại của chúng ta hỏi ngươi nói đây. Còn không mau trả lời, ta xem ngươi là muốn chết. Đại hán áo đen ngoài miệng nói chuyện, trên tay cũng không nhàn rỗi, xách đao mạnh mẽ xông lên, nhảy lên thật cao, từ Lý Hằng Hiên sau lưng đi xuống vừa bổ. Ẩm. Lý Hằng Hiên cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một quyền đánh vào này đại hán ngực. Mọi người chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, đại hán áo đen lại như diều đứt dây như thế bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất. Cái cổ lệch đi, thất khiếu chảy máu, chết rồi. Lại chết một cái, Lăng gia chết rồi ba cái cấp 9 võ tu, thiếu niên này là ai? Sẽ không phải là người của Diệp gia đi, Diệp gia vẫn muốn chấm mút thất vệ, mà Lâm gia chính là phủ thành chủ ở thất vệ trung thật nhất cầu. Không phải Diệp gia, Diệp gia không có như thế tuổi trẻ cao thủ, thiếu niên này ít nhất là võ sư cường giả. Quả thực không muốn quá nghịch thiên. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lý Hằng Hiên không thèm quan tâm, trực tiếp hướng về Đông Tuyết đi đến, nhẹ nhàng đưa nàng nâng dậy, ôm vào trong ngực. Chủ nhân,
Tuyết Nhi rốt cục đợi được ngươi đến rồi. Đông Tuyết nằm ở Lý Hằng Hiên trong lồng ngực, một tia ám dòng máu màu đỏ từ trong miệng chảy ra. Tuyết Nhi, ngươi đừng nói chuyện. Lý Hằng Hiên sốt sắng, huyền khí thăm dò vào kinh mạch của nàng, không khỏi đau lòng cực kỳ. Lăng Ba lúc trước cái kia một chưởng đánh trong cơ thể nàng sinh cơ gần như hoàn toàn không có, tâm phổi vỡ tan. Nếu không là Đông Tuyết tâm trí kiên định, e sợ bỏ mạng ở tại chỗ, càng khỏi nói gắng gượng lên giết chết lão lục. Nhìn thấy Lý Hằng Hiên đau lòng ánh mắt, Đông Tuyết khỏe miệng nổi lên một luồng hạnh phúc mỉm cười, gắng gượng nói rằng, Tuyết Nhi không có chuyện gì, chỉ là để chủ nhân lo lắng. Đúng, của ta Tuyết Nhi sẽ không có chuyện gì. Lý Hằng Hiên gật đầu, liền vội vàng đem huyền khí truyền vào Đông Tuyết trong thân thể, vào lúc này chân long bá thế quyết thánh cấp huyền khí diệu dụng liền thể hiện ra. Huyền khí không ngừng ở Đông Tuyết kinh mạch ở trong đi khắp, càng là ở chữa trị nàng vỡ tan tâm phổi, chậm rãi khôi phục nàng sinh cơ. Tuy rằng thương thế không ngay lập tức sẽ toàn hảo, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Hắn ôm lấy Đông Tuyết phóng tới Xuân Thảo trong lòng, xoay người lại trầm giọng nói rằng, của ta Tuyết Nhi không có chuyện gì, nhưng là các ngươi thì có chuyện. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với người nào sao? Lăng Bá sững sờ, hắn bị Lý Hằng Hiên này ánh mắt lạnh như băng xem đáy lòng truyền hình trực tiếp hàn, lớn tiếng nói, lão tử là Lăng Bá, Lăng gia tam trưởng lão. Ngươi hoặc là hiện tại quỳ xuống cho lão tử dập đầu, bằng không ta bảo đảm ngươi đi không ra thất vệ. Lăng Ba đúng không? Lăng gia tam trưởng lão đúng không? Lý Hằng Hiên cười, cười nhạt, hắn chậm rãi hướng Lăng Bá đi đến, cũng may chính ngươi báo gia tộc, như vậy ta diệt ngươi toàn tộc, cũng không cần lại hỏi thăm ngươi là nhà ai. Thiếu niên này là ai, như thế càn rỡ. Lăng gia nhưng là có võ vương cường giả, còn có phủ thành chủ nâng đỡ. Ở thất vệ diệt Lăng gia toàn tộc, coi như là Diệp gia cũng không làm được a. Mọi người kinh hãi, dồn dập lùi về sau một ít, biết tiếp đó sẽ có một trận đại chiến, sợ bị lan đến gần. Tiểu tử chớ có càn rỡ. Các anh em, lên cho ta. Lăng Bá giận dữ, đột nhiên vung tay lên, còn lại ba cái hắc y nhân lập tức nhấc lên trường đao, trên mặt hiện ra giữ tận nụ cười, chậm rãi hướng về Lý Hằng Hiên bọc đánh lại đây. Chủ nhân, chúng ta đến rồi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận lanh lảnh gào thét. Hạ Dạ mang theo Thu Quả, Lăng Nhật còn có Điểm Tinh, đằng đằng sát khí vọt tới. Các nàng ở khách sạn, cũng là truyền tin cho Lý Hằng Hiên sau liền lập tức chạy tới. Bất quá bởi vì khách sạn khoảng cách phố chợ, so với Lý Hằng Hiên vị trí Trả Tứ khoảng cách phố chợ muôn xa. Hơn nữa các nàng tốc độ so với Lý Hằng Hiên chậm, cho nên mới đến. Dĩ nhiên lại tới mấy cái. Thiếu niên này càng ngày càng thân bí, thực lực mạnh mẽ không nói, thủ hạ hầu gái cũng như thế đẹp đẽ. Hắn đến cùng là cái nào một nhà, Thiên Nguyên Thành mấy đại tộc, nên đều không có người như hắn. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Lăng Bá cũng nhíu mày, lấy ra truyền tin ngọc bội, lặng lẽ hướng về gia tộc phát ra cầu cứu tin tức. Hắn biết Xuân Thảo, Hạ Dạ đám người tuy rằng nhìn qua đều chỉ là cấp 1 cấp 2 võ tu, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hạ Dạ mấy người đầu tiên là kiểm tra Đông Tuyết thương thế, sau đó mỗi người bi phẫn, đồng thời lạnh giọng quát lên, chủ nhân, này mấy cái lâu la giao cho chúng ta đi, chúng ta cũng phải vì Tuyết muội, tỷ, báo thủ. Không. Lý Hằng Hiên lắc lắc đầu, nói, ta muốn cho bọn họ biết, dám động người đàn bà của ta là kết cục gì. Dứt lời, hắn đột nhiên biến mất không gặp. Hiện trường vây xem mọi người, ngoại trừ Lăng Bá bên ngoài, thậm chí không có bất cứ người nào thấy rõ Lý Hằng Hiên thân ảnh. Nhưng là coi như là Lăng Bá cũng chỉ đến được hô lên một tiếng cẩn thận mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Hằng Hiên liền đến trong đó một cái hắc y nhân bên người, nắm lấy hắn cầm đao cổ tay phải. Ngươi làm sao đến? Người này sững sờ, mãi đến tận cảm giác tay bị tóm lấy, hắn mới phát hiện Lý Hằng Hiên đã đến bên cạnh chính mình, vội vã la lớn, đại ca, nhanh, nhanh cứu ta. Ha ha. Lý Hằng Hiên quay đầu nhìn Lăng Bá một chút, đầy mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, hắn cứu không được ngươi. Ẩm. Một quyền, chỉ là một quyền, người này đầu liền thành vỡ vụn dưa hấu, óc cùng máu tươi đồng thời giải rác. Lý Hằng Hiên giết người y nguyên là như thế trực tiếp khốc liệt. Thảo. Các anh em cùng tiến lên, một người thiếu niên mà thôi, ta liền không tin chúng ta nhiều người như vậy, còn không bắt được hắn. Một cái khác đại hán áo đen hiển nhiên bị sợ vỡ mật, la lớn. Hắn quay đầu lại vừa nhìn, phía sau nơi nào còn có người, ngoại trừ Lăng Bá bên ngoài, trước kia 6 cái đại hán áo đen đã chết rồi 4 cái. Hiện tại lưu lại cũng chỉ còn hắn cùng một cái khác mà thôi. Đại ca, mau ra tay a! Lẽ nào ngươi muốn trơ mắt xem chúng ta chết hết sao? Người này lần thứ 2 cao giọng kêu một câu, đây là cuộc đời hắn ở trong cuối cùng di ngôn. Bởi vì một giây sau, đầu của hắn cũng cùng lúc trước người kia như thế, thành nổ tung dưa hấu. Lý Hằng Hiên ánh mắt nhìn phía cái cuối cùng đại hán áo đen, người này đảm nào dám ứng chiến, chạy đi liền chạy.
Lý Hằng Hiên lần nữa biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong.
Được rồi, dừng tay cho ta.
Lăng Bá một tiếng giống to, tương tự biến mất không còn tăm hơi.
Võ sư cấp bậc cường giả, di chuyển nhanh chóng lên, người thường căn bản xem đều hoa mắt, căn bản khóa chặt không ngừng thân ảnh.
Mọi người chỉ nhìn thấy, một giây sau, cái cuối cùng đại hán áo đen đầu lâu cũng bạo ra.
Sau đó, Lý Hằng Hiên mới xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong, cười lạnh nói, Lăng Bá đúng không, Lăng gia tam trưởng lao đúng không, ngươi rất gấp à.
Yên tâm, lập tức liền đến phiên ngươi, ngươi sẽ không tượng bọn họ như thế chết rất thoải mái, ta muốn từng khối hủy đi xương của ngươi.
Chương 56, 56, hành hạ đến chết Lăng Bá.
Ngươi còn muốn giết ta.
Lăng Bá sững sờ, ha ha cười nói, ngươi loại này tuổi tác coi như là thiên tài, nhiều nhất cũng chính là cấp thấp võ sư mà thôi, mà ta nhưng là cấp 6 võ sư.
Ngươi còn muốn giết ta.
Cấp 6 võ sư, thật mạnh a, đáng tiếc, ta vẫn là muốn thử một chút.
Lý Hằng Hiên cười, hờ hững nói rằng,
tiểu nhi vô tri, cũng hảo, liền gọi lao tử để ngươi xem một chút cao giai võ sư thực lực.
Lăng Bá hét lớn một tiếng, hiện tại hắn hết thể thủ hạ đã chết hết, làm việc đã không còn cố kỵ nữa.
Trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một cái đen kịt trường đao.
Lăng Bá nhìn này thanh trường đao, ánh mắt ôn nhu lại như là đối xử tình nhân như thế, lẹ lưỡi ở sống dao mặt trên liếm một ngụm, trầm giọng nói, đao này tên là Hắc Quỷ, chính là huyền cấp võ binh, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt.
Tiểu nhi, ngươi có cái gì võ binh liền lấy ra đi.
Miễn cho người bên ngoài nói lao tử ỷ vào võ binh chi lợi bắt nạt ngươi.
Chủ nhân, kiếm của ta cho ngươi.
Xuân Thảo khẽ quát một tiếng, đem thất tinh tử kiếm đưa tới.
Thanh kiếm này cho dù không vừa người, cũng tương đương với đứng đầu nhất huyền cấp võ binh, so với Lăng Bá Hắc Quỷ mạnh hơn.
Lý Hằng Hiên nhưng cười cợt, Xuân Thảo đám người cũng không biết hắn vẫn luôn mang theo chiến long thủ sáo.
Liền thấy hắn đưa tay ra, 10 ngón thon dài, màu da trắng nõn, nhìn qua cùng nữ nhân tay ngọc như thế, nói, ta nói rồi muốn từng khối rỡ xuống ngươi cả người xương, vì lẽ đó, ta hay dùng đôi tay này.
Tiểu nhi, ngươi đừng hối hận.
Liền để ngươi biết huyền cấp võ binh lợi hại, hảo để cho ngươi biết làm người không thể quá kiêu ngạo.
Lăng Bá chỉ cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, trong cơn giận dữ, đống nhiên biến mất không còn tăm hơi.
Mọi người có thể nhìn thấy chỉ có một đạo chói mắt ánh đao cấp tốc hướng về Lý Hằng Hiên bổ tới.
Có thể ở trong mắt Lý Hằng Hiên, nhìn thấy lại là khác một bức cảnh tượng.
Vận chuyển chân Long Bá thế quyết thánh cấp huyền khí bám vào ở hai mắt bên trên, hắn thậm chí có thể thấy rõ Lăng Bá trên mặt biểu tình, có thể thấy rõ Lăng Bá hai chân bước ra mỗi một bước quy tích, có thể thấy rõ Lăng Bá đen kịt trên thân đao mặt bám vào huyền mang.
Rất mạnh.
Lý Hằng Hiên biểu hiện nghiêm nghị, Lăng Bá rất mạnh, là hắn từ trước tới nay gặp phải tối đối thủ mạnh mẽ.
Nhưng là Long Quyền.
Nhưng là chân Long Bá thế quyết.
Chỉ có đi tới, cũng không lui lại, Long, bay lên vào thiên, chân Long hét một tiếng, cửu thiên rung động.
Của ta Long Quyền, chỉ có tiến vào, không có lùi.
Lý Hằng Hiên hét lớn một tiếng, tương tự xông ra ngoài.
Ở trong mắt mọi người nhìn thấy chỉ có Lý Hằng Hiên bóng người mơ hồ, giống như U Linh tung bay mà xuất.
Nhưng trên thực tế, Lý Hằng Hiên mỗi bước ra một bước, đều vô cùng có chú trọng.
Mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn liền lên thăng một phần.
Trăm bước sau, hai người gặp gỡ, Lý Hằng Hiên khí thế cũng đồng thời thăng đến đỉnh điểm.
Long Quyền, quyền xuất như long, bá thế vô song.
Kịch liệt long khiếu trong tiếng, Lý Hằng Hiên một quyền đánh vào Lăng Bá ánh đao bên trên.
Oanh!
Sóng khí khuấy động, quát đất lệ thuộc bỉ ba thước sâu.
Cuối cùng, ở trong mắt mọi người xuất hiện một bộ khó mà tin nổi cảnh tượng.
Lăng Bá đao, Lý Hằng Hiên quyền, đồng thời đứng ở không trung.
Lăng Bá trong tay cái này huyền cấp võ binh, uống máu vô số, chém giết không biết bao nhiêu người trường đao.
Càng bị Lý Hằng Hiên này một đôi trắng non như ngọc, cùng nữ nhân bình thường tay, cho chặn lại rồi.
Ngươi đến tột cùng là ai?
Đến thất vệ là vì cái gì?
Lăng Bá lạnh giọng quát lên, hắn sợ, trong lòng đã là không có vừa bắt đầu tất thắng niềm tin.
Ngươi không cần quản ta là ai, chỉ cần biết, ta là đòi mạng ngươi người, cũng là Chu Lăng thị toàn tộc người.
Lý Hằng Hiên thần tình lạnh nhạt.
Long quyền tái xuất, bầu trời truyền đến một trận khuấy động tiếng rồng ngâm.
Một đạo long hình huyền mang xuất hiện Lý Hằng Hiên trên tay, trực kích Lăng Bá ngực.
Lăng Bá phản ứng cũng coi như là nhanh chóng, lúc này hoành đao đón đỡ, ngăn trở Lý Hằng Hiên cú đấm này, dựa thế bay ngược mà xuất.
Chậm.
Liền thấy Lăng Bá đưa tay ra, làm một cái tạm dừng thủ thế, lớn tiếng nói, công tử chấm đã.
Này có lẽ đều là hiểu lầm, ta có thể giải thích.
Trong lòng hắn đã không có tất thắng niềm tin, không muốn đánh tiếp nữa.
Hơn nữa, hắn đã gửi thư tín về gia tộc, không cần thiết chốc lát liền sẽ có người đến trợ giúp, thời gian kéo càng lâu, liền đối với hắn càng có lợi.
Này không phải hiểu lầm.
Lý Hằng Hiên lạnh rên một tiếng, trong không khí đều khuấy động một luồng sát ý.
Long Quyền, có tiến vào không lùi. long hình huyền mang, xông thẳng mà xuất, thăng lên cửu tiêu, Lý Hằng Hiên cả người liền như cùng là một cái bá thế chi long. Lại đấm một quyền đánh ra. Lăng Bá lui nhanh, trong tay huyền cấp trường đao hoành cách ở trước ngực, lại cùng Lý Hằng Hiên liều mạng một đòn. Hắn lớn tiếng kêu lên, không muốn đánh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta là cấp 6 võ sư, trong tay có huyền cấp võ binh, ngươi xông phá không được của ta phòng ngự. Ẩm. Ẩm. Lý Hằng Hiên trả lời hắn lại là một quyền lại một quyền. Lăng Bá chỉ cảm thấy hai tay tê dại, hoàn toàn nằm ở bị động phòng thủ trạng thái, hắn cảm giác được trong cơ thể huyền khí càng ngày càng đến càng mỏng manh. Mà Lý Hằng Hiên nằm đấm, nhưng là một quyền so với một quyền trọng. Lăng Bá kêu to, chúng ta có thể cùng giải, ta Lăng gia là thất vệ đệ nhất đại tộc, chọc Lăng gia, ngươi không có lợi. Cùng Lăng gia hòa giải, ngươi chính là Lăng gia khách quý, ngày sau có thể ở thất vệ nên ngang mà đi. Thiếu niên này đến tột cùng nơi nào nhô ra, thật mạnh. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Bá hoành hành thất vệ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn theo người chịu thua. Lại còn là cùng như thế một người thiếu niên. Bất quá thiếu niên này e sợ muốn ăn thiệt thòi, hắn trong thời gian ngắn cũng giết không được Lăng Bá. Việc này náo động đến lớn như vậy, hiện tại Lăng gia khẳng định phái người lại đây. Mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng càng khó mà tin nổi còn ở phía sau. Lý Hằng Hiên kia không để ý chút nào Lăng Bá xin tha, một quyền, tiếp một quyền điên cuồng hướng Lăng Bá công tới. Trong ánh mắt của hắn, đầy dây một luồng bá Lăng Cửu Châu khí thế. Dù cho là Lăng Bá trong tay có huyền cấp võ binh, hắn cũng phải đem đánh nát, vì Đồng Tuyết báo thủ rửa hận. Keng. Lĩnh ngộ Long quyền chân nghĩa, phát động Long quyền đặc hiệu, Long phệ. Nhưng vào lúc này, Lý Hằng Hiên trên nắm tay bỗng nhiên bay lên một luồng khí thế mạnh mẽ, hắn chỉnh cánh tay đều hóa thành một cái cự long, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một ngụm hướng về Lăng Bá trường đao trong tay tắt tới. Vinh. Trường đao vỡ vụn thành từng mảnh. Lý Hằng Hiên một quyền lại không có bất luận cái gì ngăn cản tầng tầng đánh vào Lăng Bá trên ngực. Mọi người chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lăng Bá xương sườn đứt đoạn. Ta không cần cùng Lăng gia hòa giải, ta chỉ cần chu diệt Lăng gia toàn tộc. Từ ngươi động thủ thương tổn Đông Tuyết bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định Thiên Nguyên thành bất luận cái nào họ Lăng, đều nên vì ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Lý Hằng Hiên đầy mặt dữ tợn, nắm lấy Lăng Bá tay trái, trở tay gặp lại ca một tiếng trực đem xương tay của hắn bẻ gãy, đâm thủng bắp thịt, lộ ra bạch cốt âm u. Lăng Bá đau kêu thảm thiết, a, tiểu nhi, Lăng gia viện quân lập tức tới ngay, đắc tội Lăng gia ngươi sẽ chết không yên lành. Ta có thể hay không chết không yên lành, ngươi đều không nhìn thấy. Lý Hằng Hiên cười nhạt, không chút do dự, bào chế y theo chỉ dẫn, lại nắm lên tay phải của hắn. Ca, tay phải xương tay đoạn. Ca, chân trái cước cốt đoạn. Ca, chân phải cước cốt đoạn. Ẩm. Xương sọ vỡ vụn, óc khắp nơi. Chương 57, 57, Hòa Dục Mỹ. Ken. Giết chết một tên cấp 6 võ sư, khen thưởng long khí điểm 3000. Lý Hằng Hiên không để ý đến hệ thống nhắc nhở thanh, vì Đông Tuyết báo thủ, đây là chuyện nên làm. Mặc dù không có bất kỳ long khí khen thưởng, hắn cũng sẽ giết Lăng Bá. Hắn chậm rãi đi tới, ôm lấy Đông Tuyết, nhẹ giọng nói rằng, Tuyết Nhi, ta báo thủ cho ngươi. A, Lăng Bá lại chết rồi. Lăng gia tam trưởng lao chết rồi, lần này thất vệ có thể muốn phiên thiên. Chúng ta mau rời đi nơi này, miễn cho một lúc người nhà họ Lăng đến rồi, chúng ta bị thai vạ tới vô tội. Mọi người ổ lên, vừa mới còn tụ ở đây người xem náo nhiệt, lập tức liền tiêu tan hết sạch. Chỉ có một người khác với tất cả mọi người đều rời đi nơi này, nàng nhưng cấp tốc hướng về bên này đi tới. Người này một sợi tơ cân bọc lại đầu, khiến người ta không thấy rõ dáng dấp của nàng. Bất quá từ vóc người đến xem. Có thể thấy được nàng là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một cái vóc người tương đối tốt nữ nhân. Nữ nhân này nhanh chóng đi tới Lý Hằng Hiên trước mặt, nhẹ giọng nói, ngươi xông đại họa, mau cùng ta rời đi nơi này. Ngươi là ai? Lý Hằng Hiên cũng không nhúc nhích, mà là hờ hững hỏi, hắn có thể cảm giác được nữ nhân này tu vi rất cao, so với vừa nãy Lăng Bá còn mạnh hơn, chí ít là 8, 9 cấp võ sư. Cường giả như vậy, ở Hoàng Thành đã có thể làm một cái đại tộc tộc trưởng. Triệu Khai Sơn đang không có cống hiến cho Lý Hằng Hiên trước, cũng bất quá là cấp 8 võ sư mà thôi. A, là ngươi, đẹp đẽ tỷ tỷ. Ngươi làm sao đến rồi? Loan Nguyệt đột nhiên kinh ngạc thốt lên, đi tới ở gần nàng mới nhận ra, nữ nhân này chính là vừa bắt đầu dạy nàng gọi mua người mỹ phụ. Lập tức, Loan Nguyệt chuyển hướng Lý Hằng Hiên thấp giọng nói, chủ nhân, đẹp đẽ tỷ tỷ là người tốt, vừa nay chính là nàng dạy ta bán đồ vật. Chỉ tiếc bị Lăng Bá quấy rối, không phải vậy hiện tại của ta vật liệu đều nên bán xong đây. Người mỹ phụ gấp gáp hỏi, đừng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, các ngươi nhanh đi theo ta. Chủ nhà họ Lăng đã dẫn người lại đây, hắn là 3 cấp võ vương,
các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Loan Nguyệt cũng nói, chủ nhân, chúng ta cùng Đẹp Đẽ tỷ tỷ đi thôi, ta tin tưởng nàng sẽ không hại chúng ta.
Được. Lý Hằng Hiên gật đầu nhận lời. Tuy rằng không biết người Mỹ phụ này vì tại sao phải cứu chính mình, mà đắc tội Lăng gia. Nhưng trước mắt, đây là biện pháp tốt nhất. Đi theo ta. Người Mỹ phụ nói xong, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Nàng hiển nhiên đối với cái này phố chợ rất quen thuộc, mang theo mọi người xoay người đi vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ, lại thất quải bắt quải, khoảnh khắc sau liền bước vào một cái rộng rãi đại đạo. Đại đạo phân cuối, có một tòa cao tới 10 trượng môn lâu, Dâng Thư Hoa Thị hai chữ. Người Mỹ phụ nhẹ giọng nói rằng, đây là nhà ta tộc phủ đệ, các ngươi trước tiên theo ta về nhà tránh một chút, ở Hoa Thị, mặc dù là Lăng gia cũng không dám lục soát. Chủ nhân. Xuân Thảo dừng một chút, thấp giọng nói. Không sao. Lý Hằng Hiên cười cợt, hắn biết Xuân Thảo lo lắng cái gì. Bọn họ cùng người Mỹ phụ này cũng không quen biết, mặc dù là Loan Nguyệt cũng chỉ cùng với nàng có duyên gặp mặt một lần. Tuy tiện cùng với nàng về nhà lời nói quá mức mạo hiểm. Phải biết, Lăng gia là thất vệ gia tộc lớn nhất. Hiện tại Lý Hằng Hiên giết Lăng bá, khó bảo toàn người Mỹ phụ này nói là cứu hắn, kỳ thực đem lừa gạt về gia tộc, lại giao cho Lăng gia. Nhưng là thế giới này, làm chẳng là cái thá gì tuyệt đối an toàn. Nếu như sợ lời nói, Lý Hằng Hiên liền sẽ không giết Lăng bá. Hơn nữa Lý Hằng Hiên cũng không phải là không có thủ đoạn bảo mệnh. Dứt lời, hắn liền đi theo. Người Mỹ phụ không mang theo Lý Hằng Hiên đám người đi cửa chính, mà là vòng tới hoa phủ mặt bên, từ cửa nhỏ tiến vào. Tiến vào hoa phủ sau, người Mỹ phụ lại mang theo Lý Hằng Hiên đám người đi vào người hầu khu sinh hoạt, để tránh khỏi tuần tra nhân viên. Bảy công tám nhiễu, đi rồi sắp tới mười mấy phút, mới đưa Lý Hằng Hiên đám người mang vào một cái tiểu viện. Hiển nhiên, nàng đối với hoa phủ nội bộ cũng không yên lòng, cho nên mới tách ra tuần tra nhân viên. Đây là của ta sân, hiện tại an toàn. Đến lúc này, người Mỹ phụ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đông nhiên quỳ xuống, trầm giọng nói, hoa dục mỹ bái kiến bệ hạ. A, Xuân Thảo mấy người ngạc nhiên, không rõ nơi nào lòi, người Mỹ phụ này là làm sao nhìn thấu thân phận của Lý Hằng Hiên. So sánh với đó, Lý Hằng Hiên đúng là có vẻ tương đối nhạt nhưng, cười nói, ngươi là thấy thế nào phá chấm thân phận. Người Mỹ phụ thấp giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, ta trước còn chỉ là hoài nghi. Nhưng bây giờ nhìn bệ hạ cùng mấy vị quý phi biểu tình, liền biết, ta đoán được không sai. Không thể à, chúng ta chưa từng có biểu lộ thân phận, hơn nữa chúng ta liền quần áo đều đổi, đẹp đẽ tỉ tỉ, ngươi là làm sao thấy được. Loan Nguyệt kinh ngạc nói, nếu như nói Diệp Thiếu Thành có thể nhìn thấu bọn họ, là bởi vì Hỏa Vân Cẩm Y liệu lời nói, như vậy hiện tại các nàng liền một điểm kẽ hở đều không có. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Hoa Dục Mỹ khẽ mỉm cười, không hề trả lời, mà là ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Lý Hằng Hiên cười, nhẹ giọng nói, ngươi đây là ở khảo chấm. Dục Mỹ không dám. Hoa Dục Mỹ mau mau cúi đầu. Có cái gì không dám, ngươi vừa đã nhìn thấu chấm thân phận, còn muốn cứu chấm, liền muốn khảo giáo một hồi bản lãnh của chấm, là có hay không chỉ hiểu được giết người. Nếu như chấm chỉ có cái dũng của thất phu lời nói, liền không thể giúp ngươi, không thể giúp Hoa gia. Ngươi liền trước tiên ổn định chấm. Sau đó lại đem chấm dao cho Man ra. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, hai mắt hiện ra hàn quang, nhìn thẳng Hoa Dục Mỹ. Trực nhìn ra nàng đấy lòng phát lạnh, Lý Hằng Hiên đôi mắt này dường như có thể nhìn thấu nhân tâm, nàng suy nghĩ trong lòng, Lý Hằng Hiên nói một tia không kém. Hoa gia phủ đệ chi lớn, nhìn qua cũng không phải tiểu tộc. Chấm như đoán không sai, thất vệ Lăng thị xưng đệ nhất, mà ngươi Hoa thị liền xưng đệ nhị đi. Lý Hằng Hiên cười, nói tiếp, đệ nhị vị trí từ trước đến giờ khó thực hiện a. Bình thường Hoa gia không ít cùng Lăng gia xung đột đi. Có thể ngươi như hiện tại đem chấm giao cho Mãn thị, Hoa gia liền lập tức có thể trở thành thất vệ đệ nhất, có đúng hay không? Hoa Dục Mỹ liền vội vàng nói, bệ hạ hiểu lầm, Hoa gia vẫn luôn là bảo hoàng phái, ở bề ngoài tuy rằng dựa vào Mãn gia, kỳ thực trong xương là hướng về Diệp gia. Nếu như biết bệ hạ giá lâm, toàn bộ Hoa gia đều sẽ mừng rỡ như điên. Lý Hằng Hiên lạnh nhạt nói, nếu như đúng là lời như vậy, ngươi sẽ mang theo chấm từ đại môn tiến vào Hoa phủ. Mà không phải từ cửa hông, đi người hầu khu sinh hoạt, lại vòng tới ngươi tiểu viện. Như vậy hiện tại, chấm thông qua ngươi khảo giáo sao? Hoa Dục Mỹ khiếp sợ, đúng là cái gì đều không gạt được Lý Hằng Hiên, nàng liền vội vàng nói, Dục Mỹ không dám khảo giáo bệ hạ, Dục Mỹ vậy thì đi thông báo gia chủ bệ hạ giáng lâm. Nhìn Hoa Dục Mỹ rời đi bóng lưng, Loan Nguyệt trực lắc đầu, nói, nguyên lai này đẹp đẽ tỷ tỷ cứu chúng ta cũng là có mưu đồ khác. Nàng trước dạy ta cùng Tuyết tỷ bán đồ vật, còn tưởng rằng nàng là người tốt đây. Người đời nào có không vì mình? Không vì mình, cũng phải vì gia tộc, nàng làm cũng không sai. Lý Hằng Hiên lắc lắc đầu, lại nói, vì lẽ đó chấm đại lực chống đỡ vệ ưởng biến pháp, nguyên nhân chính là như vậy. Có đại tộc tồn tại, bọn họ liền vĩnh viễn chỉ có thể trước tiên vì chính mình suy nghĩ, mà không phải toàn tâm toàn ý cống hiến cho chấm. Trước mắt này Hoa gia, e sợ cũng là nội bộ chia làm hai phái, một phái bảo hoàng, một phái đảo hoàng. Hoa Dục Mỹ lần đi, tình thế khó liệu. Loan Nguyệt ngạc nhiên nói, a, vậy chúng ta ở đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Đều do Nguyệt Nhi, bán cái đồ vật còn rước lấy lớn như vậy phiền phức, bằng không Tuyết tỷ tỷ thì sẽ không bị thương, thân phận của chúng ta cũng sẽ không bạo loạn. Nguyệt Nhi không cần tự trách, châm nếu dám cùng với nàng đến, cũng không phải là không có một điểm lực tự bảo vệ. Lý Hằng Hiên cười cợt, lập tức sử dụng tới Long Ẩn Thuật. Liên nhìn thấy Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh bảy nữ thân ảnh dần dần tiêu tan ở trong không khí, sau đó chính hắn cũng chậm chậm biến mất không còn tăm hơi. Long Ẩn Thuật một khi triển khai, là có thể hoàn toàn ẩn thân, trừ phi là võ tôn cường giả, bằng không không tìm được bất kỳ kẽ hở. Lý Hằng Hiên nhẹ giọng nói rằng, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, nếu như sự tình có biến, các ngươi liền trước tiên lặng lẽ rời đi, lại hội hợp. Điểm Tinh, đem kiếm của ngươi cho chấm, chấm cùng đi lên xem một chút. Chương 58, Hoa gia chi tranh. Hoa Dục Mỹ đi ở phía trước. Lý Hằng Hiên cầm Điểm Tinh thất tinh tử kiếm thu trong ngực bên trong, một đường ẩn thân đi theo, chỉ chốc lát liền cùng đến Hoa gia gia tộc nghị sự đường. Liền thấy Hoa Dục Mỹ đi tới nghị sự đường cửa chuông lớn trước, tầng tầng gõ ba tiếng. Sau đó, liền không ngừng có người vội vội vàng vàng từ hoa phủ các nơi tới rồi. Không lâu lắm, hết thảy hoa gia cao tầng đều đi tới nghị sự đường. Trong đó một cái ông lão vừa thấy được Hoa Dục Mỹ, liền mục thả hàn quang, lớn tiếng nói, là người gõ đến nghị sự chung. Chuông vang ba tiếng, đại biểu tối chuyện khẩn cấp, trừ phi là gia tộc tồn vong đại sự mới có thể gõ ba tiếng. Hoa Dục Mỹ, ngươi tốt nhất cho lão phu một cái giải thích hợp lý. Lý Hằng Hiên núp trong bóng tối, quan sát giữa trường mọi người thực lực. Trong những người này đại đa số đều là cấp 1 cấp 2 võ sư, nhân số khoảng chừng có mười mấy cái. Cùng Hoa Dục Mỹ như thế cao giai võ sư, cũng có 2 cái, thêm vào Hoa Dục Mỹ bản thân, Hoa gia tổng cộng có 3 cái cao giai võ sư. Mặt khác, Hoa gia còn có 2 cái võ vương, đều là cấp thấp võ vương. Trong đó một cái chính là lời mới vừa nói ông lão, chính là 3 cấp võ vương. Hơn 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, người tuy lão, nhưng khuôn mặt vô cùng cương nghị, bước đi mạnh mẽ, vô cùng thô bạo. Khí thế của hắn so với một cái khác võ vương còn cường đại hơn, bất quá hắn tuổi tác đã cao, khó tiến thêm nữa. Một cái khác nhưng là hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, nhìn qua so sánh trung dung, khá là hòa khí, là cấp 2 võ vương. Thực lực của hắn tuy rằng không bằng ông lão, nhưng chính trực trắng niên, còn có đi tới tiền vốn. Thực lực này, đủ khiến Lý Hằng Hiên ngơ ngác. So với Hoàng Thành gia tộc mạnh mẽ nhất, đều không kém bao nhiêu, thậm chí càng cường. Trước Hoàng Thành mạnh nhất gia tộc, đương nhiên là Vương gia. Thừa tướng Vương Vấn Chi là cấp 6 võ vương, ngoài ra, Vương gia phủ binh tứ đại tướng quân đều là cao giai võ sư, ngoài ra còn có cấp thấp võ sư 7, 8 cái. Toàn thể so với, không kém nhiều lắm. Nhưng phải biết, Vương gia đã từng là Hoàng Thành mạnh nhất gia tộc. Mà cái này Hoa gia bất quá là Thiên Nguyên Thành thứ 7 trong vệ thành gia tộc, hơn nữa coi như ở thứ 7 vệ thành đều chỉ có thể bài thứ 2. Toàn thể suy đoán, liền có thể biết Thiên Nguyên Thành so với Hoàng Thành không biết cường đại đến mức nào. Nhưng nếu ngẫm lại, 300 năm trước, Hoàng thất từ Thiên Nguyên Thành di chuyển thời điểm, mang đi chỉ là ngay lúc đó tiểu tộc. 300 năm đến, lại nằm ở đóng kín thâm sơn ở trong hoàn toàn tách biệt với thế gian, liền biết tất cả những thứ này đều ở tình lý chú rồi. Hoa Dục Mỹ, làm sao, không nói lời nào. Ông lão thấy Hoa Dục Mỹ trầm mặc, không chỉ không có buông tha nàng, trái lại hùng hổ dọa người tiếp tục nói, ngươi không nói lời nào cũng hảo, lão phu chính có chuyện muốn hỏi ngươi. Lão phu nghe nói vừa nãy ở phố chợ có người giết Lăng gia Lăng bá, nhưng Lăng gia tộc dài đến thời điểm, cái kia người đã rời đi. Có người nói cho lão phu, là ngươi đem cái kia hung thủ mang đi. Hoa Dục Mỹ, ngươi tốt nhất hiện tại liền đem hung thủ kia giao ra đây. Ông lão nói xong tiến lên vài bước, võ vương khí thế bỗng nhiên bạo phát, còn muốn lấy khí thế liền bức Hoa Dục Mỹ đi vào khuôn phép. Hoa Dục Mỹ một bước cũng không nhường, nàng cũng là cấp 8 võ sư, ông lão vẻn vẹn là khí thế lời nói, vẫn chưa thể làm cho nàng cúi đầu. Nàng tiến lên một bước, trầm giọng nói, thứ nhất, ta là Hoa gia nhị trưởng lão, có tư cách vang lên 3 tiếng nghị sự chung. Thứ hai, người kia việc quan hệ Hoa gia tồn vong, xin thứ cho ta không thể đem hắn giao ra. Hoa Dục Mỹ, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi lại cứu giết chết Lăng bá hung thủ, ngươi cảm thấy ta Hoa gia cùng Lăng gia xung đột còn chưa đủ nhiều. Chết tộc nhân còn chưa đủ nhiều, ngươi muốn ta Hoa gia cùng Lăng gia toàn diện khai chiến sao? Ông lão nổi giận, khí thế so với vừa nãy càng sâu. Không chỉ là khí thế, trên bàn tay của hắn càng là nổi lên huyền mang, mắt thấy liền muốn động thủ. Lý Hằng Hiên hơi sững sờ, này Hoa gia quả nhiên như chính mình lúc trước nghĩ tới như thế,
người nội bộ tâm không đồng đều a. Nay tộc hội còn chưa bắt đầu, liền muốn nội chiến, người mình cùng người mình đánh tới đến rồi. Mắt thấy tình thế liền muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trung niên võ vương đứng dậy, cười ha hả, nhẹ giọng nói rằng, đại trưởng lão, bình tĩnh đừng nóng, nhị trưởng lão nếu làm như vậy rồi, nói vậy là có nàng nguyên nhân. Chúng ta không ngại để nhị trưởng lão nói hết lời. Lý Hằng Hiên hiểu rõ, người này nói vậy chính là chủ nhà họ Hoa. Bất quá thực lực của hắn so với đại trưởng lão yếu, ở này lấy võ vi tôn thế giới, mặc dù là gia chủ cũng rất khó áp đảo đại trưởng lão. Đại trưởng lão dừng một chút, trầm giọng nói, hảo, lão phu mà nghe một chút Hoa Dục Mỹ ngươi có cái gì tốt nói. Thứ nhất, ta cứu đi hắn thời điểm, lấy khăn lụa che mặt. Người bên ngoài tức liền có thể bằng thân hình phán đoán ra là ta, cũng không có chứng cứ xác thật. Chỉ cần ta Hoa gia chỉ cần một mực chắc chắn người không phải ta cứu, Lang gia cũng không dám theo chúng ta toàn diện khai chiến. Thứ hai, ta cứu người kia, chính là ta ngày hôm nay tổ chức tộc hội nguyên nhân. Hoa Dục Mỹ nói xong, quay đầu nhìn về trung niên kia võ vương, thấp giọng nói, gia chủ, người đã đến đông đủ, tộc hội có thể chính thức tổ chức đi. Buồn cười. Ông lão hét lớn một tiếng, cứu cái kia hung thủ, xác thực là việc quan hệ chúng ta Hoa gia sống còn. Nhưng chúng ta Hoa gia dựa vào cái gì vì một cái giết Lang bá hung thủ, cùng Lang gia khai chiến. Vì ngươi sao? Hoa Dục Mỹ, ta nghe nói hung thủ kia là người thiếu niên, ngươi với hắn quan hệ gì? Ngươi dưỡng tiểu bạch kiểm sao? Lời này liền dường như khó nghe xong. Có câu nói, luận sự không chu tâm, đại trưởng lão này đã là chu tâm nói như vậy. Có thể một mực nếu như vậy, còn phụ họa giả cái gì chúng? Đại trưởng lão vừa dứt lời, lập tức liền có không ít người mở miệng cở trách Hoa Dục Mỹ, ngôn ngữ như thế khó nghe cực kỳ. Lý Hằng Hiên quan sát một hồi, mắng Hoa Dục Mỹ có chừng 2/3. Trầm mặc bao quát Hoa gia tộc thường tại bên trong, chỉ có không tới 1/3 người. Có thể thấy được Hoa gia chân chính nắm quyền người, là cái này đại trưởng lão, mà không phải tộc trưởng. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, nói, Hoa Dục Mỹ, ngày hôm nay ngươi nếu không cho lão phu một cái giải thích hợp lý, lão phu liền đưa ngươi cùng hung thủ kia đồng thời trói lại, đi gặp Lang gia tộc trưởng. Được rồi. Hoa gia tộc trưởng đỗng nhiên quát lạnh một tiếng, cả giận nói, đại trưởng lão, ngươi là người nhà họ Hoa vẫn là người nhà họ Lang? Nhị trưởng lão nói thế nào cũng là ta Hoa gia muốn viên, ngươi lời này nói ra khỏi miệng, không phải đi ngược gia tộc nhân tâm sao? Hừ. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, không chút nào đem Hoa gia tộc trưởng để vào trong mắt. Hoa gia tộc trưởng lúc này mới trầm giọng nói rằng, nhị trưởng lão, ngươi nói, tại sao cứu hung thủ kia? Hoa Dục Mỹ thấp giọng nói, bởi vì hung thủ kia là hiện nay đại hạ thiên tử, Lý Hằng Hiên. Cái gì? Ngươi lại cứu cái kia bạo quân? Hoa Dục Mỹ, ta biết ngươi vẫn luôn là Bảo Hoàng phái, thế nhưng Bảo Hoàng vẫn là Đảo Hoàng, ở Hoa gia tộc bên trong bây giờ cũng không định luận. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, sẽ đem Hoa gia đưa vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Đại trưởng lão, ngươi nói chuyện a. Việc này nên làm gì? Hoa gia mọi người lập tức ồ lên, dồn dập đem đầu chuyển hướng đại trưởng lão, mà cũng không Hoa gia tộc trưởng. Làm sao bây giờ? Này con cần nghĩ sao? Bảo Hoàng có ích lợi gì? Liên Bảo Hoàng phái thủ lĩnh Diệp gia đều bị Mãn gia ép không nhấc nổi đầu lên. Để ta Hoa gia tham dự Bảo Hoàng phái, quả thực là vô tri. Dứt lời, đại trưởng lão liền bước nhanh hướng nghị sự đường bên ngoài đi đến. Hoa gia tộc trưởng sững sờ, trầm giọng nói, đại trưởng lão, tộc hội còn chưa mở xong, người muốn đi đâu? Đi đâu? Đại trưởng lão cười nhạt, đi Hoa Dục Mỹ tiểu viện, đem Lý Hằng Hiên nắm lên để dâng cho Mãn gia, ta Hoa gia chính là thất vệ đệ nhất gia tộc. Đại trưởng lão cũng không quay đầu lại, lập tức liền bước ra nghị sự đường đại môn. Đại trưởng lão nói đúng, chúng ta hiện tại liền đi tóm lấy Lý Hằng Hiên, đưa cho Mãn gia. Nghị sự đường bên trong người, lập tức liền đi 2/3 còn nhiều, toàn bộ đi theo đại trưởng lão mặt sau, khí thế hùng hổ hướng Hoa Dục Mỹ tiểu viện đi đến, muốn nắm Lý Hằng Hiên. Không biết, Lý Hằng Hiên giờ khắc này liền sau lưng bọn họ. Liền thấy Lý Hằng Hiên từ trong lòng móc ra thất tinh tử kiếm, nhanh chóng đi tới đại trưởng lão phía sau. Ai? Đại trưởng lão tựa hồ nhận ra được một tia sát khí, đông dưng xoay người quay đầu lại. Nhưng cái chữ này nhưng thành hắn sắp chết di ngôn. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu của hắn liền bay lên cao cao. Đến chết cũng hai mắt trừng trừng, nhìn thân thể của chính mình cách mình càng ngày càng xa, cũng không biết là ai giết hắn. Chương 59, thu phục Hoa gia. Còn có ai muốn chào chấm, đều đứng ra. Lý Hằng Hiên thần tình lạnh nhạt, thân ảnh dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người trầm mặc. Túi đầu nhìn ngó trên đất đại trưởng lão chết không nhắm mắt đầu lâu, cùng còn ở phun máu thi thể. Lại ngẩng đầu nhìn hướng về bỗng nhiên xuất hiện Lý Hằng Hiên, cùng với trong tay hắn thanh này còn đang chảy máu màu xanh lam tiểu kiếm. Yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người há to mồm,
trợn mắt lên, nhìn này cảnh tượng khó tin. Hắn là làm sao xuất hiện? Ở đây nhiều người như vậy càng không có một cái phát hiện. Mãn gia muốn giết chấm, là bởi vì bọn họ sau lưng có Cửu Châu chân chính thế lực lớn chống đỡ. Thiên Nguyên Thành là khoảng cách Hoàng Thành người gần nhất đại thành, nhân khẩu quá 100 triệu, quy mô là Hoàng Thành gấp 10 lần. Mãn gia chính là Thiên Nguyên Thành đệ nhất đại tộc, chiếm giữ phủ thành chủ, xem ra tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu như chỉ có Mãn gia lời nói, còn không dám đối với Hoàng thất hạ tử thủ. Phải biết Thánh Võ Đế tuy rằng chết rồi vào năm, nhưng đến nay vẫn là Cửu Châu rất nhiều người trong lòng thần. Mà Cửu Châu chí lớn, hầu như mỗi châu đều vượt qua 10 tỷ người, Lương Châu là tối hoang vu một cái châu, cũng có mấy tỷ người. Vẹn vẹn là ở Lương Châu, tượng Thiên Nguyên Thành như vậy quy mô đại thành, thì có không xuống 10 cái. Còn chân chính thế lực lớn, thậm chí có thể ngang qua mấy châu. Chính là có như vậy thế lực chống đỡ Mãn gia mới dám đánh Hoàng thất chủ ý, mục đích cũng không phải là mình làm hoàng đế, mà là vì giúp sau lưng thế lực lớn diệt đại hạ. Lý Hằng Hiên càng nói âm thanh càng lạnh, tiếp tục nói, nhưng là các ngươi Hoa gia tính là gì, càng cũng dám đánh chấm chủ ý. Đại hạ vào năm, Thánh Võ Đế uy danh ngập trời, đến nay nhưng bị Cửu Châu vạn dân tôn kính vì thần. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến đánh chấm chủ ý. Ta đồng ý cống hiến cho bệ hạ. Hoa Dục Mỹ phản ứng nhanh nhất, vội vã quỳ xuống, lớn tiếng nói. Ta cũng đồng ý cống hiến cho bệ hạ. Lập tức, lại có hai cái bình thường cùng Hoa Dục Mỹ đi tương đối gần Hoa gia trưởng lão quỳ xuống. Phân biệt là Hoa gia 9 trưởng lão cùng 10 nhị trưởng lão. Tam trưởng lão nổi giận nói, Hoa Dục Mỹ ngươi làm gì? Càng đối với bạo quân quỳ xuống, ngươi là muốn đem toàn bộ Hoa gia đưa vào vạn kiếp bất phục vực sâu sao? Trước tiên lại không nói những khác, chỉ bằng này bạo quân giết đại trưởng lão, Hoa gia liền không thể gia nhập Bảo Hoàng phái, này bạo quân chỉ có thể là toàn bộ Hoa gia tử địch. Hoa gia ba đại cao giai võ sư, phân biệt là nhị trưởng lão Hoa Dục Mỹ, cấp 8. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, đều là cấp 7. Tuy rằng thực lực so với Hoa Dục Mỹ hơi thấp, nhưng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là đại trưởng lão người, là một nhóm. Vì lẽ đó giờ khắc này, bọn họ cũng không sợ đắc tội Hoa Dục Mỹ. Tam trưởng lão lời vừa nói ra, tứ trưởng lão lập tức phụ họa. Liên tiếp lại có chừng 10 người phụ họa, mọi người thái độ đều rất rõ ràng, chính là muốn giết Lý Hằng Hiên, vì đại trưởng lão báo thủ. Hoa Dục Mỹ đứng dậy, vội vàng nói, tam trưởng lão có thể nghĩ rõ ràng. Bệ hạ nói đúng, Mãn gia dám đối phó bệ hạ, là bởi vì Mãn gia sau lưng có chân chính thế lực lớn chống đỡ. Nhưng là chúng ta Hoa gia có cái gì, ngươi thật giết bệ hạ, mới là cho chúng ta Hoa gia mang đến vạn kiếp bất phục vực sâu. Không nói những cái khác, liền nói này Thiên Nguyên Thành. Ngươi giết bệ hạ, e sợ cái thứ nhất nắm Hoa gia vấn tội chính là, tối kiên định đảo hoàng phái thủ lĩnh, Mãn gia. Bọn họ hiện tại ước gì tìm cái chim đầu đàn. Hừ, lão phu chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời. Ngươi cùng này bạo quân cá mẹ một lứa, chờ lão phu giết cái này bạo quân, lại tới thu thập ngươi. Tam trưởng lão trong tay huyền mang tăng vọt, đột nhiên xông về phía trước một bước, liền muốn ra tay. Lý Hằng Hiên lắc lắc đầu, ở trong lòng thở dài một tiếng. Vốn cho là hắn giết đại trưởng lão liền có thể trưởng khống lấy tình thế. Nhưng cái này Hoa gia vẫn là dòng nhân chiếm đa số, duy nhất nhìn thấu bản chất vẫn là Hoa Dục Mỹ cái này nữ lưu. Đại hạ vào năm, đến hiện tại đã là hầu như hết thảy thế lực lớn đều muốn giết hắn, hảo kết thúc đại hạ hoàng triều. Dù sao ai cũng không muốn tự trên đầu mình đẩy một cái hoàng đế, dù cho là trên danh nghĩa hoàng đế. Nhưng là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, ai cũng không muốn làm này chim đầu đàn. Hoa gia nhiều trưởng lão như vậy, thậm chí ngay cả điểm này đều xem không rõ. Lý Hằng Hiên đang chuẩn bị triển khai long lần thuật, rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tam trưởng lão bước chân tiến tới im bặt đi, hắn gian nan xoay người quay đầu nhìn lại, áo lót hoa bên trong, càng xuyên vào một cây đoạn kiếm. Hoa Dục Mỹ từ phía sau lưng đánh lén, đem hắn một kiếm xuyên tim, dù cho hắn là cao giai võ sư, cũng lại không mạng sống lý lẽ. Hoa Dục Mỹ, ngươi, thật là độc ác. Tam trưởng lão che ngực, không cam lòng ngã xuống, cùng đại trưởng lão như thế chết không nhắm mắt. Bao quát chính hắn ở bên trong, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Hoa Dục Mỹ lại sẽ một lời không hợp, nói ra tay liền ra tay. Hoa Dục Mỹ, ngươi dám giết tam trưởng lão? Tứ trưởng lão phẫn mà nổi lên. Lúc trước đại trưởng lão nhất hệ hơn 10 cái trưởng lão cũng đều toàn bộ vây nhốt Hoa Dục Mỹ. Được rồi. Hoa gia tộc lớn lên nộ, kêu lớn, các ngươi cũng làm ta không tồn tại đúng không? Tứ trưởng lão cả giận nói, gia chủ. Bạo quân giết đại trưởng lão, lẽ nào liền như thế quên đi? Hoa Dục Mỹ lại giết tam trưởng lão, tội không thể tha thứ, lẽ nào ngươi cũng phải bào che nàng? Hoa gia tộc trưởng lớn tiếng nói, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đối với bệ hạ có lòng bất chính, chết không hết tội. Ta tuyên bố. Bắt đầu từ bây giờ,
đem đại trưởng lão cùng tam trưởng lão từ gia phả ở trong xóa tên, bọn họ cha mẹ tử nữ tất cả đều đuổi ra Hoa gia, sau lần đó không cho phép dùng họ Hoa.
Cái gì?
Gia chủ, ngươi làm sao có thể như vậy? Chúng ta chẳng lẽ không vì đại trưởng lão báo thù?
Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới luôn luôn trung dung biết điều tộc trưởng, lại sẽ làm ra quyết định như vậy.
Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hải cốt chưa hàn, hắn còn muốn đem hai người cha mẹ tử nữ trục xuất gia tộc.
Báo thù, báo mối thù gì?
Giết bệ hạ, Hoa gia chỉ có một con đường chết, còn muốn bị Cửu Châu vạn dân phỉ nhổ, để tiếng xấu muôn đời.
Mà bây giờ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đã chết đi, Hoa gia thực lực đại lùi, trong ngày thường nhiều như vậy kẻ địch, ngày sau muốn ứng đối như thế nào?
Hoa gia tộc trưởng mắt lạnh nhìn phía chống đỡ đại trưởng lão những người này, tiếp tục nói, chúng ta Hoa gia hiện tại đã không có lựa chọn nào khác cả.
Chỉ có thể sống chết cống hiến cho bệ hạ, mới có một chút hy vọng sống, có quật khởi khả năng.
Bởi vì ta tin tưởng bệ hạ sẽ là thứ hai thánh võ đế, ngày sau Cửu Châu thần như thế tồn tại.
Dứt lời, Hoa gia tộc trường liền hướng về Lý Hằng Hiên quỳ xuống, lớn tiếng nói, chủ nhà họ Hoa Hoa Chiến, nguyện dẫn dắt Hoa gia binh sĩ, thề sống chết cống hiến cho bệ hạ.
Nguyện thề sống chết cống hiến cho bệ hạ.
Hoa Chiến sức hiệu triệu hiển nhiên cao hơn Hoa Dục Mỹ, hắn này một quỳ, nhất thời liên tiếp có người quỳ xuống, liền đại trưởng lão người đều không ngoại lệ.
Cuối cùng, tứ trưởng lão nhíu nhíu mày, cũng như thế quỳ xuống.
Ken.
Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu được Hoa gia trung thành, khen thưởng triệu hoán thú trứng một viên.
Gia chủ, không tốt.
Lâm gia gia tộc mang người đến muốn nhị trưởng lão giao người, nói là nhị trưởng lão cứu đi giết chết lang bá hung thủ.
Liên tiếp hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, một cái là Lý Hằng Hiên trong đầu gợi ý của hệ thống.
Một cái khác, nhưng là vội vội vàng vàng chạy tới nghị sự đường báo tin tộc nhân.
Chương 60, bất ngờ tác chứng, sát thần bạch khởi.
Cái gì?
Lang gia nhanh như vậy liền tìm đến rồi.
Ai, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều chết rồi, lần này nên làm thế nào cho phải?
Hoa gia nghị sự đường tất cả xôn xao, đặc biệt là trước kia đại trưởng lão nhất hệ mỗi người đầy mặt cho nguội, lên tiếng oán giận.
Bất quá bọn hắn cũng không dám lại đem đầu mâu trực tiếp đối với hướng về Lý Hằng Hiên.
Ầm ĩ cái gì thế?
Hoa Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai bạo phát ra chủ uy nghiêm, quyết định thật nhanh nói rằng, nhị trưởng lão, ngươi mang bệ hạ từ mật đạo rời đi. Còn lại trưởng lão lập tức triệu tập nhân thủ, theo ta nghênh địch.
Bệ hạ, người trước tiên theo thần bên này, chúng ta từ mật đạo rời đi Hoa phủ.
Hoa Dục Mỹ đứng dậy đi tới Lý Hằng Hiên bên người, muốn dẫn hắn tiến vào mật đạo.
Lý Hằng Hiên cười, lắc lắc đầu, nói rằng, không, ta không đi.
Bệ hạ, không thể bị dở răng a.
Hoa Dục Mỹ sốt sắng, lại nói, bệ hạ yên tâm, Hoa gia cũng không phải dễ ức hiếp.
Chỉ cần người nhà họ Lăng ở đây không tìm được bệ hạ, liền sẽ không sao.
Không.
Lý Hằng Hiên y nguyên lắc lắc đầu, nhìn thẳng ở đây các trưởng lão, nhẹ giọng nói rằng, Hoa gia nếu cống hiến cho chấm, ở vào thời điểm này, chấm lại sao lại một mình đào tẩu.
Các ngươi đối với ta cống hiến cho, là vì để cho Hoa gia tiến thêm một bước, mà cũng không vì đem gia tộc rơi vào tuyệt cảnh.
Bệ hạ.
Hoa Chiến liền vội vàng nói, thần biết bệ hạ hảo ý, nhưng là trước mắt tình cảnh, ngài chỉ có rời đi à.
Chỉ cần ngài không ở Hoa gia, Lâm gia cũng không lật được trời.
Hơn nữa, thần thủy chung tin tưởng. Thần hôm nay quyết định này không sai.
Ngày khác, bệ hạ nhất định sẽ mang theo Hoa gia bay lên.
Không cần ngày khác, chấm hôm nay liền mang bọn ngươi tính tướng, mang bọn ngươi phi.
Lý Hằng Hiên mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Hoa Chiến, đột nhiên trầm giọng nói, Hoa Chiến nghe lệnh.
Thần.
Lĩnh mệnh.
Nhưng xin mời bệ hạ dặn dò.
Hoa Chiến chần chờ chốc lát, liền quỳ xuống.
Lý Hằng Hiên lúc này nói rằng, rất tốt, chấm mệnh ngươi cùng nhị trưởng lão đi ra ngoài trước kéo dài chốc lát.
Chính như nhị trưởng lão lúc trước nói, nàng lúc đó lấy khăn lụa che mặt, lang gia không có trực tiếp chứng cứ, chỉ cần liều chết không tiếp thu liền có thể.
Thần, lĩnh mệnh.
Hoa Chiến gật đầu, dập đầu, đứng dậy lại nói, nhị trưởng lão đi theo ta, còn lại các trưởng lão lưu ở chỗ này, tất cả toàn nghe bệ hạ dặn dò.
Nhưng nghe bệ hạ dặn dò.
Nói chuyện chính là chín trưởng lão, hắn vẫn luôn là Hoa Dục Mỹ người, cũng là kiên định bảo hoàng phái.
Lý Hằng Hiên hỏi, Hoa gia có bao nhiêu phủ binh?
Lăng gia lại có bao nhiêu ít phủ binh?
Chín trưởng lão vội vã đáp, Hoa gia sửa lại 50.000, trong đó 3 vạn võ đồ, 2 vạn võ tu.
Có 10.000 là Hoa gia binh sĩ, mặt khác 4 vạn là chiêu mộ bình dân.
Còn Lăng gia lại có 70.000, võ đồ cùng võ tu cắt so với Hoa gia nhiều 10.000.
Bệ hạ, liều mạng lời nói, chúng ta không có phần thắng.
Không cần liều mạng, để cho các ngươi triệu tập phủ binh, chỉ là làm dự tính xấu nhất.
Cũng không nhất định sẽ dùng tới.
Lý Hằng Hiên cười cợt. Lại nói, các ngươi trước tiên chuẩn bị, chấm đi một lát sẽ trở lại.
Mặt khác,
Châm thân phận, chỉ giới hạn ở mọi người tại chỗ biết. Không muốn tiết lộ ra ngoài, người trái lệnh tru. Cha mẹ vợ con huynh đệ, đều tru. Dứt lời, Lý Hằng Hiên lần thứ hai triển khai long ẩn thuật, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Hắn cũng không đi xa, chỉ là đi đến hậu hoa viên một ngọn núi giả trong hang đá. Nơi này cực kỳ bí mật, người ngoài rất khó phát hiện. Lập tức, hắn mở ra bảng sở kỳ hiệu. Ký chủ, Lý Hằng Hiên. Thăng cấp trị, 2010.000. Long khí, 2.000. Đẳng cấp, cấp 5 võ sư. Công pháp, chân long bá thế quyết, thánh cấp. Năng lực, long quyền, địa cấp, có thể thăng cấp. Võ binh, chiến long thủ sáo, huyền cấp. Chủ tuyến nhiệm vụ, thăm dò hoàng thất mật tàng, khen thưởng không biết. Chi nhánh nhiệm vụ, tùy cơ, xin mời ký chủ tìm kiếm phát động. Thành tựu nhiệm vụ, tùy cơ, xin mời ký chủ tìm kiếm hoàn thành. Triệu hoán thú. Vệ ưởng, trước mặt đẳng cấp, cấp 9 võ vương, có thể tự mình thăng cấp. Trương hành, trước mặt đẳng cấp, cấp 9 võ vương, có thể tự mình thăng cấp. Triệu vân, trước mặt đẳng cấp, 3 cấp võ tôn, có thể tự mình thăng cấp, thiên phú tu luyện, tuyệt đỉnh. Rời đi hoàng thành thời điểm, hắn là 3 cấp võ sư, ở từ hoàng thành quá trên đường tới, hắn giết yêu thú tăng lên 1 cấp. Sau đó giết lăng bá đến long khí 3.000, vừa nãy chém giết đại trưởng lão, đến long khí 9.000, lại tăng lên 1 cấp, hiện tại là cấp 5 võ tu. Giết chết đại trưởng lão khen thưởng long khí trị chi phong phú, làm cho Lý Hằng Hiên khiếp sợ. Bất quá có thể giết chết đại trưởng lão, cũng chỉ do may mắn. Là ỷ vào long ẩn thuật, cùng thất tinh tử kiếm chi lợi, ẩn thân đột nhiên đánh giết. Cần nhờ giết võ vương cường giả đến thăng cấp, bình thường là không làm được. Lấy thực lực bây giờ của hắn, chính diện quyết đấu, tuyệt đối không phải võ vương đối thủ. Mặc dù là có long ẩn thuật cũng rất khó giết chết một cái võ vương. Đại trưởng lão lúc đó một lòng nghĩ nắm lấy Lý Hằng Hiên giao cho mãn gia, hoa gia liền có thể trở thành là thất vệ đệ nhất đại tộc. Bởi vì tâm tình quá mức kích động, hắn phản ứng mới trì độn rất nhiều, có thể tức đã là như thế. Ở thời khắc sống còn, đại trưởng lão cũng đã cảm giác được Lý Hằng Hiên khí tức. Mà ở tình huống bình thường, Lý Hằng Hiên nếu như ông muốn ra tay tâm, mặc dù là dùng long ẩn thuật cũng rất khó tiếp cận võ vương bên người. Bởi vì sử dụng long ẩn thuật ẩn thân thời điểm, không có thể sử dụng huyền khí, bằng không liền không cách nào che giấu hơi thở. Lại mở ra cổ tải thèm, bên trong lẳng lặng nằm 5 cái lên cấp hồng bao, là võ sư thăng cấp thời điểm hệ thống khen thưởng, cấp 5 võ sư, tổng cộng 5 cái. Trước Lý Hằng Hiên vẫn không dùng tới. Hiện tại là nên thời điểm mở ra chúng nó thời điểm. Đem bên trong 3 cái lên cấp hồng bao hợp thành 1 cái lên cấp hồng bao. Đại, Lý Hằng Hiên đầu tiên mở ra cái thứ nhất phổ thông hồng bao. Ken. Mở ra lên cấp hồng bao, chúc mừng ký chủ thu được huyền cấp võ binh, Hắc Lân nhận 1 cái. Phi. Xuất sư bất lợi. Nhìn trong hồng kèm thêm ra đến 1 cái hình thù kỳ quái bạc nhận, Lý Hằng Hiên trực lắc đầu. Huyền cấp võ binh không tính chênh lệch, thế nhưng đối với tình thế bây giờ trợ giúp cũng không phải rất lớn. Hắn muốn chính là thăng cấp đan, võ vương thăng cấp đan, chỉ cần đem hoa chiến tăng lên tới cấp 9 võ vương, như vậy hôm nay tình thế nguy cấp liền không rõ tự phá, hoa gia cũng lập tức trở thành thất vệ đệ nhất gia tộc. Lập tức, hắn lại mở ra lại 1 cái hồng bao. Ken. Mở ra lên cấp hồng bao, chúc mừng ký chủ thu được huyền cấp võ binh, phân thủy thứ 1 cái. Sắt. Lại là võ binh. Lý Hằng Hiên sững sờ, liên tục 2 cái võ binh, mà cần thăng 1 cấp thần đan lễ hộp không có mở ra đến. Để tâm tình của hắn rất là khó chịu. Hắn không khỏi đưa mắt đặt ở cái cuối cùng lên cấp hồng bao, đại, mặt trên, hy vọng cái này đại hồng bao có thể mang đến cho hắn vận may. Ken. Mở ra lên cấp hồng bao, đại, chúc mừng ký chủ thu được lên cấp hồng bao, đại, bảo. Thăng 1 cấp thần đan lễ hội, thăng. Hy vọng cuối cùng đã biến thành nổ tung hồng bao, Lý Hằng Hiên tâm tình vào giờ khắc này là đồ phá hoại. Trong miệng hắn không tuyệt vọng thao thăng cấp đan lễ hội, bất đắc dĩ mở ra nổ tung hồng bao. Một hồi long trọng màu vàng khói hoa qua đi, truyền đến lạnh lẽo gợi ý của hệ thống thanh. Ken. Mở ra lên cấp hồng bao, bạo, lên cấp hồng bao, đại, bạo, nổ tung thất bại. Giới ạ, quả thế. Lý Hằng Hiên triệt để ngây người, hy vọng cuối cùng, liền nhìn chàng khói hoa. Còn có 1 cái trứng A. Lý Hằng Hiên cười khổ, hắn là thật còn có 1 cái trứng, triệu hoán thu trứng. Hoa gia quy thuận, phát động chi nhánh nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng 1 cái triệu hoán thu đan. Ban đầu không chuẩn bị lập tức mở ra, triệu hoán anh hùng là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Nhưng là hiện tại không có thăng cấp đan lễ hộp, hoa chiến không thể trở thành cấp 9 võ vương. Cũng chỉ có thể tạp trứng. Dù sao triệu hoán đến anh hùng, thấp nhất cũng là võ vương cảnh giới, vào lúc này thêm ra tới 1 cái võ vương cường giả, cũng có thể miễn cưỡng ổn định thế cuộc. Ken. Đánh vỡ triệu hoán thu trứng, thu được hoa hạ nhân vật lịch sử, lực lượng hình anh hùng, bạch khởi. Chương 61, Lăng gia đột kích. Hoa Dục Mỹ, đem sát hại Lăng Bá hung thủ giao ra đây, bằng không, ta hôm nay đổ các ngươi Hoa gia. Hoa phủ trước cửa, chủ nhà họ Lăng Lăng Thiên Thương lạnh giọng quát lên. Người này cấp 5 võ vương tu vi, sinh vô cùng cao to, so với thường nhân cao hơn đến tận một đầu, xem mọi người là dùng nhìn xuống góc độ. Sau lưng Lăng Thiên Thương, có khác một cái cấp 3 võ vương. Thêm vào chừng 20 cái võ sư cường giả, trong đó có tới 5 người là cao giai võ sư. Có thể nói, Lăng gia hầu như hết thảy võ sư cường giả, lần này toàn bộ điều động, trận chiến không thể bảo là không lớn. Lăng gia chủ nói được lắm cười. Người con mắt kia nhìn thấy là ta mang đi giết chết Lăng Bá hung thủ. Hoa Dục Mỹ khẽ mỉm cười, một bộ đánh chết không tiếp thu thái độ. Hoa Chiến cũng tới trước một bước, lớn tiếng nói, Lăng huynh, ngươi mang nhiều người như vậy đến ta Hoa gia, là muốn làm gì? Là muốn cùng ta Hoa gia khai chiến sao? Ha ha! Lăng Thiên Thương cười to, càn rỡ cực kỳ nói rằng, không sai, Hoa Chiến, ngươi nói đúng. Lão tử chính là muốn cùng ngươi Hoa gia khai chiến. Ngày hôm nay chỉ cần ngươi không giao ra giết chết Lăng Bá hung thủ, Hoa phủ mọi người một cái khó thoát, lão tử toàn bộ giết chết đi. Ngươi Hoa gia đại trưởng lão đây, còn có còn lại trưởng lão, cùng nhau gọi ra đi. Bằng không ta sợ sẽ liền ngươi cùng Hoa Dục Mỹ, còn chưa đủ bị một mình ta làm nóng người. Ha ha! Hoa Chiến cũng là khẽ mỉm cười, nói, Lăng huynh chẳng lẽ là cho rằng ta Hoa gia hảo hán đủ. Nghĩ diệt liền diệt. Không nói những cái khác, liền các ngươi chút người này e sợ còn chưa đủ đi. Liền thấy Hoa Chiến nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Hoa phủ ở trong liền liên tiếp tuân ra thân mang một đội tiếp một đội thiết giáp vệ sĩ. Nhân số có tới 1000, đem Lăng Thiên Thương đám người vây quanh ở bên trong. Ồ! Lăng Thiên Thương sững sờ, tựa hồ hôm nay mới nhận thức Hoa Chiến như thế, cười nói, nếu như là ngươi Hoa gia đại trưởng lão làm như thế, ta vẫn không cảm giác được đến kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi Hoa Chiến càng cũng có phách lực như thế. Hắn nhìn phía chu vi những này thiết giáp vệ sĩ. Nay 1000 người, chính là Hoa gia tinh nhuệ nhất phủ binh, bình thường liền đóng quân ở Hoa phủ ở trong, mỗi một cái đều là 8, 9 cấp võ tu. 1000 người vây kín, cho dù Lăng Thiên Thương cùng một cái khác võ vương, có thể phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ sợ hắn mang đến những võ sư này cường giả, cũng ít nhất phải hao tổn một nửa. Có thể ngươi cho rằng, lão tử dám đến ngươi Hoa gia yếu nhân, cũng chỉ sẽ mang như thế chọn người sao? Nói xong, Lăng Thiên Thương vung tay lên, nhất thời bốn phương tám hướng, giống như là thủy triều không ngừng có người tuôn ra. Nhân số không sợ không xuống 10000, đem Lâm phủ trước đại môn quảng trường hầu như chật ních. Hoa Chiến sững sờ, biểu hiện ngạc nhiên. Lăng Thiên Thương càng bất chi bất giác ngay ở Hoa phủ chu vi bố trí nhiều người như vậy. Hắn trầm giọng quát lên, "Lâm huynh, nhìn dáng dấp ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Hoa gia tử chiến." Tử chiến thì lại làm sao? Ngươi Hoa gia bao che sát hại Lăng Bá hung thủ, ta hôm nay coi như là diệt ngươi Hoa gia, phủ thành chủ đều không lời nói. Lăng Thiên Thương cười ha ha, nói, ngươi đừng nghĩ đi điều phủ binh đến trợ giúp, nói thật cho ngươi biết. Lao tử mang đến người, hơn xa trước mắt ngươi nhìn thấy này 10000 phủ binh. Hiện tại toàn bộ Hoa phủ cũng đã bị ta vây quanh, liền mật đạo đều bị đóng kín. Ngươi phủ binh căn bản là không vào được. Hôm nay trừ phi ngươi giao ra giết chết Lăng Bá hung thủ, bằng không, Hoa phủ diệt sạch. Lăng Thiên Thương. Hoa Dục Mỹ đột nhiên một tiếng giống to, nói, ngươi luôn miệng nói ta cứu giết chết Lăng Bá hung thủ, ta hỏi ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, ngươi liền đối với ta Hoa gia ra tay, e sợ phủ thành chủ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Còn nữa, diệt ta Hoa gia, ngươi Lăng gia ít nhất cũng phải tổn thất một nửa sức chiến đấu. Rất tốt, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Lão tử liền cho ngươi chứng cứ. Lăng Thiên Thương khẽ mỉm cười, liền thấy phía sau hắn đống nhiên đi ra 4, 5 cái khúm núm võ tu. Hoa Dục Mỹ nhất thời sững sờ, những người này chính là lúc đó ở đây thương nhân. Không nghĩ tới Lăng Thiên Thương đã vậy còn quá nhanh liền đem bọn họ tìm đến rồi, bất quá nàng cũng không sợ, lúc đó nàng lấy khăn lụa che mặt, người khác căn bản không thấy rõ nàng mặt. Ngươi tới nói, là nàng mang đi giết chết Lăng Bá hung thủ sao? Lăng Thiên Thương tiện tay bắt tới một cái cấp 3 võ tu. Chỉ vào Hoa Dục Mỹ nói rằng, ta, này cấp 3 võ tu ấp úng, Lâm gia không tốt đắc tội, lẽ nào Hoa gia là tốt rồi đắc tội sao? Đừng xem hiện tại Hoa gia nằm ở tuyệt đối như thế, nhưng Hoa gia tốt xấu cũng là thất vệ đệ nhị đại tộc. Hắn một cái cấp 3 võ tu, bên kia đều không đắc tội được. Thấy hắn chần chờ, Lăng Thiên Thương gầm lên, nói mau, không nói lao tử hiện tại liền giết ngươi. Ta nói. Này cấp 3 võ tu sợ đến một trận run cầm cập, vội vàng nói, lúc đó trong hỗn loạn xác thực là có một người phụ nữ mang đi hung thủ. Người phụ nữ kia lấy khăn lụa che mặt, ta không thấy rõ nàng mặt, bất quá khi đó người phụ nữ kia trên người mặc quần áo, chính là nhị trưởng lão. Ha ha, được. Lăng Thiên Thương cười to, kêu lên, Hoa Dục Mỹ, ngươi còn có cái gì nói?
Hoa Dục Mỹ cười nói, hừ, buồn cười. Ta có cái gì muốn nói?
Hắn đều nói rồi, người phụ nữ kia lấy khăn lụa che mặt, đều không nhìn thấy mặt. Chỉ là tương đồng quần áo, lại có cái gì kỳ quái?
Và sao mà thôi?
Lăng Thiên Thương ngạc nhiên, chuyển hướng cái này cấp 3 võ tu lạnh lùng nói, ngươi thật không thấy rõ người phụ nữ kia mặt.
Này cấp 3 võ tu sợ đến một trận run cầm cập, vội vàng nói, về Lăng gia chủ, tiểu nhân thật không có nhìn rõ ràng à.
Lúc đó người phụ nữ kia lấy khăn lụa che mặt, tiểu nhân chạy trốn gấp, làm sao có khả năng thấy rõ.
Nếu không có nhìn rõ ràng, cần ngươi làm gì?
Lăng Thiên Thương lạnh giọng nở nụ cười, trở tay một trưởng vô ở cái này cấp 3 võ tu ngực, đem hắn đập chết. Lại trộm tới một cái khác cấp 2 võ tu, lạnh lùng nói, như vậy ngươi đây, lúc đó nhìn rõ ràng người phụ nữ kia mặt không có.
Ta.
Này cấp 2 võ tu, đều sắp bị sợ vãi tè rồi, vội vã quỳ xuống.
Nhìn hắn.
Lăng Thiên Thương cười nhạt, chỉ vào lúc trước cái kia cấp 3 võ tu thi thể, lại nói, ngươi suy nghĩ thêm, ngươi lúc đó đến tuột cùng thấy rõ chưa có.
Về Lăng gia chủ, nhìn rõ ràng.
Ta nghĩ tới.
Này cấp 2 võ tu tiểu gà mổ thóc giống như liền vội vàng gật đầu, lớn tiếng nói, lúc đó người phụ nữ kia lúc tiến vào, vừa vặn cùng tiểu nhân sượt qua người, gió thổi lên trên mặt nàng khăn lụa, ta ấn tượng rất sâu sắc.
Chính là Hoa gia nhị trưởng lão, cứu cái kia hung thủ.
Ha ha, rất tốt.
Lăng Thiên Thương cười lớn, hét lớn, Hoa Dục Mỹ, ngươi hiện tại còn làm sao ngụy biện?
Hoa Dục Mỹ cười nhạt, nói, không có gì để nói nhiều, muốn thêm nữa tội cái gì hoạn không tử, ngươi dùng phương thức này, giống như là bức cung, ta chưa từng làm, còn có thể nói cái gì?
Nói như vậy, ngươi là không muốn giao ra giết chết Lăng bá hung thủ lạc.
Lăng Thiên Thương khẽ mỉm cười, chớp mắt trở mặt, lạnh lùng nói, vậy ngươi trước hết chết, cho Lăng bá đi trốn cùng.
Dứt lời, Lăng Thiên Thương nổi lên huyền khí, một trưởng vô xuất, huyền mang như một đạo lợi kiếm, thẳng hướng Hoa Dục Mỹ tâm đi.
Nhị trưởng lão cẩn thận.
Hoa Chiến lúc này cũng vung ra một trưởng, đem này nói huyền mang chặt đứt.
Chỉ tiếc hắn chỉ là cấp 3 võ vương, so với Lăng Thiên Thương thấp 2 cấp, lại là vội vàng ra tay.
Tuy là chặt đứt huyền mang, nhưng huyền mang cũng không phải là thực thể, tuy rằng nổ tung, nhưng dư âm chỉ là thế đi giảm xuống, vẫn cứ bắn trúng Hoa Dục Mỹ ngực.
Phúc!
Liền thấy Hoa Dục Mỹ phun ra một ngụm máu tươi, thẳng hướng sau bay đi.
Mắt thấy Hoa Dục Mỹ liền muốn rơi xuống đất, Lý Hằng Hiên đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, ôm chặt lấy nàng.
Cùng Lý Hằng Hiên đồng thời xuất hiện còn có một người trung niên.
Người này cả người vải bố áo xám, vóc người cao gầy, có một bộ như đao gọt giống như lạnh lùng khuôn mặt, theo sát sau lưng Lý Hằng Hiên, từ đầu tới cuối duy trì 3 bước khoảng cách.
Chương 62, sát thần tên, họ Lăng đều chết.
Tiểu tử, ngươi là ai?
Lăng Thiên Thương sững sờ, lại còn có người dám đi cứu Hoa Dục Mỹ, xấu hắn chuyện tốt.
Bên cạnh hắn cấp 2 võ tu liền vội vàng nói, Lăng gia chủ, hắn là chính là cái kia giết chết Lăng bá hung thủ.
Lăng Thiên Thương lúc này mới thật lòng quan sát Lý Hằng Hiên, hắn chẳng thể nghĩ tới giết chết Lăng bá lại là một thiếu niên 15-16 tuổi, hắn lạnh giọng nói rằng, Lăng bá quả thật là ngươi giết.
Lý Hằng Hiên cười, lạnh nhạt nói, là ta giết không sai, ngươi đãi như cái gì?
Vậy ngươi liền chết đi cho ta.
Lăng Thiên Thương phẫn mà nổi lên, lại là một trưởng vô đến, tương tự chiêu số, huyền mang hóa thành một đạo lợi kiếm bắn thẳng đến Lý Hằng Hiên ngực.
Cẩn thận!
Hoa Chiến hét lớn một tiếng, lần này hắn chuẩn bị kỹ càng, lập tức vận chuyển huyền khí, muốn thay Lý Hằng Hiên ngăn trở đòn đánh này.
Có thể có người nhanh hơn hắn.
Lý Hằng Hiên phía sau áo xám nam nhân giơ tay, một luồng mạnh mẽ hơn Hoa Chiến mấy chục lần huyền khí sức hút xuất hiện.
Vèo!
Lăng Thiên Thương thả ra huyền mang lợi kiếm, nhất thời bị hút vào cái này áo xám nam nhân lòng bàn tay biến mất không còn tăm hơi.
Này còn không hết, sức hút không ngừng.
Một giây sau, Lăng Thiên Thương liền cảm giác được một luồng mạnh mẽ sức lôi kéo xuất hiện. Cách xa 10 trượng, thân là võ vương cường giả Lăng Thiên Thương liền bị này áo xám nam nhân hút tới lòng bàn tay, một tay nắm cổ của hắn, giơ lên thật cao.
Lăng Thiên Thương thân là cấp 5 võ vương, càng không có một chút nào năng lực chống cự, liền một câu nói, một chữ đều không nói ra được.
Này!
Tất cả mọi người đều sửng sốt, người kia là ai?
Có thể chỉ bằng huyền khí sức hút, liền đem một cái cấp 5 võ vương cách xa 10 trượng hút vào lòng bàn tay.
Chỉ sợ là đỉnh phong võ vương đều không làm được đi, dù cho là võ tôn, không có đối ứng võ kỹ chỉ bằng huyền khí, cũng không làm được đến mức này.
Áo xám nam nhân quay đầu, dùng hỏi dò ánh mắt nhìn phía Lý Hằng Hiên, nhưng không nói gì.
Lý Hằng Hiên cười, hắn biết cái này áo xám nam nhân hỏi chính là cái gì.
Bởi vì hắn là Bạch Khởi, sát thân Bạch Khởi.
Mà ở trong mắt Bạch Khởi, chỉ có giết hoặc không giết.
Giết.
Lý Hằng Hiên thanh âm trầm thấp, đã phán Lăng Thiên Thương tử hình.
Ê!
Bạch Khởi gật đầu, huyền lực thôi phát, liền thấy Lăng Thiên Thương thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp sụp xuống.
Không sai, chính là xẹp sụp.
Dòng máu của hắn, bắp thịt của hắn, thậm chí còn hắn khổ sở tu luyện được huyền khí, tất cả đều bị Bạch Khởi hút vào trong cơ thể chính mình, luyện hóa thành Bạch Khởi huyền khí.
Thân thể cấp tốc nhỏ đi, Lăng Thiên Thương y vật không ngừng gồ lên, trong chốc lát, nguyên bản cao to uy manh hắn khí tức hoàn toàn không có, thi thể chỉ còn dư lại một bộ khung xương, bao vây một tầng giường như bại cách như thế chết bì.
Ẩm.
Bạch Khởi liền thi thể đều không có cho hắn lưu.
Một tiếng vang trầm thấp qua đi, Lăng Thiên Thương cụ này đã sớm không thành hình người, thi thể ầm ầm nổ tung, không có một giọt máu tươi rơi ra.
Bởi vì hắn máu tươi đã thành Bạch Khởi huyền khí.
Mà cùng lúc đó, Bạch Khởi khí tức lại mạnh một phần, tuy rằng này một phần, đối với vốn là mạnh mẽ vô cùng Bạch Khởi tới nói là có cũng được mà không có cũng được.
Thô bạo.
Lý Hằng Hiên nhớ tới vừa nãy mở ra Bạch Khởi thời điểm hưng phấn.
Đây là hệ thống lấy Hoa Hạ chiến quốc tứ đại danh tướng đứng đầu Bạch Khởi, vì bản gốc triệu hoán đến anh hùng.
Tần quốc có thể thống nhất thiên hạ, thủy hoàng đế hùng đồ bá lược, cố nhiên có công lớn.
Nhưng nếu như không có một văn một võ trước liền cho thủy hoàng đế đặt vững tần quốc cơ sở, thiên hạ cái gì thống, còn nổi bật cũng chưa biết.
Văn chính là vệ ưởng, biến pháp cường tần.
Võ chính là Bạch Khởi, giết khắp thiên hạ.
Bạch Khởi một đời chinh chiến, đồ thành hơn trăm, giết người doanh dã.
Giả sử không tính, chỉ là tư trì thông giám loại này chính sử, liền nói do hắn giết 96 vạn người.
Mà cụ sử ra thống kê, thời kỳ chiến quốc bảy quốc tổng nhân khẩu cũng mới hơn 2.000 vạn.
Sát thần tên, danh xứng với thực.
Hệ thống đối với hắn ghi chép nhưng là không nhiều.
Chỉ có vẻn vẹn mấy lời, nhưng cũng để Lý Hằng Hiên so với lúc đó nhìn thấy Triệu Vân ghi chép còn muốn chấn động.
Bạch Khởi, trước mặt đẳng cấp, một cấp võ tôn, có thể tự mình thăng cấp.
Nắm giữ thánh cấp công pháp, sát quyết, có thể giết người thăng cấp.
Hệ thống đối với Triệu Vân đánh giá là, thiên phú tuyệt đỉnh.
Mà đối với đồng dạng mới bắt đầu đẳng cấp vì võ tôn Bạch Khởi, nhưng không có này điều đánh giá, điều này nói rõ Bạch Khởi thiên phú là không bằng Triệu Vân.
Nhưng này sát quyết, giết người thăng cấp, quả thực chính là có hơn quả A.
Hãy cùng Lý Hằng Hiên giết người đến long khí trị thăng cấp một cái đạo lý, bất quá Bạch Khởi sát quyết, xem ra hiệu suất cũng không có Lý Hằng Hiên giết người đến long khí đến nhanh.
Lý Hằng Hiên hờ hững cười nói, ta chính là giết chết Lăng Bá hung thủ, người nhà họ Lăng còn có ai không phục, muốn tìm ta báo thủ, hiện tại có thể đứng ra.
Hiện trường yên tĩnh một cách chết chóc.
Mắt thấy Lăng Thiên Thương quỷ dị như vậy chết ở trước mặt mình, còn ai dám nói chuyện?
Còn ai dám không phục?
Rất hiển nhiên, thiếu niên này phía sau áo xám nam nhân là tuyệt đối võ tôn cường giả.
Lăng gia lấy cái gì báo thủ, dựa vào vây quanh Hoa phủ này mấy vạn phủ binh sao?
Tu vi võ đạo, càng đi về phía sau càng mạnh, càng khó vượt qua.
Võ đồ, võ tu, võ sư, võ vương, võ tôn, võ tông, võ hoàng, võ thánh, võ đế.
Võ đạo chín cấp, võ tôn chính là một cái danh giới.
Đến võ tôn cấp độ, về số lượng ưu thế rất khó bù đắp đẳng cấp trên chênh lệch.
Phủ binh đại thể đều là võ đồ cùng võ tu, lượng lớn phủ binh dùng để cắn giết võ vương còn có thể, thế nhưng đối phó võ tôn liền tuyệt đối không xong rồi.
Thậm chí một cái võ tôn, chỉ cần cho hắn thời gian, còn có thể từ từ, một làn sóng giết chết mấy vạn phủ binh.
Nhưng bọn họ còn không biết, nắm giữ sát quyết Bạch Khởi còn không phải bình thường võ tôn.
Bạch Khởi muốn giết này mấy vạn phủ binh, căn bản không cần chậm rãi, một làn sóng đến giết.
Các ngươi không lời nói.
Lý Hằng Hiên vừa cười, tiếp tục nói, hảo, cái kia ta có chuyện muốn nói.
Ta nói rồi ta sẽ diệt Lăng thị toàn tộc, nói chuyện có thể không tính nói a.
Ngươi muốn làm gì?
Lăng bá bị ngươi giết, gia chủ cũng bị ngươi giết, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta hay sao?
Lăng gia còn lại cấp 3 võ vương đứng dậy.
Hắn không thấy Lý Hằng Hiên, phản mà nhìn phía Hoa Chiến, trầm giọng nói rằng, Hoa gia chủ, ta chẳng cần biết người nọ là ai, nhưng người này là từ Hoa phủ bên trong đi ra.
Ngươi phải biết, coi như ngươi Hoa gia bỗng nhiên bốc lên một cái võ tôn cường giả, nhưng Thiên Nguyên Thành y nguyên không phải ngươi Hoa gia Thiên Nguyên Thành.
Giết Lăng bá, giết ta gia chủ, có thể nói là bọn họ động thủ trước, nếu như hiện tại ngươi lại giết ta môn.
Như vậy mặc dù ngươi có võ tôn cường giả chỗ dựa, cũng phạm vào phủ thành chủ tối kỵ, ngươi Hoa phủ khoảng cách diệt vong cũng không xa.
Chủ nhân.
Hắn nói không sai. Giết Lăng gia những trưởng lão này, giống như là lập tức cùng phủ thành chủ tuyên chiến.
Hoa Chiến nhìn phía Lý Hằng Hiên xin chỉ thị, trong lúc vô tình, hắn đối với Lý Hằng Hiên xưng hô đều biến.
Ha ha, phủ thành chủ, Mãn gia, lại tính là gì?
Lý Hằng Hiên cười, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết.
Vâng.
Bạch Khởi lần thứ hai giơ tay, lần này cái này cấp 3 võ vương đúng là không có giống như Lăng Thiên Thương bị hút tới trong tay hắn.
Bởi vì, bao quát cái này cấp 3 võ vương ở bên trong. ở đây Lăng gia chừng 20 cái võ sư tất cả đều bị Bạch Khởi huyền khí bao phủ. Một giây sau, cái này cấp 3 võ vương cùng chừng 20 cái võ sư thân thể liền đồng thời xẹp sụt xuống. Một lát sau liền không có hô hấp. Lý Hằng Hiên nhìn phía Hoa phủ trước cửa trên quảng trường, này 10.000 Lăng gia phủ binh, trầm giọng nói rằng, ta nói rồi, diệt Lăng thị toàn tộc, muốn Thiên Nguyên thành lại không một cái họ Lăng người. Hiện tại trong các ngươi có không họ Lăng có thể lại đây, để Hoa gia hợp nhất các ngươi vì Hoa gia phủ binh. Mà họ Lăng, ta cũng có thể cho các ngươi một cơ hội, lập tức đổi họ tập trung vào Hoa gia, tương tự trở thành Hoa gia phủ binh. Nói xong, Lý Hằng Hiên dừng một chút, tiếp tục nói, phàm là không muốn đổi họ, kiên trì họ Lăng, giả, đều chết. Dựa vào cái gì, sinh là người nhà họ Lăng, chết là Lăng gia quỷ. Đúng, sinh là. Và anh, có người hô to, rất nhiều người thấy chết không sờn. Nhưng bọn họ nói còn sao nói xong, Bạch Khởi trên người liền bay ra vô số đạo huyền khí, chặt đón lấy, phàm là phát ra âm thanh người, đều cũng lại không phát ra được thanh âm nào. Chương 63, thứ ngươi vì phi. Không chốc lát, hoa trước cửa nhà trên quảng trường khắp cả có thêm hơn 2.000 bộ thi thể. Bọn họ đều rất dũng cảm. Thề sống chết không chịu đổi họ, không chịu quy thuận. Nói thật, Lý Hằng Hiên đều có chút khâm phục những này phổ thông phủ binh. Ngày đó ngự môn đại triều, hắn mới vừa mới bắt đầu động thủ, những kia tạo phản đại thần, lập tức liền quỳ xuống đất xin tha, vì cầu bảo mệnh, từng cái khóc ròng ròng. Mà những này phổ thông phủ binh, thậm chí so với những đại thần kia còn muốn có khí khái. Nhưng là khâm phục quy khâm phục, đáng chết còn phải giết. Đây là chiến tranh, người không hàng giết, này không có gì để nói nhiều. Lý Hằng Hiên cũng sẽ không đem bọn họ trả về, ngày sau lại cho mình tạo thành phiền phức. Sát thần Bạch Khởi cũng sẽ không quản bọn họ có bao nhiêu khí khái. Ở trong thế giới của hắn chỉ có giết hoặc không giết, còn có. Trung thực chấp hành Lý Hằng Hiên mỗi một cái mệnh lệnh. Những người còn lại, không nói còn chưa có chết Lăng gia phủ binh. Liền ngay cả người nhà họ Hoa, bao quát Hoa Chiến ở bên trong, hết thảy mọi người tại đây, hoàn toàn trầm mặc, sắc mặt trắng bệch, yên lặng như tờ. Thực sự là tình cảnh này lực xung kích quá lớn. Võ tôn cường giả, cho hắn thời gian lời nói, xác thực có thể giết chết hơn 2.000 cái phổ thông phủ binh, thậm chí nhiều hơn cũng được. Nhưng trên thực tế, cực nhỏ có võ tôn từng làm như thế. Đây là hơn 2.000 người, không phải hơn 2.000 con kê, cũng không phải hơn 2.000 con vịt ta. Giết người đều là có gánh nặng trong lòng. Hơn nữa này 10.000 là Lăng gia tinh nhuệ nhất phủ binh, mỗi một cái đều là võ tu thực lực. Hơn 2.000 cái võ tu, mặc dù là võ tôn đỉnh phong, muốn giết cũng cần tìm chút thời giờ ao ít nhất phải tiêu hao không ít huyền khí. Nhưng là trước mắt cái này áo xám nam nhân, lại chỉ ở mấy cái hô hấp liền đem bọn họ toàn bộ giết chết. Khí thế không chỉ không thấy nửa điểm suy yếu, tựa hồ còn so với trước mạnh mẽ một tia. Đây là võ tôn sao? Quả thực so với trăm vạn đại quân còn muốn cho người chấn động. Hoa Chiến. Lý Hằng Hiên bỗng nhiên nhìn phía Hoa Chiến. Thuộc hạ ở. Hoa Chiến run run một cái, vội va đáp. Trên thực tế, không chỉ là còn lại Lăng gia phủ binh, liền ngay cả Hoa Chiến, cùng với toàn bộ Hoa gia đều sợ. Chấm dọc theo con đường này nghe được thất vệ đại đa số người, đối với chấm phong bình đều không phải rất tốt ta. Nói chấm là bạo quân đây. Ngươi nói chấm có phải là bạo quân? Lý Hằng Hiên cười nói, Bạch Khởi xuất hiện. Để hắn thay đổi chủ ý, quyết định không giấu giếm nữa thân phận của chính mình, mà là cùng Mãn gia cứng đối cứng. Hoa Chiến sắc mặt nhất bạch, vội vàng nói, bẩm bệ hạ. Hoa gia là thề sống chết cống hiến cho bệ hạ, Hoa gia cũng không một người cho rằng bệ hạ là bạo quân. Ha ha, chấm hạ lệnh giết nhiều người như vậy, cũng không tính là bạo quân sao. Kỳ thực bạo quân cũng hảo, minh quân cũng hảo, chỉ có điều là một cái xưng hô, chấm không để ý. Ngược lại, chấm đến càng muốn bọn họ nói chấm là bạo quân. Để bọn họ sợ chấm. Lý Hằng Hiên cười. Ở như vậy thời đại, hắn muốn phục hưng đại hạ nhất định phải muốn lấy thủ đoạn phi thường. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ là một cái bạo quân. Lý Hằng Hiên lại nói, trước mắt tình thế, ngươi cho rằng chấm nên làm như thế nào? Này! Hoa Chiến sững sờ, im lặng một hồi, lúc mà nói rằng, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Lăng gia đã xong đời, không bằng thừa cơ mưu đoạt toàn bộ thất vệ. Ta Hoa gia nguyện làm bệ hạ lính hầu. Rất tốt. Lý Hằng Hiên gật gật đầu, Hoa Chiến cùng tự mình nghĩ đến cùng nhau đi. Lập tức, hắn nhìn phía Bạch Khởi, trịnh trọng nói rằng, Bạch Khởi nghe lệnh, chấm phong ngươi vì đại tướng quân. Ê! Bạch Khởi gật đầu, quỳ một chân trên đất, mặt không hề cảm xúc, vừa không vui sướng, cũng không chống cự. Lý Hằng Hiên lại nói, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp hiện tại Mãn gia còn chưa kịp phản ứng. Đại tướng quân ngươi dẫn dắt Hoa Chiến cùng với Hoa gia phủ binh, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế. Đi thu phục Lăng gia, cùng với toàn bộ thất vệ. Hoa Chiến,
ngươi làm được đến sao?
Thần, định không hổ thẹn. Có đại tướng quân tuyệt thế vũ lực, thêm vào Hoa gia ở thất vệ người nhìn, làm không có sơ hở nào.
Hoa Chiến liền vội vàng gật đầu, lớn tiếng nói.
Chuyện này, Bạch Khởi cùng Hoa Chiến ít đi ai cũng rất khó làm được.
Bạch Khởi chỉ có tuyệt thế vũ lực, nhưng thủ hạ không binh không tốt, ở thất vệ cũng không có hy vọng, không có nhân tâm.
Nếu như thật muốn hắn đi làm chuyện này, thất vệ người ít nhất phải chết một nửa, này không phải Lý Hằng Hiên đồng ý nhìn thấy.
Nhưng thêm vào Hoa Chiến, cùng với toàn bộ Hoa gia liền không giống nhau.
Dù sao Hoa gia cũng là thất vệ đệ nhị đại tộc, hy vọng cái gì lòng, ở thất vệ cũng có một chút lệ thuộc gia tộc.
Hoa gia tộc bên trong bản thân thì có 50.000 phủ binh.
Mà hiện tại Lăng gia đã đổ, gia chủ cùng hết thảy võ sư cấp trưởng lao khác, tất cả đều bị Bạch Khởi giết chết.
Hơn nữa trước mắt còn thừa lại Lăng gia hơn 7.000 phủ binh.
Còn có vây quanh ở Hoa gia nơi khác Lăng gia phủ binh lại có mấy vạn, hợp nhất những này phủ binh, lại thu phục Lăng gia liền dễ như trở bàn tay.
Thu phục Lăng gia, hắn dưới tay liền tổng cộng có 10 vạn trở lên phủ binh.
Mà thất vệ còn lại hết thảy gia tộc phủ binh gộp lại đều không có số này. Lại có Bạch Khởi phụ trợ.
Hắn thậm chí cũng không cần để phủ binh trực tiếp đi chiến đấu.
Như có gia tộc nào không phục, hắn chỉ cần đem phủ binh vây quanh hắn phủ đệ.
Sau đó, sát thần ra tay, người không hàng giết.
Hắn lại ra tay, lấy tình động, hiểu chi lấy lý, thu phục nhân tâm liền có thể.
Tất cả những thứ này bắt tay vào làm, liền thuận lý thành trương, lại không trở ngại lực.
Lý Hằng Hiên cười nói, rất tốt, chấm cho các ngươi nửa ngày, cần phải cho chấm khống chế toàn bộ thất vệ.
Sau đó liền phong tỏa cửa thành, bất luận người nào không thể ra vào.
Việc này sau khi hoàn thành, Hoa Chiến ngươi chính là Thiên Nguyên Thành, thành chủ.
Tạ bệ hạ ban ân.
Hoa Chiến đại hỉ, hắn tùy tùng Lý Hằng Hiên vì cái gì?
Còn không phải là vì tráng gia tộc lớn, hiện nay Lý Hằng Hiên đã nhận lời chức thành chủ, này đã là Hoa gia to lớn nhất vinh quang.
Lý Hằng Hiên lại nói, đi thôi, chấm ở Hoa Phủ chờ tin tức tốt của các ngươi.
Tuân chỉ.
Hoa Chiến liền vội vàng gật đầu.
Hắn đứng dậy nhìn phía Hoa Dục Mỹ, thấp giọng nói, nhị trưởng lão, chúng ta binh chia làm hai đường.
Ngươi dẫn dắt cửu trưởng lão cùng thập nhị trưởng lão đi triệu tập Hoa gia phủ binh.
Đại tướng quân cùng ta mang theo còn lại trưởng lão cùng với đóng quân ở trong phủ này 1.000 tinh nhuệ nhất phủ binh.
Thêm vào Lăng gia những này mới vừa đầu hàng Lăng gia phủ binh, trực tiếp đi tới Lăng gia.
Chúng ta ở Lăng gia trước cửa phủ đệ hội hợp.
Đúng, gia chủ.
Hoa Dục Mỹ gật gù, nói, cửu trưởng lão, thập nhị trưởng lão, các ngươi đi theo ta.
Chấm đã.
Đúng vào lúc này, Lý Hằng Hiên gọi lại nàng, nhẹ giọng nói, nhị trưởng lão thương thế chưa lành, việc này không thích hợp tham dự.
Hoa Dục Mỹ sững sờ, không khỏi trong lòng cảm giác vui vẻ, không nghĩ tới Lý Hằng Hiên lại như thế quan tâm nàng.
Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng không lo ngại.
Trước Lăng gia chủ cái kia một đòn, bị gia chủ giữa đường chặn lại, bản thân liền uy thế giảm nhiều.
Huống hồ, huống hồ.
Hoa Dục Mỹ nói xong, sắc mặt tường đỏ nói tiếp. Huống hồ bệ hạ khi đó chợt phát hiện thân ôm lấy thần, vi thần tiết ra 9/10 lực xung kích.
Thần đã không sao rồi.
Không.
Lý Hằng Hiên cười cợt, lại nói, Hoa Dục Mỹ, ngươi vẫn không thể đi.
Ngạch.
Hoa Dục Mỹ sững sờ, nàng chú ý tới Lý Hằng Hiên đối với mình xưng hô dĩ nhiên sửa lại, gọi thẳng tên húy, điều này tựa hồ có chút vào lý không hợp.
Bởi vì chấm muốn tứ phong ngươi vì Hoa Phi, chinh chiến xa trường là nam nhi sự tình.
Ngươi thân là chấm nữ nhân, không nên tham dự chuyện này.
Lý Hằng Hiên cười, đông nhiên trịnh trọng nói, Hoa Dục Mỹ tiếp chỉ, chấm tứ phong ngươi phi, phong hảo Hoa Phi.
Chương 64, không phải nói hảo chỉ là chữa thương sao.
Này,
mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ chuẩn bị giết hướng về Lăng gia Hoa Chiến đám người sửng sốt.
Người coi như là hoàng đế, cũng không thể một lời không hợp liền phong phi a.
Người cùng Hoa Dục Mỹ mới lần thứ nhất gặp mặt, coi như muốn phong phi, cũng đến huyện chuyển điểm, qua một thời gian ngắn nói sau đi.
Tuy rằng phong Hoa Dục Mỹ vì phi, đối với Hoa gia tới nói không tính chuyện xấu.
Nhưng cũng chẳng khác nào là đem Hoa gia triệt để quấn vào Lý Hằng Hiên trên chiến xa, lại không có nửa điểm đường lui.
Được rồi.
Hoa Chiến cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
Ánh mắt của hắn rơi xuống Hoa Dục Mỹ trên người, tất cả chỉ xem Hoa Dục Mỹ quyết định.
Hoa Dục Mỹ giờ khắc này cũng là ánh mắt dại ra, sững sờ nhìn phía Lý Hằng Hiên, có chút chưa kịp phản ứng.
Lý Hằng Hiên cười, nhẹ giọng nói rằng, làm sao? Ngươi không muốn làm châm phi?
Không, không phải.
Thiếp thân, thiếp thân.
Chẳng qua là cảm thấy có chút quá đường đột.
Hoa Dục Mỹ mặt cười ửng đỏ, Lý Hằng Hiên ở trước mặt mọi người phong phi, chẳng trách có chút thật không tiện.
Mà về mặt thân phận chuyển biến, cũng làm cho nàng trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng.
Trước một khắc, nàng vẫn là nắm giữ Hoa gia thực quyền Hoa gia nhị trưởng lão, đang chuẩn bị dẫn người đi thu phục toàn bộ thất vệ.
Thời khắc này, Lý Hằng Hiên liền muốn phong nàng vì phi, cũng khó trách nàng cảm thấy đường đột. Chấm mới sẽ không đi quản cái gì đường đột không đường đột. Nam nhi trên đời, làm tùy ý tiêu sái. Có một số việc nên làm phải làm, nữ nhăn nhó nắm, tính là gì Nam nhi, càng còn nói gì tới hoàng đế. Ngươi dung mạo xinh đẹp, chấm yêu thích ngươi, liền muốn phong ngươi vì phi, nay có vấn đề gì không? Lý Hằng Hiên cười, nói tiếp, chấm hỏi lại ngươi, ngươi đồng ý hay không? Hoa Dục Mỹ gật đầu, thấp giọng nói rằng, thiếp thân đồng ý. Rất tốt. Lý Hằng Hiên cười to, chuyển hướng Hoa Chiến nói, Hoa gia chủ có thể có nghi vấn. Thần cũng không nghi vấn, thần vậy thì đi. Hoa Chiến run run một cái, vội vã mang theo mọi người mênh mông quần quận lái về Lăng gia. Cho tới đi triệu tập Hoa gia phủ binh sự tình, nhưng là giao cho tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão ban đầu là đại trưởng lão nhất hệ, phản đối Lý Hằng Hiên. Nhưng giờ khắc này, dù cho là lại mượn hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám lại có thêm nửa phần bất mãn. Hoa Phi cùng châm đến, châm thế ngươi chưa thương. Lý Hằng Hiên vung vung tay, trước tiên bước vào Hoa Phủ, Hoa Dục Mỹ theo sát phía sau. Không lâu lắm, hai người liền đi đến Hoa Dục Mỹ tiểu viện. Lý Hằng Hiên bỗng nhiên nhìn phía sau không khí, cười nói, theo chấm lâu như vậy, đi ra đi. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Liền thấy Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh bảy nữ, bỗng nhiên dần hiện ra đến, quỳ xuống đất bái đến. A, ngươi, các ngươi. Hoa Dục Mỹ cả kinh, nhìn đột nhiên xuất hiện bảy người, có chút ngây người. Nếu như nói Lý Hằng Hiên có loại này ẩn thân bản lĩnh thì thôi, nhưng Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh bảy nữ bất quá là võ tu mà thôi, lại cũng sẽ một chiêu này. Đẹp đẽ tỷ tỷ không cần kinh ngạc, này đều là bệ hạ bản lĩnh đây. Loan Nguyệt khẽ cười cười, bảy người ở trong, nàng cùng Hoa Dục Mỹ thân cận nhất. Lập tức, còn lại sáu nữ hơi khuất thân, cũng cười nói, gặp qua Hoa tỷ tỷ. A, Hoa Dục Mỹ không biết làm sao, vội vàng nói, chư vị đều so với ta trước tiên tùy tùng bệ hạ, nói đến, nên là ta gọi các vị tỷ tỷ. Ha ha, không cần. Lý Hằng Hiên vung vung tay, cười nói, các nàng bảy người giống như ngươi, phong hào đều là phi vị. Bên trên có quý phi, hoàng quý phi, cùng với hoàng hậu. Quý phi vị trống rỗng, mà các ngươi thân phận ngang ngửa, không phân trước sau, liền lấy tuổi tác lẫn nhau xương tỉ muội, này không sai. Loan Nguyệt cười nói, hì hì, Hoa tỷ tỷ này sẽ không nói nói đi. Tỷ tỷ kia cũng đã gặp các vị muội muội. Hoa Dục Mỹ cũng hơi khuất thân, xem như là đối với bảy người đáp lễ lại. Được rồi, Xuân Nhi các ngươi ở bên ngoài thế chấm bảo vệ, chấm nên vì Hoa Phi chữa thương, Hoa Phi ngươi cùng chấm đến. Lý Hằng Hiên vung vung tay nói rằng, lập tức ngược lại đi vào Hoa Dục Mỹ trong phòng. Hoa Dục Mỹ sống một mình. Thân là Hoa gia nhị trưởng lão, quyền cao chức trọng, cái sân này diện tích cũng không nhỏ. Bất quá bởi vì sau nhà vườn hoa nhỏ chiếm cứ sân phần lớn diện tích. Vì lẽ đó phòng của nàng nhưng không phải rất lớn, nhưng trang điểm rất là độc đáo. Gian nhà tiểu, một chút liền có thể nhìn ra toàn bộ trong phòng bố cục. Vào cửa trước mặt là một tấm thêu bản thân nàng đánh đàn chân dung bình phong, sau tấm bình phong chính là phòng tiếp khách. Bên tay trái là thư phòng của nàng. Tay phải một phân thành ba, phía trước nhất là một cái vô cùng tinh xảo nhà bếp nhỏ, sau đó vì phòng nhỏ, ở giữa nhất chết chính là nàng phòng ngủ. Lý Hằng Hiên dường như đi đang ở nhà mình, không hề xa lạ cảm giác, mang theo Hoa Dục Mỹ trực tiếp hướng về nàng phòng ngủ đi đến. Hoa Dục Mỹ cúi đầu, đầy mặt đỏ bừng theo sát phía sau, này vẫn là lần thứ nhất có nam nhân tiến vào nàng phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, nhất thời một luồng nhàn nhạt hương thơm liền truyền vào Lý Hằng Hiên trong mũi, không khỏi để hắn cảm giác được cả người một trận thông suốt. Chấm yêu thích cái này mùi vị. Lý Hằng Hiên cười, đông nhiên ngừng lại bước chân, xoay người lại, đầy bụng tâm sự Hoa Dục Mỹ nhất thời bất giác. Với hắn đụng phải cái đầy cõi lòng. Lý Hằng Hiên không lùi, trái lại một cái ôm lấy Hoa Dục Mỹ, túi đầu, chóp mũi miễn cưỡng chạm tới ngực của nàng, sâu sắc một người, thấp giọng nói, trong phòng mùi vị, cùng Hoa Phi trên người một cái dạng đây. Bệ hạ. Bệ hạ mau thả thiếp thân xuống. Hoa Dục Mỹ có chút không biết làm sao, bản năng có chút dãy rủa. Lý Hằng Hiên cười, nhẹ giọng nói, ngươi vừa đã là chấm phi tử, chấm vì sao phải thả ra ngươi. Chấm không chỉ muốn ôm ngươi, còn muốn thân ngươi. Dứt lời, Lý Hằng Hiên cúi đầu, một ngụm hôn lên. Bệ hạ, a. Hoa Dục Mỹ đôi môi bị phòng, muốn nói chuyện nhưng không phát ra được thanh âm nào. Nàng dãy rủa, cũng không phải bởi vì đáy lòng chống cự Lý Hằng Hiên, mà là tất cả những thứ này đến được quá nhanh, có chút thích ứng không được. Nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, thân là cấp 8 võ sư nàng, Lý Hằng Hiên sức mạnh càng là cũng cùng với nàng bất phân cao thấp. Hơn nữa, nàng càng dãy rủa, Lý Hằng Hiên liền càng hưng phấn. Nàng cảm giác được Lý Hằng Hiên một hai bàn tay, không ngừng ở trên người nàng đi khắp, từ phía sau lưng đến eo người, xuống chút nữa. Một loại chưa bao giờ có cảm giác ở trong lòng bay lên, lúc đầu phản kháng sau, nàng phát hiện chính mình lại không có một tia sức mạnh chống lại. Một lúc lâu, Lý Hằng Hiên buông ra nàng, nhẹ giọng cười nói, Hoa Phi nhịp tim thật nhanh đây.
Ta.
Hoa Dục Mỹ trầm mặc không nói. Trong lòng đơn giản là như nai vàng ngơ ngác, cái cảm giác này, nàng chưa bao giờ lĩnh hội, cũng không biết nên làm gì đối mặt trước mắt tình huống như thế. Lý Hằng Hiên bỗng nhiên lại nói, đem quần áo thoát.
A.
Hoa Dục Mỹ sững sờ, không khỏi đầy mặt đỏ chót, không nghĩ tới Lý Hằng Hiên lại sẽ trực tiếp như vậy, một điểm trò vui khởi động đều không có. Lý Hằng Hiên mỉm cười, nói bổ sung, ha ha, châm chỉ là muốn nhìn một chút thương thế của ngươi mà thôi. Châm đã nói, là đến chữa thương cho ngươi, ngươi thương ở ngực, không cởi quần áo sao được.
Ta cởi.
Hoa Dục Mỹ cúi đầu, thế mới biết là chính mình hiểu lầm. Đầy mặt đỏ chót, nữ nhăn nhó nắm mở ra là sam cúc áo, lại ngoại trừ cái yếm. Nhất thời hai con khổng lồ trắng như tuyết, lập tức bắn ra ngoài, trên dưới nhảy lên, càng so với Lý Hằng Hiên tưởng tượng càng to lớn hơn. Một tay e sợ còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ trong đó một cái. Nguyên lai, nàng trong ngày thường hết sức ràng buộc này hai đám thịt heo. Chỉ tiếc, nàng bị Lăng Thiên Thương huyền khí gây thương tích, hai con trên đỉnh núi tuyết có thể thấy rõ ràng một đoàn máu ứ đọng, xem Lý Hằng Hiên trực đau lòng. Bất quá không quan trọng lắm, chờ chấm dùng huyền khí vì ngươi bôi bỏ những này máu ứ đọng. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, hai tay nhất thời thả đi tới, nhẹ nhàng nắm chặt, tiến tới thừa cơ đưa nàng đẩy ngã ở trên giường, đặt ở dưới thân.
A.
Bệ hạ, không phải nói hảo, chỉ là chữa thương à? Hoa Dục Mỹ không khỏi rên lên một tiếng, một luồng cảm giác từ bên thai từ đáy lòng bay lên.
Chương 65, 65, khắp thiên hạ chỉ có chấm mới có thể tinh tướng.
Ngươi dĩ nhiên là chưa qua nhân sự. Sau một canh giờ, nhìn trên giường lạc đỏ, Lý Hằng Hiên không khỏi có chút kinh ngạc. Ở Cửu Châu, rất nhiều nữ hải, 12-13 tuổi là được hôn, 14-15 tuổi coi như mẹ. Hắn không nghĩ tới đường đường Hoa gia nhị trưởng lão. Hoa Dục Mỹ qua tuổi 30, vẫn như cũ còn là một hoa cúc đại khuê nữ. Chẳng trách, vừa bắt đầu Hoa Dục Mỹ liền biểu hiện nhăn nhăn nhó nhó, đầy mặt đỏ chót.
Bệ hạ.
Hoa Dục Mỹ ý ôi tại Lý Hằng Hiên trong lòng, thấp giọng nói rằng, ta từ nhỏ tăng mẫu, phụ thân cũng ở ta 10 tuổi thời điểm chết rồi. Phụ thân đã từng là Hoa gia đại trưởng lão, một lòng ký thác ở Hoa gia mặt trên. Vì lẽ đó phụ thân chết rồi, ta liền kế thừa phụ thân di chí, lập chí muốn cả đời không lấy chồng. Một thân dâng hiến cho Hoa gia. Thì ra là như vậy, châm lúc trước còn kỳ quái ngươi một cái nữ lưu hạng người, lại cũng có thể lên làm Hoa gia nhị trưởng lão. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, lại hỏi, vừa là như vậy, ngươi lập chí cả đời không lấy chồng, vì sao lại đáp ứng thành phi? Hoa Dục Mỹ thấp giọng nói, trở thành bệ hạ nữ nhân, cũng là vì Hoa gia tốt. Hơn nữa, ta sợ nếu như ta không tử, sẽ cho Hoa gia mang đến ngập đầu thái ương.
Ngươi sợ chấm?
Lý Hằng Hiên mỉm cười, vươn ngón tay ở ngực của nàng vẽ ra quyển quyển, không khỏi lại làm nàng đầy mặt từng hồng. Nàng gật gù, thấp giọng nói, sợ. Không nghĩ tới đường đường Hoa gia nhị trưởng lão, thời khắc nguy cấp, có thể quyết định thật nhanh, một kiếm kết thúc tam trưởng lão tính mạng nữ trung hào kiệt, Hoa Dục Mỹ lại cũng sẽ sợ chớm. Lý Hằng Hiên cười ha ha, lại nói tiếp, như vậy nói đến, trở thành châm phi, ngươi cũng là vì Hoa gia, là bởi vì sợ chấm lạc. Hoa Dục Mỹ liền vội vàng lắc đầu, nói rằng, a, không, không phải như vậy.
Đó là làm sao?
Cũng bởi vì ngươi yêu thích chấm.
Ta cũng không nói được, ta chẳng qua là cảm thấy, bệ hạ là nô tỳ gặp phải đặc thù nhất nam nhân. Mặc dù tuổi tác so với ta nhỏ hơn, nhưng bệ hạ làm nên sự, bất luận một cái nào cũng làm cho ta khiếp sợ. Từ bệ hạ giết chết Lăng Bá bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền đối với bệ hạ có cảm giác không giống nhau. Sau đó bệ hạ bỗng nhiên xuất hiện, quyết định thật nhanh, tượng thần như thế giết chết so với bệ hạ tu vi cao hơn nhiều đại trưởng lão, ta liền biết. Bệ hạ nhất định là một cái khác thánh võ đế. Vì lẽ đó, bệ hạ muốn phong ta thành phi, trong lòng ta kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu chống cự. Nói xong, Hoa Dục Mỹ lại cúi đầu, thấp giọng nói, hiện tại, hiện tại.
Hiện tại thế nào?
Hiện tại ta là thật yêu thích bệ hạ rất lợi hại, ta, vừa nãy làm ta rất vui vẻ.
Hoa Dục Mỹ âm thanh so với mỗi con tế. Mặt vẫn đỏ đến cái cổ can, cũng làm khó nàng, chính mồm nói ra chuyện như vậy.
Ha ha.
Lý Hằng Hiên đưa nàng ôm vào lòng, một cái ôm chặt, lại nói, ngươi vừa làm chấm nữ nhân, chấm cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, là ngươi vào cung hưởng thụ thành phi phong quang, từ đây áo cơm không lo, ra vào có nghi trượng mở đội, từ đây không cần lại thành bất cứ chuyện gì phiền lòng. Thứ hai, ngươi không làm người không phận sự, từ một lòng vì Hoa gia hiệu lực, đổi thành một lòng vì chấm hiệu lực. Ngươi lựa chọn bên nào?
Đương nhiên, ngươi nếu là lựa chọn người trước, chỉ cần Hoa gia không phạm tội, chấm cũng sẽ không bạc đãi Hoa gia.
Ta tuyển người sau.
Hoa Dục Mỹ không hề nghĩ ngợi, liền nhẹ giọng nói rằng.
Thân là Hoa gia nhị trưởng lão, vẫn không chế thực quyền nàng, bỗng nhiên muốn nàng vào cung làm một cái chân chính người không phận sự. Tuy rằng ăn uống có cung nữ hầu hạ, ra vào có nghi trượng mở đường, nhìn như phong quang cực kỳ. Nhưng là này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Lý Hằng Hiên nhẹ giọng nói, rất tốt, hiện nay Hoàng hậu trưởng quản hậu cung cùng quốc khố. Hoàng Quý Phi lại là binh bộ thượng thư, trưởng quản quân đội tất cả hành chính sự vụ. Xuân Nhi các nàng bảy cái nhưng là chấm cận vệ. Ta hỏi ngươi, ngươi thân là Hoa gia nhị trưởng lão, ở Hoa gia cụ thể phụ trách cái gì? A, Hoa Dục Mỹ sững sờ, không nghĩ tới Lý Hằng Hiên cho người đàn bà của chính mình lại an bài như vậy. Hoàng hậu trưởng quản hậu cung cũng là thôi, lại còn đồng thời quản quốc khố. Hoàng Quý Phi lại là binh bộ thượng thư. Mà cung nàng địa vị ngang ngửa Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh bảy nữ, càng là Lý Hằng Hiên cận vệ. Hậu cung làm chính, này quá rối loạn đi. Bất quá, nàng nhưng yêu thích như vậy. Thân là Hoa gia tiền nhậm đại trưởng lão con gái, nàng cũng vốn có thể rất sớm tìm cái môn đăng hộ đối đại tộc gả cho, an tâm hưởng lạc nhân sinh. Nhưng là nàng nhưng lựa chọn làm Hoa gia nhị trưởng lão. Trong nội tâm, Hoa Dục Mỹ cũng không phải một cái an phận nữ nhân. Nàng vội vàng nói, Hoa gia do gia chủ nắm toàn bộ toàn cục, đại trưởng lão là phủ binh đại thống lĩnh, mà ta thì lại phụ trách gia tộc chuyện buôn bán thích hợp, phụ trách vì gia tộc kiếm tiền. Chỉ có điều, lúc trước gia chủ hữu danh vô thật, đại trưởng lão ngượng tay rất dài, ngay cả ta phụ trách sự tình, rất nhiều đều là hắn xếp vào nhân thủ. Ha ha! Lý Hằng Hiên cười cợt, trịnh trọng nói, đại trưởng lão đã chết. Hơn nữa ngươi vừa đã thành chấm phi, Hoa gia sự liền không cần ngươi đi bận tâm. Vừa vặn, ngươi nếu trước phụ trách Hoa gia chuyện buôn bán thích hợp, chấm liền lại ngăn ngươi thành thương nghiệp bộ trưởng, chủ quản đại hạ thương mại, sau đó ngươi liền thành chấm kiếm tiền. Thương nghiệp bộ trưởng? Đây là chức vị gì? Hoa Dục Mỹ sững sờ, nàng chưa từng nghe qua đại hạ có như vậy một loại chức vị. Đây là tương lai chức vị, thừa tướng đang tiến hành triều đình cải chế, tương lai, đại hạ ba tỉnh lục bộ chế, đem sẽ biến thành tổng lý lĩnh chính chế. Đến lúc đó, thừa tướng cải danh tổng lý, triều đình trên cũng đem không ngừng lại, hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ. Mà là sẽ có, bộ ngoại giao, bộ giáo dục, bộ khoa học, bộ công an, bộ giám sát, bộ tài chính, bộ công thương chờ chút phân quản các loại sự vật. Mà ở này bên ngoài, sẽ độc lập xuất một cái quân bộ. Cái gọi là bộ trưởng bộ công thương, đẳng cấp dường như trước lục bộ thượng thư vị trí. Lý Hằng Hiên nhẹ giọng thành Hoa Dục Mỹ giải thích. Triều đình cải chế, nói theo kiếp trước trên địa cầu Hoa quốc chế độ, đây là Lý Hằng Hiên rời đi hoàng thành thời điểm, cùng vệ ưởng thỏa thuận. Nếu xuyên qua, kiến thức của kiếp trước tự nhiên là muốn dùng trên. Hiện nay đại hạ vấn đề rất nhiều, chủ yếu nhất chính là địa phương cũng có phủ binh chế. Mà ý nghĩ của hắn là quân chính chia lịa, vệ ưởng chủ chính, dưới phân nhiều bộ ngành, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tiện lợi cùng thương mại triển khai, chỉ có lớn mạnh tài lực, mới có tiền giúp lớp học, bình dân mới sẽ cường. Hắn cũng mới có thực lực thống nhất Cửu Châu. Cho tới độc lập đi ra quân bộ, đến lúc đó trừ cấm quân bên ngoài, hết thảy quân đội đều sẽ thuộc về quân bộ. Do Lam Kiều Nương, Triệu Vân, Bạch Khởi hoàn toàn chờ người tin cẩn khống chế. Một khi khống chế lại một thành trì, liền đem hết thảy đại tộc phủ binh thu về quân bộ thống lĩnh. Tái thiết bộ công an, duy trì địa phương trị an. Cứ như vậy, địa phương đại tộc không có phủ binh, có lợi cho đối với toàn bộ đại hạ khống chế. Điều này cũng có lợi cho Cửu Châu tiến bộ. Lấy võ vi tôn, không có một cái mạnh mẽ chính quyền, bảo vệ bình dân bách tính, hắn luôn cảm thấy Cửu Châu vẫn là một cái lạc hậu xã hội. Bình dân tháng ngày quá khổ sở, đại tộc muốn bắt nạt liền bắt nạt, thậm chí muốn giết cứ giết. Hắn nếu làm hoàng đế, cũng phải vì dân mưu chút phúc lợi mới là. Toàn bộ thiên hạ, đem không còn đại tộc. Đại tộc bắt nạt bình dân, nghĩ tinh tướng đúng không? Xin lỗi, toàn bộ thiên hạ chỉ có chấm mới có thể tinh tướng. Người không phục, giết. Bất quá những này cải chế, đều cần thời gian, hiện nay liền ngay cả hoàng thành đều không có triệt để hoàn thành. Vì lẽ đó Lý Hằng Hiên chỉ nói với Hoa Dục Mỹ thương nghiệp bộ trưởng là tương lai chức vị. Chương 66, 66, nghịch thiên triệu tử long. Lý Hằng Hiên mỉm cười, nói với Hoa Dục Mỹ, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Chấm muốn cùng Hoàng Thành bên kia liên lạc một chút, mượn dùng dưới ngươi phòng nhỏ, không quan trọng đi. Hoa Dục Mỹ một bên mặc quần áo, một bên gật đầu, nói rằng, bệ hạ nói giỡn. Lý Hằng Hiên lại nói, hừm, ngươi đi tìm Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh bảy nữ. Làm cho các nàng nói cho ngươi hậu cung cùng hoàng thành đại thể tình huống, ngươi cũng với bọn hắn nói một chút thiên nguyên thành tình huống. Thiếp thân vậy thì xin cáo lui. Hoa Dục Mỹ mặc quần áo tử tế, liền lùi ra. Lý Hằng Hiên lại đi tới thư phòng của nàng, thư phòng so với phòng ngủ liền rộng rãi hơn nhiều. Một loạt bài trên giá sách mặt chất đầy thẻ tre, hắn tiện tay mở ra vừa nhìn, bên trong chứa đựng hoa gia bao năm qua đến khoảng. Còn có một chút bản thân nàng viết liên quan với thương mại tâm đắc, đúng là rất có chiến tích. ở Cửu Châu như thế cái thương mại hết sức thiếu thốn địa phương, Hoa Dục Mỹ có thể có như thế kiến giải, đã vô cùng không sai. Sau đó, Lý Hằng Hiên liền lấy ra một viên truyền tin tử tinh. Đồ chơi này cùng truyền tin ngọc bội như thế, tên như ý nghĩa, đều là dùng để lan truyền tin tức, bất quá truyền tin tử tinh so với truyền tin ngọc bội còn cao cấp hơn. Truyền tin ngọc bội có khoảng cách hạn chế. Từ Thiên Nguyên Thành truyền không trở về hoàn thành, mà truyền tin tử tinh tuy rằng cũng có khoảng cách hạn chế, nhưng khoảng cách so với truyền tin ngọc bội xa nhiều lắm. Trên căn bản, ở một châu trong phạm vi cũng có thể truyền tin. Mà vượt châu liền không xong rồi, bởi vì sẽ có châu giới bích trướng. Hơn nữa nó lan truyền không chỉ là văn tự, còn có hình vẽ và thanh âm, cùng trên địa cầu video tán gẫu như thế. Bất quá truyền tin tử tinh chỉ có thể sử dụng một lần, song phương các chấp nhất viên, chỉ có thể sử dụng một canh giờ, dùng hết sau liền sẽ tự động vỡ vụn. Thật hoài niệm trên địa cầu cờ cờ cùng ngại chát, không biết Cửu Châu đại địa sau đó có thể hay không phát minh ra những thứ đồ này đến. Lý Hằng Hiên thấp giọng cảm thán. Loại này truyền tin tử tinh cực kỳ quý giá, toàn bộ đại hạ quốc trong kho đều không có cất giấu mấy viên. Vẫn là trước lưu giữ lại, là dùng một viên ít một viên. Lý Hằng Hiên thân là hoàng đế đều đau lòng không ngớt. Đem huyền khí truyền vào truyền tin tử tinh ở trong, nhất thời trước mắt của hắn xuất hiện một bộ hình ảnh, chính là Vệ Ưởng hình ảnh. Thần, bái kiến bệ hạ. Trong hình ảnh, Vệ Ưởng xa xa hướng về Lý Hằng Hiên cúi đầu. Vệ khanh bình thân, không cần đa lễ. Lý Hằng Hiên vung vung tay, hỏi, hoàng thành cải chế tiến hành làm sao? Vệ Ưởng trầm giọng nói rằng, các tộc phủ binh đã hợp nhất xong xuôi. Thuế cũng trưng thu xong xuôi, tổng lý lĩnh chính chế đang tiến hành ở trong. Bây giờ đại tộc trong tay không có phủ binh, lại có Tử Long tọa chấn, lực cản tuy có, nhưng cũng nhỏ rất nhiều. Hừng, vệ khanh làm phiền. Lý Hằng Hiên mỉm cười, trước tiên thu thuế, lại thu phủ binh, sau đó biến pháp cải chế. Hủy bỏ ba tỉnh lục bộ chế, đổi thành tổng lý lĩnh chính chế, đây là hắn cùng Vệ Ưởng thương lượng kỹ càng rồi bước đi. Hủy bỏ ba tỉnh lục bộ, cải tổng lý lĩnh chính sự tỉnh, trước lúc này thậm chí ngay cả Tiểu Liên, Lam, Tiểu Nương các nàng cũng không biết. Nay cũng không phải nói Lý Hằng Hiên không tin được các nàng, mà là nhiều người dễ dàng tiết lộ phong thanh. Chuyện như vậy, tương đương với triều đình đại thanh tẩy. Lực cản sẽ so với thu thuế, thậm chí hợp nhất phủ binh còn muốn đến đại. Bởi vì bực này liền lật tung những kia đại tộc bát ăn cơm á Vệ Ưởng cũng sẽ không bị vướng bởi ai mặt mũi, xếp vào đại tộc nhân viên tiến vào mới triều đình. Hắn chỉ có thể duy tài là dùng, hơn nữa bình dân ưu tiên. Hình ảnh bên kia. Vệ Ưởng lại nhẹ giọng nói rằng, thần dự tính lại thời gian một tháng, liền có thể đại khái hoàn thành cải chế. Lớp học cũng đã kiến dựng đứng lên, nhóm đầu tiên 10 vạn bình dân đã tiến vào lớp học tu luyện. Triều đình cải chế, ta đầu tiên thành lập chính là Bộ Khoa học, Trương Hành vì Bộ trưởng Bộ Khoa học, hiện nay ở dưới sự hướng dẫn của hắn, hoàn thành là một ngày xuất một cái mới sự vật, mỗi ngày ở biến. Rất tốt. Lý Hằng Hiên gật đầu lia lịa. Chính mình rời đi hoàn thành khoảng thời gian này, hoàn thành một điểm đều không có nhàn rỗi. Phát triển tươi tốt. Hắn chặt lại nói tiếp, bất quá chấm nhưng là muốn ngươi làm khó dễ. Vệ Ưởng nói, bệ hạ là muốn triệu hoán Tử Long. Đúng là cái gì đều không gạt được Vệ Khanh. Lý Hằng Hiên cười cợt, tiếp tục nói, Thiên Nguyên Thành so với ta tưởng tượng còn khó hơn đối mặt phó, toàn bộ Thiên Nguyên Thành quy mô là hoàng thành gấp 10 lần. Mà chấm, lại nhất định phải chinh phục Thiên Nguyên Thành. Hoàng thành bốn bề toàn núi, hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không mở ra Thiên Nguyên Thành, Trương Hành chế tạo ra mới sự vật. Liền mở không được thương đạo. Thần biết được. Vệ Ưởng gật gật đầu, lại nói, thần sẽ làm Tử Long mang theo Lam Phi, Triệu Khai Sơn, còn có 10 vạn cấm quân, cùng mới biên 100 vạn thường quy quân đi chợ giúp bệ hạ. Ngạch! Bọn họ đều đến rồi, ngươi bên kia làm sao bây giờ? Lý Hằng Hiên sững sờ, nói, để Tử Long mang theo thường quy quân đội lại đây là tốt rồi, Triệu Khai Sơn cùng Lam Phi lưu thủ hoàng thành phụ trợ ngươi. Bằng không, ngươi cải chế rất khó phổ biến xuống. Không có cường giả áp trận lực cản sẽ tương đối lớn. Vệ Ưởng khẽ mỉm cười, nói, bệ hạ không cần vi thần lo lắng, thần hiện tại cũng là võ tôn. Cái gì, người là võ tôn? Lý Hằng Hiên đại nhạ, hắn nhớ tới chính mình rời đi hoàng thành thời điểm, Vệ Ưởng vẫn là cấp 9 võ vương A hơn nữa hay là bởi vì ăn chính mình cho võ vương thăng cấp đan, mới thăng cấp đến võ vương đỉnh phong. Làm sao một tháng không gặp, liền biến thành võ tôn? Vệ Ưởng cười nói, kỳ thực không chỉ là ta. Lam Phi ở bệ hạ rời đi một ngày trước liền lên cấp đến võ vương, chỉ là bệ hạ không biết mà thôi. Còn có chuyện này. Lý Hằng Hiên sững sờ, hoàng thành 3 tháng, hắn đúng là chỉ lo chính mình tu luyện, rất ít quản những chuyện khác. Rời đi lúc, xác thực cảm thấy Lam Tiểu Nương thực lực mạnh một chút, nhưng hắn không có hỏi, Lam Tiểu Nương cũng không nói. Lý Hằng Hiên làm sao cũng không nghĩ ra khi đó Lam Tiểu Nương chính là võ tôn. Thần, Lam Phi, Triệu Khai Sơn, hiện tại đều là võ tôn.
cấm quân trừ Triệu Khai Sơn bên ngoài, còn lại 9 cái thống lĩnh cũng đều lên cấp thành võ vương. Vì lẽ đó, cho dù Tử Long đem Lam Phi cùng Triệu Khai Sơn mang đi trợ giúp bệ hạ, thân ở hoàng thành, chính mình cũng có thể áp trận. Tại sao lại như vậy, liền Triệu Khai Sơn lại cũng lên cấp? Vệ Khanh hẳn là cùng chấm nói giỡn. Lý Hằng Hiên đầy bụng nghi hoặc, Vệ Ưởng cùng Lam Tiểu Nương lên cấp, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng còn có thể tiếp thu. Lam Tiểu Nương thiên phú rất tốt, hắn sớm biết. Vệ Ưởng làm hệ thống triệu hoán đến anh hùng, thiên phú tuy rằng không biết tuyệt đỉnh, nhưng nói vậy cũng sẽ không quá kém. Thế nhưng Triệu Khai Sơn, hắn biết Triệu Khai Sơn trước nhưng là dừng lại ở cấp 8 võ sư, không thể tiến thêm. Thiên phú chỉ có thể nói là trung đẳng lệch trên, kết nối với chờ cũng không tính, làm sao liền trở thành võ tôn. Hơn nữa cấm quân những kia thống lĩnh, trước mỗi một người đều là võ sư, hiện tại lại đều đã biến thành võ vương, này không phải đang nói đùa chứ. Chính mình lập tức, liền có thêm 3 cái võ tôn thủ hạ, 9 cái võ vương thủ hạ. Thần sao dám lừa gạt bệ hạ. Vệ Ưởng khẽ mỉm cười, nói rằng, kỳ thực tất cả những thứ này đều là Tử Long công lao, bệ hạ hẳn phải biết Tử Long là tam quân tổng giáo đầu. Hừm, cái này chưa biết. Lý Hằng Hiên gật đầu, ngự môn đại triều sau, hắn chăm chú dung hợp tự thân công pháp cùng võ kỹ, tuy rằng rất ít quan tâm chuyện khác, nhưng cũng biết Vệ Ưởng là sắp xếp Triệu Vân làm tam quân tổng giáo đầu, phụ trách luyện binh. Vệ Ưởng tiếp tục nói, Tử Long thiên phu tuyệt đỉnh, không những mình cường. Dạy người cũng có một bộ, hắn vì Triệu Khai Sơn cải tạo vạn tượng quyết. Đem vạn tượng quyết từ địa cấp công pháp tăng lên tới thiên cấp công pháp, Triệu Khai Sơn một cách tự nhiên liền đột phá. Ta cùng Lam Phi mặc dù có thể đột phá võ tôn, cũng là bởi vì Tử Long chỉ điểm. Trương Hành cũng gần như, phỏng chừng ngay ở trong tháng này. Nếu không là hắn bận bịu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sớm nên đột phá. Giời ạ! Cái này cũng được. Tử Long đã vậy còn quá biến thái. Lý Hằng Hiên đại nhạ, không khỏi hỏi, như vậy Tử Long chính mình đây. Hắn hiện tại tu vi gì? Vệ Ưởng cười nói. Võ tôn đỉnh phong. Ta Thái Dương. Tuyệt đỉnh thiên phú, đây chính là tuyệt đỉnh thiên phú sao? Tử Long thế này sao lại là biến thái? Căn bản là cùng Bạch Khởi sát quyết như thế, là ở có hơn quải A Bạch Khởi sát quyết chỉ có thể chính mình thăng cấp, hắn còn có thể cho người khác thăng cấp, không muốn quá nghịch tiên. Lý Hằng Hiên nghĩ từ bản thân cha thiên phú, tâm lý tràn đầy không cam lòng. Chương 67, 67, khống chế bảy vệ. Sau đó, Lý Hằng Hiên lại cùng Vệ Ưởng thảo luận một chút cải chế phương diện chi tiết nhỏ. Không nghi ngờ chút nào, Vệ Ưởng tuyệt đối là trị quốc phương diện đại tài, so với Lý Hằng Hiên tới nói mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng tổng lý lĩnh chính chế, dù sao cũng là Lý Hằng Hiên từ trước thế trên địa cầu sao đến kinh nghiệm. Vệ Ưởng chưa bao giờ từng trải qua, có nhiều chỗ ý nguyên không phải rất rõ ràng. Cũng may rất nhiều chuyện Lý Hằng Hiên một nói, hắn liền thường thường có thể học một biết mười. Ken! Lý Hằng Hiên cùng Vệ Ưởng thảo luận chính hăng say đây, đột nhiên liền nghe đến một tiếng vang dọn, trước mắt hình ảnh đỗng nhiên từng mảnh tiêu tan. Lại nhìn trong tay truyền tin tử tinh, đã là nổ tung thành mảnh vỡ. Một canh giờ vậy thì đi qua. Thời gian cũng quá nhanh đi. Lý Hằng Hiên kinh ngạc, đông nhiên kinh thanh kêu lên, ta thảo, còn có cái việc trọng yếu quên nói rồi. Không để Triệu Vân đưa võ vương thăng cấp đan đến. Lấy hệ thống liệu tính, thăng cấp đan chỉ có chính hắn không cần tài năng lượng lớn mở được đi ra. Hiện tại hắn đã là cấp 5 võ sư, một khi đột phá đến võ vương, hay dùng được với võ vương thăng cấp đan. Hắn tin tưởng. Chính mình không tới võ vương đỉnh phong lời nói, rất khó lại mở xuất võ vương thăng cấp đan. Mà trước hắn mở ra 66 viên võ vương thăng cấp đan, lúc đó cùng nhau giao cho Vệ Ưởng. Đem Vệ Ưởng, Lam Kiều Nương, Trương Hành, Triệu Khai Sơn 4 người bọn họ toàn bộ tăng lên tới võ vương đỉnh phong. Kết quả rời đi hoàng thành thời điểm quên hỏi Vệ Ưởng muốn. Ban đầu lần này liên hệ, hắn dự định để Triệu Vân mang mấy viên tới được, kết quả còn chưa kịp nói, truyền tin tử tinh liền bể mất. Lý Hằng Hiên lại từ hệ thống trong không gian lấy ra khác một viên truyền tin tử tinh, đang muốn khởi động, nhưng có chút chần chờ. Truyền tin tử tinh, cực kỳ quý giá. Trên người hắn cũng chỉ dẫn theo 3 khối, đã dùng đi 1 khối, còn lại 2 khối, vẹn vẹn là vì thăng cấp đan lời nói, liền sử dụng truyền tin tử tinh có vẻ như có chút không đáng. Hơn nữa hắn hiện tại mới cấp 5 võ tu, lên cấp đến võ vương cũng không biết muốn lúc nào. Được rồi, tạm thời trước tiên không cần. Lý Hằng Hiên lắc lắc đầu. Lại sẽ truyền tin tử tinh cất đi. Quan trọng nhất chính là, Hoàng Thành bỗng nhiên thêm ra 9 cái võ vương cường giả, cấm quân 10 đại thống lĩnh, Triệu Khai Sơn bây giờ là võ tôn, còn lại 9 cái thành võ vương. Lý Hằng Hiên không xác định Vệ Ưởng có hay không đem thăng cấp đan ban thưởng cho những này mới trở thành võ vương cấm quân thống lĩnh. Nếu như đã cho, cái kia Vệ Ưởng trong tay cũng không còn thăng cấp đan, chính mình lãng phí nữa một viên quý giá truyền tin tử tinh, cái kia đúng là ngày cầu. Hơn nữa Vệ Ưởng có rất lớn khả năng sẽ làm như vậy. Tựa Vệ Ưởng loại này trị quốc đại tài, là nhất hiểu được cân bằng. dù cho là biết Triệu Khai Sơn rất trung tâm, hắn cũng sẽ không để cho Triệu Khai Sơn ở cấm quân hệ thống bên trong một nhà độc đại. Triệu Khai Sơn thành võ tôn, Vệ Ưởng khẳng định phải nghĩ biện pháp để cái khác 9 cái thống lĩnh tráng lớn lên. Vậy cũng chỉ có dùng võ vương thăng cấp đan tăng lên còn lại 9 đại thống lĩnh thực lực. Mẹ chứng, e sợ Vệ Ưởng cũng không nghĩ ra, thăng cấp đan là ta cho hắn, nhưng trong tay ta nhưng không có lưu giữ hàng đi. Lý Hằng Hiên tự giễu cười cợt, hắn làm việc vẫn không thể chu đáo a. Đi ra Hoa Dục Mỹ phòng nhỏ, nàng cùng Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh 7 nữ chính đang trong nhà nói chuyện thiếm, nhìn dáng dấp 8 người tạm đến vẫn tính hưng khởi. Khắc khắc. Lý Hằng Hiên ho nhẹ hai tiếng, hắn bản không muốn đánh gãy các nàng tán gẫu, nhưng bây giờ cách Bạch Khởi cùng Hoa Chiến đi ra ngoài đã hơn 2 giờ, cũng không thể vẫn liền ngốc nơi này. Bệ hạ. 8 người thấy Lý Hằng Hiên đi ra, vội vã bái kiến. Hừm, chúng ta chuyển sang nơi khác tạm đi, theo chấm đồng thời đi tới phòng nghị sự. Lý Hằng Hiên cười cợt, trực tiếp hướng về phòng nghị sự đi đến. Báo bệ hạ, đại tướng quân cùng gia chủ tiến triển vô cùng thuận lợi, Lăng gia, Dung gia, Liêu gia, Trương gia cũng đã bị thu phục. Mới vừa tiến nhập phòng nghị sự, lập tức thì có người trước tới báo tin, nghe vào tiến triển rất nhanh, ngăn ngắn hơn 2 giờ, Bạch Khởi cùng Hoa Chiến liền thu phục 4 cái gia tộc. Báo bệ hạ, gia chủ truyền tin trở về, Chu gia bị thu phục. Báo bệ hạ, gia chủ truyền tin trở về, Tôn gia bị thu phục. Thời gian sau này, Lý Hằng Hiên ngồi cao nghị sự đường thủ tọa, không ngừng có người tiến vào tới báo tin, một cái gia tộc bị thu phục. Càng đi về phía sau báo tin tần suất càng cao. Hầu như mười mấy phút, thì có một cái gia tộc bị thu phục, điều này là bởi vì phía trước xương khó gặm đều bị cắn. Càng đi về phía sau những gia tộc kia liền càng trong lòng run sợ, hầu như Bạch Khởi cùng Hoa Chiến dẫn người vừa đi, mọi người liền chính mình đầu hàng. Báo bệ hạ, gia chủ truyền tin trở về, thất vệ đã hoàn toàn khống chế, cửa thành đã đóng, không cho phép bất luận người nào ra vào. Đại tướng quân cùng gia chủ, chẳng mấy chốc sẽ hồi phủ. Báo tin nhân tài lui ra không lâu. Bạch Khởi cùng Hoa Chiến cùng với một đám Hoa gia trưởng lão liền trở lại Hoa gia phòng nghị sự. Cùng bọn họ đồng thời, còn có thật nhiều Lý Hằng Hiên chưa từng thấy người, gộp lại có tới hơn 200 người. Toàn bộ đều là võ sư tu vi, tùy tiện vừa nghĩ liền biết, những người này chính là Bạch Khởi cùng Hoa Chiến thu phục còn lại gia tộc trưởng lão. Cũng may Hoa gia phòng nghị sự rất lớn, không phải vậy lập tức tràn vào đến 200-300 người, đứng đều không địa phương đứng. Lên, thần, tội thần, bái kiến bệ hạ. Mọi người một tràn vào phòng khách, liền phân quỳ xuống hướng Lý Hằng Hiên bái đi, tự xưng tuy rằng không giống, nhưng trăm miệng một lời hô. Trong đó, Bạch Khởi quỳ một chân trên đất, còn lại mọi người, bao quát Hoa Chiến ở bên trong Hoa gia các trưởng lão, đều là phục sát đất. Lý Hằng Hiên còn chú ý tới một cái vô cùng thú vị sự tình, vậy thì là tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tự giác bên trong Bạch Khởi 3 bước xa. Lại nhìn Bạch Khởi, khí thế của hắn so với lúc trước lại cường không ít, nhìn dáng dấp chuyến này hắn không ít giết người. Ha ha, các khanh đều hay bình thân. Lý Hằng Hiên cười nói, đối với kết quả này, hắn hết sức hài lòng. Cho Bạch Khởi cùng Hoa Chiến thời gian là nửa ngày, hiện tại mới đi qua 4 tiếng không tới, thất vệ liền tất cả đều khống chế. Hoa Chiến đứng dậy nói rằng, bệ hạ, thần vô năng, thần tuy rằng đã triệt để khống chế thất vệ, nhưng trong đó Lưu gia, Hoàng gia cùng Lữ gia, 3 gia muốn viên đều chạy ra thất vệ. Bất quá bọn hắn phủ binh, đã bị thần khống chế lại. Mặt khác, toàn bộ quá trình ở trong, Mãn gia đều không có phái người can thiệp, thần mơ hồ cảm thấy không đúng. Hừm, việc này ngươi cùng đại tướng quân đã làm rất khá, đào tẩu 3 gia không trách ngươi. Lý Hằng Hiên mỉm cười, dừng một chút, lại nói, đến cho chúng ta làm to chuyện như vậy, Mãn gia không có phái người can thiệp, là có gì đó không đúng. Chủ thành đến thất vệ, bình thường hành quân muốn 10 ngày thời gian. Nhưng nếu như chỉ phái võ tôn cường giả đến đây lời nói, 2 giờ liền đến, Mãn gia lại cũng không có nhúc nhích làm, xác thực khả nghi. Hoa Chiến lại nói, bệ hạ, thần có cái kiến nghị, không bằng lập tức phái người tiếp xúc Diệp gia, chiêu hàng Diệp gia. Diệp gia thế lớn, là Thiên Nguyên Thành đệ nhị đại tộc, hơn nữa Diệp gia chấp Thiên Nguyên Thành bảo hoàng phái người cầm đầu, một khi để Diệp gia đối với bệ hạ cống hiến cho, chúng ta tình thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ một cái Diệp gia, thì tương đương với 10 cái thất vệ sức mạnh, cái này cũng chưa tính Diệp gia những kia nhiều vô số kẻ phụ thuộc gia tộc. Bằng không, nếu như chỉ bằng thất vệ, chúng ta những sức mạnh này, rất khó cùng Mãn gia đối kháng. Không cần. Lý Hằng Hiên cười cợt, nói, Diệp gia muốn hàng, tự nhiên sẽ đến đây thất vệ thấy chấm. Nếu như chấm đoán không sai, Diệp Thiên giờ khắc này nên đã ở đến thất vệ trên đường, tính toán thời gian, hắn cũng nên đến. Báo bệ hạ, Diệp gia chủ Diệp Thiên ở bên ngoài cầu kiến bệ hạ. Sự tình liền như thế xảo, Lý Hằng Hiên câu nói này vừa dứt lời, liền tiến vào tới một cái chấp sự lớn tiếng nói. Chương 68, đưa tới cửa nữ nhân chạy.
Mọi người ngạc nhiên. Lý Hằng Hiên là sẽ toán A, quả thực liệu sự như thần. Ha ha, được rồi mọi người đều lui xuống trước đi đi, chấm muốn đơn độc tiếp kiến Diệp Thiên.
Lý Hằng Hiên cười ha ha, hắn đương nhiên không phải sẽ toán, chỉ là Hoa Chiến không biết mình ở tiến vào thất vệ trước, liền gặp Diệp Thiếu Thành. Mà thất vệ bên này lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, Diệp Thiên chỉ cần không nốc, liền biết chạy tới. Bởi vì bảo hoàng phái, hạt nhân chính là mình người hoàng đế này, không đối với mình cống hiến cho, bọn họ sẽ không có người tâm phúc, Diệp gia ở Thiên Nguyên Thành tình cảnh cũng rất khó vượt qua. Liền thấy có người đem một lớn một nhỏ hai người dẫn vào. Tiểu nhân tự nhiên là Diệp Thiếu Thành. Đại hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân trường bào màu bạc, khuôn mặt củ hấu rõ ràng, nhìn qua anh tuấn tiêu sái. Nói vậy chính là chủ nhà họ Diệp, Diệp Thiên, khí thế cực kỳ bất phàm. Diệp Thiếu Thành phụ tử, chậm rãi đi vào phòng nghị sự, Bạch Khởi, Hoa Chiến đám người nhưng là hướng ra ngoài thối lui. Bạch Khởi đi ở cuối cùng, đang cùng Diệp Thiên sai thân mà quá hạn trở, đống nhiên ra tay. Hướng về phía Diệp Thiên bùng nổ ra mạnh mẽ sát khí, Diệp Thiên sững sờ vội vã lùi về sau một bước, đồng thời cũng bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Khí thế của hắn càng không chút nào dưới vào Bạch Khởi, thậm chí càng cường, tu vi chí ít là cao giai võ tôn. Chỉ là nhậm Diệp Thiên làm sao phóng thích khí thế, đều ép không xuống Bạch Khởi một thân nồng nặc sát ý. Mới bắt đầu xem ra, Diệp Thiên chiếm là cư thượng phòng, nhưng càng đi về phía sau Diệp Thiên liền càng khó nhận, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng tràn ra một tia rất không nổi bật vết máu. Này giao phong ngắn ngủi, càng là lấy tu vi càng thấp một chút Bạch Khởi thắng lợi mà kết thúc. Lý Hằng Hiên cười ha ha, biết Bạch Khởi là lo lắng Diệp Thiên gây bất lợi cho chính mình, phải cho hắn một cái cảnh cáo. Liên vội vàng nói, đại tướng quân không cần như vậy, châm tin được Diệp Khanh. Khởi, xin cáo lui. Bạch Khởi một trận, ôm quyền chắp tay, lùi ra. Đại tướng quân tu luyện loại nào công pháp? Thật dày đặc sát ý. Diệp Thiên vận chuyển huyền khí, xua tan trong cơ thể sát ý, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Lý Hằng Hiên cười ha hả cười nói, ha ha, đại tướng quân một đời chinh chiến, trên người nhiễm sát khí khó tránh khỏi nhiều hơn một chút, Diệp Khanh không cần lưu ý, đại tướng quân không phải nhằm vào ngươi. Thần tự nhiên biết rõ, thật muốn có cơ hội cùng đại tướng quân đánh nhau chính diện. Diệp Thiên cười to, tiến lên một bước, bái ngã xuống đất, lớn tiếng nói, chủ nhà họ Diệp Diệp Thiên mang theo tử Diệp Thiếu Thành, bái kiến bệ hạ. Diệp gia tất như tiền bối như vậy thể sống chết cống hiến cho bệ hạ. Ken. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu được Diệp gia trung thành, khen thưởng sủng vật chứng một cái. Ken. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu được Thiên Nguyên Thành bảo hoàng phái tán thành, khen thưởng sủng vật chứng một cái. Liên tiếp hai đạo gợi ý của hệ thống thanh ở Lý Hằng Hiên trong đầu vang lên. Càng là lại phát động chi nhánh nhiệm vụ, bạch đến hai viên sủng vật chứng, này Diệp gia là chính mình phúc tinh a. Hơn nữa phát động cái này nhắc nhở, Diệp gia ngày sau phản bội độ khả thi liền nhỏ bé không đáng kể. Lý Hằng Hiên tâm tình thật tốt, chỉ vào một bên chỗ ngồi, cười nói, Diệp Khanh bình thân. Trâm cùng lệnh lang cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, được cho là bằng hữu, vì lẽ đó không cần giữ lễ tiết. Tạ bệ hạ tứ tọa. Diệp Thiếu Thành phụ tử đứng dậy, nơi này vốn là Hoa gia phòng nghị sự, chỗ ngồi cũng không ít. Phụ tử hai tìm vị trí thật tốt, ngồi đối diện nhau. Lý Hằng Hiên lại nói, Diệp Khanh tới thật đúng lúc, chấm vừa vặn có việc muốn hỏi các ngươi. Diệp Thiên thấp giọng nói, bệ hạ là muốn hỏi hoàng thất mật tàng. Không sai, chấm chính là nếu hỏi điều này. Lý Hằng Hiên cười cợt, hoàng thất mật tàng là hắn đến Thiên Nguyên Thành mục đích chủ yếu nhất một trong. Bất quá hắn chỉ biết là hoàng thất mật tàng là ở Thiên Nguyên Thành ở ngoài, còn cụ thể ở nơi nào hắn liền không biết. Mà Diệp gia đời đời dừng lại Thiên Nguyên Thành, lại biết được hoàng thất mật tàng bí mật, nói vậy sẽ cung cấp càng tốt hơn manh mối. Ai? Diệp Thiên bỗng nhiên thở dài một tiếng, khẽ cau mày. Làm sao, lẽ nào hoàng thất mật tàng xảy ra vấn đề? Lý Hằng Hiên trong lòng rùng mình. Hoàng thất mật tàng nhưng là hắn chủ tuyến nhiệm vụ A, là nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa bên trong có thánh võ đế cùng với các đời hoàng thất bổn tộc võ đế di vật, kỳ chân dị bảo, nhiều vô số kể, hắn cũng là nhất định phải được. Diệp Thiên trầm giọng nói, bệ hạ cũng biết, tại sao ngài ở thất vệ gây ra động tĩnh lớn như vậy, cái kia mãn gia cũng không phải người can thiệp sao? Lẽ nào cùng hoàng thất mật tàng có quan hệ? Lẽ nào tin tức tiết lộ, mãn gia cũng biết hoàng thất mật tàng cụ thể địa điểm? Lý Hằng Hiên đại nhạc. Mãn gia đẩy lên toán lời nói, đã từng ngược lại cũng đúng là đại hạ trọng thần. Tuy rằng bọn họ biết hoàng thất mật tàng khả năng nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn không có khả năng. Diệp Thiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói rằng, đúng, nhưng cũng không phải. Lý Hằng Hiên nghi ngờ nói, lời ấy sao giảng? Diệp Thiên trầm giọng nói, đại khái 300 năm trước, hoàng thất rời khỏi Thiên Nguyên Thành sau mấy năm, Thiên Nguyên Thành đến rồi một cái võ hoàng. Võ hoàng. Lương Châu lại cũng có võ hoàng. Lý Hằng Hiên sững sờ,
võ hoàng trên căn bản đã là đỉnh phong cường giả. Võ đế tự nhiên là võ đạo chân chính đỉnh phong, thế nhưng hiện nay thời đại, võ đế đã là lâu không xuất thế, gần như ngàn năm qua, đều chưa từng nghe nói nơi nào có võ đế xuất hiện. Võ đế đi xuống là võ thánh. Đây là hiện nay thời đại chân chính đỉnh phong cường giả, trên căn bản chỉ có Cửu Châu chân chính thế lực lớn mới sẽ có võ thánh tọa chấn. Không có chỗ nào mà không phải là chân chính đại tông môn trưởng môn, hay hoặc là đại thế gia tộc trưởng, thậm chí thái thượng trưởng lão. Võ thánh là một cái thế lực lớn chân chính gốc gác, bồi dưỡng được một người võ thánh cần vô số quý giá tài nguyên. Vì lẽ đó, xem một cái thế lực võ thánh số lượng nhiều quả, liền có thể nhìn bọn họ thực lực tổng hợp. Võ thánh cơ bản không trên thế gian cất bước. Vì vậy võ hoàng liền thành đi lại ở thế cao nhất cường giả. Mà Lương Châu là Cửu Châu tối hoang vu một cái châu, nhân khẩu ít ỏi, thổ địa hoang vu. Ở Lương Châu, đừng nói là võ thánh, liền ngay cả võ hoàng cũng khó gặp. Thiên Nguyên Thành lại xuất hiện một cái võ hoàng. Cũng khó trách Lý Hằng Hiên khiếp sợ. Diệp Thiên trầm giọng nói, cái kia võ hoàng cũng không phải là Thiên Nguyên Thành bản thổ xuất hiện, thậm chí cũng không phải Lương Châu võ hoàng, cư chính hắn nói, hắn đến từ Thần Châu. Thần Châu? Cái kia võ thánh nhiều như cẩu, võ hoàng đầy đất đi Thần Châu. Lý Hằng Hiên ngạc nhiên nói, Đại Hạ Hoàng Thành vừa bắt đầu chính là ở Thần Châu, sau đó ở Thần Châu không tiếp tục chờ được nữa. Nhiều lần chuyển địa liền chuyển tới tối hoang vu Lương Châu. Hắn nói tiếp, Thần Châu khoảng cách Lương Châu vô tận xa, hơn nữa Lương Châu hoang vu cực kỳ, thiên địa linh khí đều cực kỳ mỏng manh, e sợ đều không có linh khí hấp thu. Võ hoàng tới nơi này làm gì? Ăn đất sao? Diệp Thiên lại nói, thật giống là cái kia võ hoàng bị người đuổi giết, chạy trốn tới Lương Châu đến. Trên thực tế hắn chạy trốn tới Thiên Nguyên Thành sau không 2 năm đã chết rồi. Ta thảo. Bị người từ Thần Châu một đường truy sát đến Lương Châu, này võ hoàng cũng coi như là đủ xui xẻo rồi, làm mất mặt võ hoàng. Lý Hằng Hiên không khỏi nở nụ cười, lại nói, nhưng là này cùng ta hoàng thất mật tảng có quan hệ gì? Diệp Thiên nói, bởi vì cái kia võ hoàng sắp chết thời gian, ở Thiên Nguyên Thành lưu lại một cái truyền thừa, mà cái kia truyền thừa vừa vặn liền bao phủ ở bệ hạ hoàng thất mật tảng mặt trên. Ta Thái Dương. Lý Hằng Hiên dở khóc dở cười, ngươi một cái chỉ là võ hoàng làm cái truyền thừa, lại hảo có chết hay không rơi vào tràn đầy võ đế di vật hoàng thất mật tàng mặt trên. Lý Hằng Hiên lại hỏi, nói như vậy, cái kia võ hoàng biết hoàng thất mật tàng là ở chỗ đó lạc. Hắn là cô y đem truyền thừa đặt ở hoàng thất mật tàng trên. Không tốt, gia chủ, không tốt. Diệp Thiên chính cần hồi đáp, bên ngoài chợt xông vào tới một cái võ vương cường giả, quay về Diệp Thiên quỳ xuống. Diệp Thiên giận dữ, một cước đã tới, tức giận mắng một tiếng nói. Lan, không thấy ta chính đang yết kiến bệ hạ sao? Lỗ mạng mất mất, còn thể thống gì? Trở lại ra pháp hầu hạ, tiểu thư đây. Làm sao còn chưa tới? Tiểu thư. Lý Hằng Hiên sững sờ, lẽ nào là Diệp Thiếu Thành muội muội? Cái kia có người nói là mạo như thiên tiên, lại bị Diệp Thiếu Thành mặt dày mày dạn, lan lộn đầy đất đem ra cùng chính mình đổi mệnh Diệp Thiếu Khanh. Này võ vương quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói rằng, tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư nghe nói gia chủ muốn đem nàng gả cho bệ hạ, nàng, nàng. Chạy trốn. Chương 69, 69, võ hoàng truyền thừa. Ngươi nói cái gì? Khanh Nhi chạy. Chạy đi đâu rồi? Ta không phải để ngươi đem nàng mang đến thất vệ à? Ngươi làm sao có thể làm cho nàng nửa đường chạy? Diệp Thiên nộ mà nổi lên, lại là một cước đá vào nảy võ vương trên người. Nếu không là hắn cùng Diệp Thiếu Thành đến thất vệ thời điểm, Diệp Thiếu Khanh không tại người một bên. Chính hắn liền mang tới. Không nghĩ tới ra như thế cái sự cố. Gia chủ bất giận. Này võ vương bị Diệp Thiên một cước đá bay, chợt lại lập tức bỏ tới, càng không có một tia lời oán hận. Lý Hằng Hiên không khỏi kinh ngạc, hắn rốt cuộc biết Diệp Thiếu Thành hung hăng tính tình là học từ ai vậy. Diệp Thiên như thế thô bạo, nhi tử không hung hăng mới là lạ. Cái này võ vương không phải cấp thấp võ vương, cũng không phải cao giai võ vương, mà là đỉnh phong võ vương. Nếu như phóng tới thất vệ, chính là đệ nhất cao thủ. Nhưng là ở Diệp Thiên thủ hạ, nhưng liền thí cũng không dám thả một cái. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp gia cường lớn. Đỉnh phong võ vương đều cùng nô tài như thế. Diệp Thiên tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói, ngươi tên cầu nô tài, một cái đường đường võ vương đỉnh phong, lại để Khanh Nhi như thế cái một cấp võ sư từ ngươi dưới mí mắt trốn. Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta, ngươi làm sao không đề cập tới đầu mình lại đây. Gia chủ, tiểu thư nói nàng muốn thuận tiện, thuộc hạ không dám tùy tùng a. Này võ vương cũng là đầy mặt oan ức, chính như Diệp Thiên từng nói, hắn chỉ là một cái gia thần, Diệp Thiếu Khanh là tiểu thư. Hơn nữa lập tức sẽ gả cho hoàng đế, Diệp gia lại phải thuộc về thuận hoàng đế. Diệp Thiếu Khanh nói muốn đi thuận tiện, cho hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám theo sau a. Ngươi! Diệp Thiên tức giận, còn muốn lại đá. Diệp Khanh, thôi, thôi. Lý Hằng Hiên cười vung vung tay, mỹ nữ hắn cố nhiên yêu thích, nhưng vì một cái chỉ nghe qua tên, chưa từng gặp nữ nhân nổi giận, hắn đến cũng làm không được. Cầu nô tài, lập tức cút ra ngoài cho ta. Đêm này võ vương vẫy lui, Diệp Thiên lúc này mới đứng lên đến tiến lên quỳ gối, lớn tiếng nói, bệ hạ thứ tội, thần nhất định sẽ mau chóng đem tiểu nữ tìm trở về. Lại như hoa gia hoa phi như thế, đem tiểu nữ gả cho bệ hạ, lấy đó thần cùng Diệp gia đối với bệ hạ trung tâm. Lý Hằng Hiên cười nói, ha ha, Diệp Khanh là sợ bị hoa gia cướp đi danh tiếng đi. Chấm phong hoa chiến làm Thiên Nguyên thành thành chủ, lại nạp hoa dục Mỹ vì phi. Ngươi sợ ở chấm bên người không ai, Diệp gia sẽ dần dần bị lạnh nhạt. Ngạch! Diệp Thiên sững sờ, ngươi là hoàng đế A, nói chuyện có muốn hay không trực tiếp như vậy? Lý Hằng Hiên có thể nói là hoàn toàn nói trúng rồi tâm tư của hắn. Lý Hằng Hiên cười nói, Diệp Khanh không cần phải nghĩ như vậy. Chấm dùng người duy tài, cũng không phải là duy thân. Diệp Khanh nhìn thấy lẽ nào chỉ là một cái Thiên Nguyên thành thành chủ vị trí sao? Triều đình đầu mối, đại vị nhiều chính là. Mặc dù không ở đầu mối, Thiên Nguyên thành cũng chỉ là ở Lương Châu xem như là đại thành mà thôi. Nếu như là Hoa Châu, Thịnh Châu, Võ Châu, Thiên Châu, thậm chí là Thần Châu đại thành chức thành chủ đây. Diệp Khanh lẽ nào không có hứng thú? Thần Châu. Bệ hạ chí hướng xa như thế đại. Diệp Thiên sững sờ, vậy cũng là võ thánh nhiều như cẩu, võ hoàng đầy đất đi địa phương A. Lý Hằng Hiên cười, nhẹ giọng nói, thế sự đều có thể, liền xem Diệp Khanh có chịu hay không theo chấm ít ít ít. Thần cung Diệp gia, nguyện vì bệ hạ hiệu liều mạng. Diệp Thiên vội vã trịnh trọng nói rằng, Lý Hằng Hiên lời nói này cũng gây nên hắn lòng hào thắng. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, Lý Hằng Hiên phục hưng đại hạ, một lần nữa nhất thống Cửu Châu thời điểm. Hắn Diệp Thiên, cũng chính là danh rủ xuống vạn niên thanh sử đại nhân vật. Ha ha, trước lúc này, đầu tiên chấm muốn chiếm được hoàng thất mật tàng, ở trong đó có thể có thánh võ đế cùng hoàng thất bổn tộc các đời võ đế di vật. Chỉ cần mở ra hoàng thất mật tàng, hết thảy đều đem dễ dàng hơn nhiều. Lý Hằng Hiên dừng một chút, lại nói, chúng ta tiếp đề tài mới vừa rồi. Cái kia võ hoàng là bởi vì biết rồi hoàng thất mật tàng vị trí, mới đưa chuyển thừa bố trí ở nơi đó sao? Không. Hắn nên không biết, chỉ là đánh bậy đánh bạ bố trí ở cái kia. Diệp Thiên lắc đầu, lại nói, bệ hạ hẳn phải biết, cái gọi là hoàng thất mật tàng, kỳ thực không phải chân chính tồn tại vào không gian này. Mà là cùng chúng ta vị trí không gian có một con đường, chỉ có nồng nặc hoàng thất huyết thống, mới có thể mở ra cái lối đi kia, tiến vào hoàng thất mật tàng. Cũng chỉ có nồng nặc hoàng thất bổn tộc huyết thống, mới có thể cảm ứng được đến hoàng thất mật tàng vị trí cụ thể. Vì lẽ đó, thần tin tưởng cái kia võ hoàng, cũng chỉ là trùng hợp đem truyền thừa che lại hoàng thất mật tàng lối vào mà thôi. Này tờ mờ liền đau bi. Lý Hằng Hiên cười khổ, nếu như nói cái kia võ hoàng một đã sớm biết hoàng thất mật tàng vị trí, hắn còn dễ dàng tiếp thu một điểm. Đánh bậy đánh bạn. Mẹ trứng, Thiên Nguyên thành lớn như vậy, truyền thừa của ngươi nơi nào không thể thả. Một mực thả đến lao tử hoàng thất mật tàng mặt trên đi. Đem hoàng thất mật tàng lối vào cho che lại. Diệp Thiên lại nói, mà thất vệ phát sinh chuyện lớn như vậy, mãn gia sở dĩ đều không có đến can thiệp, cũng là bởi vì cái này truyền thừa sau 3 ngày liền muốn mở ra. Quả thế. Lý Hằng Hiên gật đầu, mãn gia không có can thiệp thất vệ, hắn liền cảm thấy không đúng, hóa ra là đánh truyền thừa chủ ý. Võ hoàng truyền thừa tuy rằng so với hoàng thất mật tàng mà nói, không đáng một sưởi. Thế nhưng đối với Thiên Nguyên thành những này cái gọi là đại tộc mà nói, ai được lập tức liền có thể nhất phi trùng thiên A. Phải biết Thiên Nguyên thành người mạnh nhất cũng chính là võ tôn mà thôi. Võ hoàng cường giả đối với Thiên Nguyên thành những này đại tộc mà nói, đã là tuyệt đối cao cao tại thượng đỉnh phong cường giả. Cũng khó trách. Mãn gia tùy ý chính mình ở khống chế thất vệ mặc kệ, mà đi chuẩn bị tiến vào cái này truyền thừa. Diệp Thiên lại nói, cái này truyền thừa người bình thường không biết, thế nhưng chủ thành những kia đại tộc nhưng đều biết. Hiện nay bao quát ta Diệp gia ở bên trong, cộng hưu 8 cái gia tộc có tiến vào nơi truyền thừa tư cách. Mãn gia có 5 cái tiêu chuẩn, ta Diệp gia có 3 cái, còn lại gia tộc đại thể đều là 2 cái tiêu chuẩn. Đến lúc đó, các gia tộc lớn đều sẽ phái ra từng người tối có thiên phú đệ tử, tiến vào truyền thừa tranh cướp. Để cuối cùng được võ hoàng truyền thừa. Chớ đã, tại sao chỉ phái đệ tử đi vào? Lý Hằng Hiên sững sờ, nói rằng, chính các ngươi đi không phải càng tốt sao? Diệp Khanh ngươi là cao giai võ tôn, ngươi tự thân xuất mã, được truyền thừa tỷ lệ không phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi Diệp gia cũng không ngừng một cái võ tôn, mấy đại võ tôn đồng thời giết vào muốn được một cái truyền thừa còn không dễ dàng. Không sai, ta Diệp gia xác thực không ngừng thần một cái võ tôn, ngoại trừ thần bên ngoài. Còn có 2 cái cấp thấp võ tôn. Trên thực tế, các gia tiến vào tiêu chuẩn chính là lấy các gia võ tôn nhân số đến xác định. Diệp Thiên dừng một chút, lại nói, chỉ có điều cái này truyền thừa chỉ 20 tuổi trở xuống thanh thiếu niên mới có thể đi vào. Võ Hoàng sở dĩ lưu lại truyền thừa, là hy vọng tìm tới người truyền thừa báo thù cho hắn. Đến 20 tuổi trở lên, công pháp, võ kỹ, chiến đấu tư duy cơ bản định hình, được truyền thừa cũng không lớn bao nhiêu dùng. Thì ra là như vậy. Lý Hằng Hiên dừng một chút, chính tiếng nói, cái này truyền thừa chấm đi định, chấm cũng không muốn người khác được truyền thừa, tiến tới phát hiện hoàng thất mật tàng bí mật. Chương 70, 8 thế lực lớn tụ hội, truyền thừa mở ra. Sau 3 ngày, Thiên Nguyên Thành chủ thành ở ngoài ngàn dặm nơi, tới gần Thiên 12 vệ thành một tòa tên là truyền thừa phong đỉnh núi. Phương diện trăm dặm bên trong, vắng vẻ không người. Liền ngay cả yêu thú đều bị rõ ràng không còn một ngống, nhưng truyền thừa phong đỉnh núi nhưng khí thế ngút trời, từng cái tu sĩ như kiếm như thế, đứng ở đỉnh núi, tổng số gộp lại không xuống 100. Mỗi người khí thế kinh thiên. Ngoại trừ 20 thiên tư chắc Việt tu sĩ trẻ tuổi bên ngoài, còn lại thấp nhất đều là võ vương đỉnh phong, võ tôn cường giả đều đến rồi mười mấy cái. Mãn gia, Diệp gia, Phương gia, Lưu Vân Tông, Thiên Nguyệt Các, Phó gia, Kim Tiền Bang, Liệp Nhân Minh. Thiên Nguyên Thành 8 thế lực lớn tụ hội, phân 8 cái phương hướng, từng người liệt trận. Này chính là võ hoàng truyền thừa vị trí nơi, đồng thời cũng là hoàng thất mật tàng vị trí nơi. Lý Hằng Hiên dùng tên giả Diệp ra một thiên tài đệ tử Diệp Long, dùng pháp bảo đổi thành Diệp Long hình dạng, che giấu thân phận đứng Diệp ra phương trận ở trong. Ở hai bên người hắn phân biệt là Diệp Thiếu Thành, Diệp Thiếu Khanh. Không sai, Diệp Thiếu Khanh lại trở về, không phải Diệp Thiên phái người tìm trở về. Cái này vừa bắt đầu liền bị thân ca ca Diệp Thiếu Thành cho rằng bảo mệnh phù, cùng chính mình đổi mệnh, sau đó lại bị thân cha cho rằng chính trị thẻ đánh bạc, dự định đưa cho mình vì phi. Cuối cùng, nàng nắm lấy cơ hội, lấy một cấp võ sư thực lực từ đỉnh phong võ vương thủ hạ chạy trốn nữ hải. Nàng là chính mình trở về. Cái này cũng là Lý Hằng Hiên lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiếu Khanh, quả nhiên như Diệp Thiếu Thành nói. Diệp Thiếu Khanh dài đến dung mạo như thiên tiền, đồng nhan cự nhũ có điểm tinh như thế mặt con nít, lại có thu quả như thế đầy đặn thượng vi. Hơn nữa khí chất của nàng, càng cũng không thấp hơn tu luyện huyền nữ thiên công Tiểu Liên. Nàng tuy không giống Tiểu Liên như vậy có một loại thần thánh không thể khinh nhẫn, nhưng trong con ngươi nhưng toát ra một luồng kiên nghị, quyết tuyệt ý vị. Khiến người ta tuyệt không dám coi thường. Nàng không những mình trở về, hơn nữa còn chiếm cứ Diệp ra 3 cái tiêu chuẩn một trong, cùng Lý Hằng Hiên, Diệp Thiếu Thành, đồng thời đại biểu Diệp ra tham gia lần này truyền thừa. Trên thực tế, nàng cũng xác thực là Diệp ra thiên tài số 1. Thiên phú còn mạnh hơn Diệp Thiếu Thành, mới 15 tuổi liền đến một cấp võ sư, liền không giản đơn giản chỉ là thượng đẳng thiên phú, e sợ cùng Hàn Kiếm Tiểu Liên đều có so sánh. Hơn nữa việc tu luyện của nàng tài nguyên so với Hàn Kiếm cùng Tiểu Liên nhiều hơn nhiều, có thể ở 15 tuổi trở thành một cấp võ sư, cũng không kỳ quái. Nguyên bản, nàng cũng xác thực là Diệp gia tiến vào nơi truyền thừa 3 cái tiêu chuẩn một trong. Kết quả Lý Hằng Hiên xuất hiện, nàng liền bị Diệp Thiên cho rằng chính trị thẻ đánh bạc, phải cho Lý Hằng Hiên vì phi. Cứ như vậy, nàng tiêu chuẩn dĩ nhiên là bị tước đoạt, tặng cho Lý Hằng Hiên. Sau đó nàng liền chạy trốn. Nàng không chỉ chạy trốn sau còn ở bên ngoài làm ra bố trí, lại công khai trở về, hỏi Diệp Thiên phải về cái này tiến vào truyền thừa tiêu chuẩn. Một khi Diệp Thiên không cho nàng, thân phận của Lý Hằng Hiên sẽ bị nàng ở bên ngoài làm ra bố trí vạch trần. Hơn nữa hoàng thất mật tàng bí mật, nàng cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Bởi vì giờ khắc này Lý Hằng Hiên là dùng tên giả Diệp Long, dùng cũng là Diệp Long hình dạng, tiến vào truyền thừa chính là vì hoàng thất mật tàng. Một khi bị vạch trần hắn là hoàng đế thân phận. Như vậy hết thể đảo hoàng phái đệ tử thiên tài, ở nơi truyền thừa sẽ không chừa thủ đoạn nào nhằm vào hắn. Nay còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là hoàng thất mật tàng bí mật. Một khi tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là một cái võ hoàng truyền thừa, liền làm đến Thiên Nguyên Thành những này thế lực lớn mỗi người nóng lòng muốn thử. Như vậy người khác một khi biết hoàng thất mật tàng không ở hoàng thành, mà là ở này Thiên Nguyên Thành truyền thừa phong, chỉ sợ cũng không chỉ là Thiên Nguyên Thành những này thế lực lớn. Thậm chí không ngừng Lương Châu, những khác châu, Võ Châu, Thiên Châu, thậm chí Thần Châu chân chính ngàn năm thế lực lớn đều sẽ cùng nhau tiến lên. Hoàng thất mật tàng bên trong nhưng là có hoàng thất bổn tộc các đời võ đế di vật. Nó không ở hoàng thành, không có thánh võ đế uy danh áp chế, không có chân đạp ngũ trảo kim long, cầm trong tay trảm đế kiếm hoàng thành thánh võ đế tượng lớn bảo vệ. Nó có thể gây nên náo động không thể tưởng tượng. Dưới tình huống như thế, Diệp Thiên còn có thể như thế nào, chỉ có thể để chống một cái tiêu chuẩn lại cho Diệp Thiếu Khanh. Cũng không thể giết nàng A, dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt. Khi biết được tin tức này thời điểm, Lý Hằng Hiên khỏe miệng vừa kéo, mẹ chứng người nhà họ Diệp không có một cái người hiền lành A. Lao tử Diệp Thiên là Thiên Nguyên Thành đệ nhị thế lực lớn gia chủ, cấp 8 võ tôn. Ca ca Diệp Thiếu Thành hung hăng càng quái, có thể hết sức vô liêm sỉ không biết xấu hổ, vì cầu bảo mệnh thậm chí quỳ xuống lăn lộn, bán đi em gái ruột. Diệp Thiếu Khanh càng là lợi hại, liền cha của chính mình cũng dám hố. Diệp huynh, thời gian gần đủ rồi, bắt đầu đi.
Đúng vào lúc này, hướng chính bắc, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên nhìn phía Diệp Thiên trầm giọng quát lên. Người này khí thế so với Diệp Thiên càng sâu. Chính là đỉnh phong võ tôn, chính là Thiên Nguyên Thành thành chủ, Mãn Gia gia chủ, Mãn Quân.
Hảo, cái kia chư vị liền bắt đầu đi.
Diệp Thiên gật gật đầu, tiến lên một bước, tiếp theo thế lực khắp nơi đều đi ra một cái võ tôn cường giả. Tám đại võ tôn cường giả, đồng thời bùng nổ ra huyền khí, nhất thời thiên địa khuấy động, phong vân vì đó biến sắc. Muốn dùng mạnh mẽ huyền khí nổ ra nơi truyền thừa lối vào. Diệp Thiếu Thành bỗng nhiên nói với Lý Hằng Hiên, một hồi sau khi đi vào, nhất thiết phải cẩn thận hành sự, e sợ sẽ tranh cướp rất lợi hại.
Tranh cướp?
Ta chỉ sợ không tranh cướp. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, hắn trước mặt hóa thân Diệp Long, dùng Long ẩn thuật đem thực lực ẩn giấu ở cấp 9 võ tu, lại có Diệp Thiên tự mình vì hắn làm chướng nhãn thuật. Vì lẽ đó ở đây võ tôn đều không nhìn ra nội tình của hắn. Nhưng trên thực tế, Lý Hằng Hiên là cấp 5 võ sư. Mà muốn đi vào truyền thừa biết đến các thiên tài, đại thể đều cùng Diệp Thiếu Thành như thế chỉ là cấp 9 võ tu mà thôi. Bao quát Diệp Thiếu Khanh cùng Lý Hằng Hiên chính mình ở bên trong, võ sư không vượt qua 7 người. Trong 7 người, chỉ có Mãn Gia một người thiếu niên cùng Lý Hằng Hiên như thế là cấp 5 võ tu, còn lại đều ở cấp 5 bên dưới. Đối mặt những này cùng cấp thiếu niên, hắn như thế nào sẽ sợ? Diệp Thiếu Thành lại nói, ngươi đừng nhìn bọn họ tu vi đều không cao, thế nhưng trên người đều có võ tôn trưởng bối cho huyền đan, lấy huyền khí làm trụ cột luyện chế đan dược. Dùng sau, có thể ngắn ngủi bỗng dưng tăng lên một cảnh giới lớn. Phụ thân sở dĩ không cho ngươi, là bởi vì ngươi công pháp tu luyện cùng ta không giống, cho ngươi cũng dùng không được.
Cái gì, còn có thứ này?
Này không phải phần mềm hoặc sao?
Các ngươi đều có thứ này.
Lý Hằng Hiên ngạc nhiên, khiếp sợ nói rằng, như vậy ngươi cũng có.
Ngươi ăn sau, không phải lập tức biến thành cấp 9 võ sư, Mãn Gia cái kia cấp 5 võ sư ăn loại này phần mềm hoặc sau, không phải lập tức biến thành cấp 5 võ vương.
Diệp Thiếu Thành nhẹ nhàng gật gù, nói, hừm, thật là như vậy.
Lý Hằng Hiên giờ khắc này trong lòng có 10.000 đầu phụt rùa mọt thở chạy quá.
Nay phần mềm hoặc cũng mở quá lợi hại đi, an viên dược liền có thể bỗng dưng tăng lên một cảnh giới lớn.
Đến thời điểm, những này tham dự truyền thừa thiên tài, chí ít đều là cấp 9 võ sư.
Thậm chí còn có 6 cái võ vương, Mãn Gia thiếu niên kia càng có thể bỗng dưng biến thành cấp 5 võ vương.
Mà Lý Hằng Hiên mới cấp 5 võ sư, đến thời điểm đối mặt cấp 5 võ vương đánh như thế nào?
Chương 71, truyền thừa bên ngoài kinh thiên bảo tàng.
Lý Hằng Hiên thấp giọng mang đến, mẹ chứng, có loại này phần mềm hặc ngươi sớm không nói cho ta, đợi được muốn đi vào mới nói.
Ta cho rằng ngươi vừa bắt đầu liền biết.
Diệp Thiếu Thành nhược nhược nói rằng, chuyện như vậy cũng không phải là bí mật.
Võ tôn cường giả, đem tự thân huyền khí hòa vào đan dược ở trong, vì sau đại đệ tử bảo mệnh là rất thông thường sự tình.
Có thể Lý Hằng Hiên mặc dù là hoàng đế, nhưng hoàng thất bổn tộc, đừng nói là võ tôn.
Gần 100 năm qua, liền cái võ vương đều chưa từng xuất hiện. Nơi nào biết những chuyện này?
Hắn đột nhiên nhìn ngó bên người Diệp Thiếu Khanh, trầm giọng nói, trên người ngươi vẫn có vật này.
Cái kia ngươi lúc đó gặp phải của ta thời điểm chỉ cần ăn một viên vật này, lập tức biến thành cấp 9 võ sư, ta liền không làm gì được ngươi.
Ngươi lại còn quỳ xuống đất lăn lộn, thậm chí đem muội muội bán cho ta.
Ta thảo, lão đại, ngươi đừng nói.
Ta khi đó không phải là bởi vì nhìn ra thân phận của ngươi, nghĩ định bợ ngươi à?
Diệp Thiếu Thành sững sờ, mau mau đánh gây Lý Hằng Hiên.
Cái gì?
Há liệu hai người nói chuyện tuy rằng nhỏ giọng, người bên ngoài không nghe được, nhưng Diệp Thiếu Khanh ngay ở hai người bên người, tự nhiên là nghe được.
Nàng mặt lạnh như xương nhìn phía Diệp Thiếu Thành, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm, lạnh giọng nói rằng, hắn nói chính là thật, Diệp Thiếu Thành, ngươi bởi vì nịnh bợ hắn bán đứng ta.
Ngươi vẫn là ta ca sao?
Phụ thân đối với ta như vậy, là vì gia tộc, cũng coi như, ngươi vẫn luôn là thương yêu nhất ca ca của ta à, ngươi lại vậy.
Ngươi cho ta yên tĩnh.
Diệp Thiên đột nhiên quát lạnh một tiếng, ngăn cản Diệp Thiếu Khanh tiếp tục nói, chỉ lo nàng nhất thời kích động nói ra thân phận của Lý Hằng Hiên.
Cùng lúc đó, Diệp Thiên, Mãn Quân chờ 8 cái võ tôn đồng thời dừng lại tay, từng người thu hồi huyền khí.
Liền thấy 8 cái thế lực phía trước đều xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, 8 đại võ tôn đã dùng bọn họ chất phát huyền khí, liên hợp mở ra cái này võ hoàng truyền thừa lối vào.
Mãn Gia gia chủ Mãn Quân lại nói tiếp, hiện tại có tư cách tiến vào truyền thừa người, đều bước vào các ngươi phía trước cánh cửa ánh sáng. Bắt đầu chính thức tranh cướp truyền thừa.
Nhắc nhở mọi người một câu, nơi truyền thừa tử thương bất luận, hơn nữa ở bên trong thiên phú càng cao liền càng chiếm ưu thế.
Tự nhận là thiên phú thấp, tốt nhất không nên vào đi tới, miễn cho không công nộp mạng.
Cái gì?
So với thiên phú?
Lý Hằng Hiên đột nhiên sửng sốt.
So với thiên phú?
thiên phú của hắn nhưng là cặn bã bên trong cặn bã a. Diệp Thiếu Thành bỗng nhiên nói rằng, lão đại, ngươi làm sao này tấm biểu tình?
Thiên phú của ngươi nhưng là ở đây mọi người tổng cao nhất á, so với thiên phú, ngươi có ưu thế. Hết thể tham dự thử luyện người ở trong, chỉ có ngươi cùng mãn gia tạp chủng kia là cấp 5 võ sư. Hơn nữa hắn 20 tuổi, ngươi mới 16 tuổi không tới điểm, so với thiên phú lời nói, ngươi thuấn sát hắn.
Cái kia không phải Diệp Long sao?
Diệp Thiếu Thành cái kia tiểu ma vương, lại gọi Diệp Long lão đại.
Diệp Thiếu Thành lại còn nói Diệp Long là cấp 5 võ sư, có thể xem ra chỉ là cấp 9 võ tu, lẽ nào hắn giấu giếm thực lực.
Sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận cái này Diệp Long.
Diệp Thiếu Thành câu nói này, nhất thời gây nên gần muốn đi vào quang môn những này tiếp thu truyền thừa thiếu niên thiên tài chú ý.
Mỗi người đều đối với Lý Hằng Hiên quăng tới ánh mắt kính sợ.
Liền mãn ra thiếu niên kia, ngoại trừ Lý Hằng Hiên bên ngoài, duy nhất một cái cấp 5 võ sư đều đối với Lý Hằng Hiên quăng tới ánh mắt khác thường.
Đem Lý Hằng Hiên cho rằng đoạt được truyền thừa to lớn nhất cản trở.
Heo đội hữu, ngươi biết cái gì a?
Lý Hằng Hiên dở khóc dở cười, cái này heo đội hữu, hắn khổ tâm thay hình đổi dạng chính là phải khiêm tốn.
Kết quả Diệp Thiếu Thành một câu nói, liền đem tầm mắt của mọi người kéo hướng về phía hắn.
Mấu chốt nhất chính là, hắn còn thật không có thiên phú.
Người khác cho rằng hắn 16 tuổi không tới chính là cấp 5 võ sư, ở mọi người bên trong là thiên phú mạnh nhất một cái.
Nhưng là chỉ có Lý Hằng Hiên tự mình biết, thực lực của hắn tất cả đều là dựa vào hệ thống thăng cấp đan, cùng long khí mạnh mẽ tăng lên, cùng thiên phú không có nửa mao tiền quan hệ.
Nếu như nói mãn ra cái kia cấp 5 võ sư thiên phú là 100 lời nói, cái kia Lý Hằng Hiên thiên phú chính là chiến năm cha.
Lão đại! Chúng ta mau vào đi thôi.
Diệp Thiếu Thành còn nổi bật chưa phát hiện chính mình nói sai lời, lôi kéo Lý Hằng Hiên liền hướng về quang môn đi đến.
Lý Hằng Hiên mắng to, ta đi ngươi muội.
Ngươi nói cái gì?
Diệp Thiếu Khanh lạnh lẽo nhìn phía Lý Hằng Hiên, bàn tay lại cầm hướng nàng bên hông chua kiếm.
Mẹ trứng, ngươi muội ngay ở bên cạnh ta.
Đi thôi, đi thôi.
Lý Hằng Hiên cười khổ một tiếng, có thể làm sao?
Lẽ nào bởi vì thiên phú kém liền không đi vào sao?
Võ Hoàng truyền thừa chuyện nhỏ, Hoàng thất mật tàng sự đại a, nếu như chính mình không đi vào, một khi để cho người khác được truyền thừa, thiên chi nói hắn có thể hay không phát hiện Hoàng thất mật tàng sự tình.
Dứt lời, Lý Hằng Hiên một cước bước vào quan môn.
Diệp Thiếu Thành, Diệp Thiếu Khanh hai huynh mọi người theo sát phía sau.
Chặt đón lấy, còn lại mọi người cũng đều nhất nhất bước vào quan môn, tiến vào nơi truyền thừa.
Nơi này là một mảnh mở mịt không gian.
Bầu trời nhìn không tới nửa điểm đám mây, mặt đất cũng là hoàn toàn hoang lương, nhìn qua cực kỳ tĩnh mịch.
Có thể kỳ quái chính là, nơi như thế này lại linh khí đầy đủ đến cực điểm.
So với bên ngoài ít nhất nồng nặc gấp 10 lần, Lương Châu vì sao gọi là Lương Châu, cũng là bởi vì linh khí không đủ, không cách nào sinh ra chân chính cường giả.
Nếu như toàn bộ Lương Châu đại địa đều có nơi này linh khí như thế đầy đủ.
Như vậy võ thánh không nói, võ hoàng vẫn là có thể xuất mấy cái.
Thiên Nguyên Thành những này thế lực lớn, cũng không cần vì cái võ hoàng truyền thừa, mà làm to chuyện như vậy.
Ngoại trừ hoàn cảnh lệnh Lý Hằng Hiên kinh ngạc bên ngoài, càng làm hắn kinh ngạc chính là, tiến vào nơi đây sau, hắn liền mất đi Diệp Thiếu Thành Diệp Thiếu Khanh huynh muội tung tích.
Ba người rõ ràng đồng thời bước vào quan môn, nhưng sau khi đi vào lại bị tách ra đến rồi.
Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình.
Bất quá vậy cũng là công bằng, thậm chí đối với hắn vẫn tính có lợi.
Nếu như mỗi cái thế lực thành viên đều có thể cùng nhau, như vậy mãn gia không thể nghi ngờ là mạnh nhất, mãn gia có tới 5 người đi vào tiếp thu truyền thừa.
Hiện tại tình huống như vậy, chí ít đang tìm kiếm từng người quen trước, mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình.
Một lát sau, bầu trời truyền đến nổ vang, nguyên bản trời mờ mịt trống rỗng đống nhiên tụ khởi một đoàn hắc vân.
Hắc vân dần dần tổ hợp thành một con đầu người mô dạng, đầu người hình dạng cương nghị, tỏa ra một luồng mạnh mẽ uy thế khí thế.
Giờ khắc này, e sợ chỉ cần ở bên trong không gian này, vô luận là ở đâu, chỉ cần vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy người này đầu.
Nói vậy người này đầu chính là lưu lại cái này truyền thừa võ hoàng cường giả.
Ha ha! 300 năm, nơi truyền thừa rốt cục mở ra.
17 cái thiên phú dị bẩm truyền thừa hạt giống, bổn hoàng hoan nghênh các ngươi.
Ở đây, không có bất kỳ quy tắc nào khác, các ngươi có thể chém giết lẫn nhau, mãi đến tận cuối cùng có người có thể tiến vào bổn hoàng bố trí chân chính nơi truyền thừa, thu được bổn hoàng truyền thừa.
Ở đây, các ngươi có thể làm mất mạng, nhưng các ngươi tuyệt sẽ không hối hận tiến vào cái này truyền thừa.
Bởi vì nơi này không ngừng có bổn hoàng lưu lại bảo tàng, càng có một cái các ngươi nghĩ cũng không nghĩ ra kinh thiên bảo tàng.
Chỉ muốn chiếm được cái này bảo tàng, đừng nói là võ hoàng, võ đế đều có khả năng.
Chương 72, ngưng tụ huyền linh.
Ha ha!
Giữa bầu trời hắc vân tạo thành đầu người, đống nhiên cười lớn, như là phát điên cười lớn.
bổn hoàng bị người đuổi giết, từ Thần Châu truy sát đến Lương Châu. Bị thương thật nặng, sắp chết thời gian lại phát hiện cái này bảo tàng, quả thực là bi ai. Nếu để cho bổn hoàng sớm 100 năm tìm tới cái này bảo tàng, lại làm sao đến mức bị người truy sát, thậm chí bổn hoàng nhờ vào đó trở thành võ đế đều không phải không thể nào. Hiện tại, bổn hoàng liền đem cái này bảo tàng, truyền cho người thừa kế của ta. Hắn nói bảo tàng là cái gì? Giờ khắc này, không gian truyền thừa bên ngoài, truyền thừa phong trên, Mãn Quân cao mày thấp giọng nói rằng. Hết thể người truyền thừa cũng không biết, ở không gian truyền thừa bên ngoài, truyền thừa phong trên dĩ nhiên có một cái đại màn ánh sáng, đem không gian truyền thừa bên trong hết thể tình hình đều biểu hiện đi ra. Mãn Quân, cùng với còn lại các thế lực lớn võ tôn cường giả, đều đối với đầu người nói đầy bụng nghi hoặc. Không biết hắn nói kinh thiên bảo tàng đến tột cùng là cái gì? Chỉ có Diệp Thiên mơ hồ có chút bất an, tựa hồ đoán được cái gì? Mẹ trứng, hắn quả nhiên phát hiện hoàng thất mật tàng. Mà ở không gian truyền thừa bên trong, Lý Hằng Hiên biểu hiện càng là vô cùng phẫn nộ. Không cần nghĩ, người này đầu nói kinh thiên bảo tàng, nhất định chính là hắn muốn tìm hoàng thất mật tàng. Chỉ là làm Lý Hằng Hiên kỳ quái chính là, hoàng thất mật tàng trừ phi là người mang hoàng thất huyết thống, bằng không là không thể thật tìm tới. Vì lẽ đó cho dù Diệp gia biết hoàng thất mật tàng ở truyền thừa phong, qua nhiều năm như vậy cũng không đánh qua bảo tàng chủ ý. Bởi vì không có hoàng thất huyết thống, coi như Diệp gia đem truyền thừa phong vượt qua đến, cũng không thể tìm đến bảo tàng vị trí cụ thể. Chỉ có Lý Hằng Hiên loại này nắm giữ hoàng thất huyết thống người, mới có thể tìm được vị trí cụ thể, còn chưa chắc chắn có thể chân chính đi vào. Cái này võ hoàng lại là làm sao tìm được đến hoàng thất mật tàng vị trí cụ thể, còn đem hoàng thất mật tàng làm cuối cùng khen thưởng. Lẽ nào? Lý Hằng Hiên trong lòng phát lên một cái khó mà tin nổi ý nghĩ. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ, lẽ nào cái này võ hoàng cũng có hoàng tộc huyết thống? Điều này cũng không phải không thể, đại hạ văn năm, hoàng thất tử tôn nhiều vô số kể. Lý Hằng Hiên là hoàng thất dòng chính một mạch, các đời hoàng đế đều là xuất phát từ hắn bộ tộc này. Mà ở Cửu Châu đại địa còn có Hứa Chi mạch, cũng là có hoàng tộc huyết thống. Hoàng thất mật tàng là ở 300 năm trước di chuyển hoàng thành thời điểm di lạc. Mà trên thực tế, bởi vì niên đại xa xưa, huyết thống càng ngày càng mỏng manh. Từ 3.000 năm trước bắt đầu, hoàng thất dòng chính vẫn không có di lạc hoàng thất mật tàng thời điểm, cũng đã không mở ra hoàng thất mật tàng cửa. Nếu như nói còn lại chi mạch người có thể mở ra, cũng không phải không thể. Bởi vì trên lý thuyết giảng, chi mạch độ đậm của huyết thống kỳ thực không thể so chủ mạch kém. Mọi người đều là thánh võ đế Lý Phá Thiên truyền xuống huyết mạch. Truy càng cứu nguyên, tổ tông đều là thánh võ đế. Nếu như cái này võ hoàng vừa vặn là hoàng thất chi mạch người, mà lại vừa vặn huyết thống biến dị phản tổ, nồng độ tăng nhiều, có thể tiến vào hoàng thất mật tàng liền vô cùng có thể. Nghĩ đến khả năng này, Lý Hằng Hiên không khỏi sắc mặt trắng xanh, bởi vì chuyện này ý nghĩa là bất kể là ai, chỉ muốn chiếm được cái này truyền thừa, liền nhất định có thể có được hoàng thất mật tàng. Mà không phải trước hắn nghĩ tới, người khác mặc dù được truyền thừa, cũng chỉ là có thể phát hiện hoàng thất mật tàng tồn tại mà thôi. Lý Hằng Hiên vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, không được, cái này truyền thừa nhất định không thể để cho người khác cướp đoạt. Giữa bầu trời đầu người tiếp tục điên cười như điên nói, hiện tại, truyền thừa thử luyện, chính thức bắt đầu. Truyền thừa hạt giống môn, run rẩy đi, đón lấy các ngươi đem gặp phải khó có thể tưởng tượng máu tanh giết chóc. Bổn hoàng một thân bản lĩnh đều ở huyền linh bên trên, ngoài thân huyền linh như bản thể. Ta sẽ căn cứ các ngươi thiên phú, giao cho các ngươi từng người huyền linh. Mà này huyền linh mạnh yếu, chính là các ngươi được truyền thừa then chốt, bởi vì huyền linh có thể lẫn nhau thôn phệ, lớn mạnh. Huyền linh một khi tử vong, chủ nhân cũng thuận theo tử vong. Vì lẽ đó chỉ có huyền linh mạnh, ngươi mới có thể đi tới cuối cùng. Ngoài thân huyền linh, Lý Hằng Hiên sững sờ, không nghĩ tới thử luyện lại lấy phương thức này tiến hành. Hiện tại, các ngươi đều từng người tụ tập tinh thần, nỗ lực hấp thu thiên địa linh khí, có thể hấp thu bao nhiêu linh khí, liền có thể hình thành rất mạnh huyền linh, sau 3 ngày, giết chóc đem chính thức bắt đầu. Giữa bầu trời hắc vân tạo thành đầu người, nói xong lời nói này liền dần dần tiêu tan không gặp. Giời ạ! Quả nhiên là dựa vào thiên phù A, hấp thu linh khí, hình thành huyền linh, quả thực vô nghĩa A. Thử luyện không dựa vào chính mình, dựa vào những này vật ngoại thân. Lý Hằng Hiên hận không thể chửi ầm lên. Cái gọi là huyền linh, bình thường đều là tự mình bắt lấy yêu thú, lại lấy bí pháp đem linh hồn của chính mình ý thức cùng con này yêu thú linh hồn liên kết. Cuối cùng lấy huyền khí cùng cái khác tài nguyên bồi dưỡng con này yêu thú, khiến sự mạnh mẽ, vì chính mình chiến đấu. Cái này kêu là làm huyền linh, kỳ thực chính là thu phục yêu thú làm sủng vật. Nhưng đây chỉ là cấp thấp huyền linh. Mà cao cấp huyền linh, nhưng là dùng bí pháp trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một đầu cùng mình linh hồn liên kết, tâm ý tương thông huyền linh. Loại này linh khí ngưng tụ thành huyền linh so với bắt giữ yêu thú cường lớn hơn nhiều, trưởng thành tốc độ cũng nhanh nhiều lắm. Thế nhưng Lương Châu vẫn không có loại bí pháp này truyền lưu, không nghĩ tới cái này võ hoàng lại là phương diện này cao thủ. Thông thường mà nói, nếu như không có tương ứng công pháp cùng bí thuật, dùng phương pháp này, dù cho ngươi hấp thu nhiều hơn nữa thiên địa linh khí đều ngưng tụ không ra huyền linh. Thế nhưng cái này không gian truyền thừa, hiển nhiên không cần lo lắng cái này. Chỉ cần hấp thu đầy đủ linh khí là tốt rồi. Mẹ trứng, linh khí, hấp thu linh khí, lao tử chính là không có thể hấp thu linh khí a. Lý Hằng Hiên nổi giận mắng, chợt cũng yên tĩnh lại, ngồi khoanh chân. Hắn không phải thật không có thể hấp thu linh khí, chỉ có điều thiên phú quá cặn bã, hấp thu linh khí tốc độ quá chậm mà thôi. Cũng không biết, ba ngày qua đi, làm giết chóc chính thức bắt đầu, hắn hấp thu linh khí có đủ hay không ngưng tụ ra một cái huyền linh. Giờ khắc này, truyền thừa phong trên. Tám thế lực lớn, mười mấy cái võ tôn, mười mấy đỉnh phong võ vương, cũng đều lẳng lặng quan nhìn trước mắt màn ánh sáng. Mặt trên có hết thể tham dự thử luyện người truyền thừa hình ảnh. Hết thể người truyền thừa đều không hề ngoại lệ, toàn bộ ngồi khoanh chân, nỗ lực hấp thu thiên địa linh khí. Cũng không biết cái thứ nhất ngưng tụ ra huyền linh chính là Diệp Long, vẫn là Mãn Lăng Vân. Hết thể tham dự 20 người ở trong, chỉ có 2 người bọn họ người là cấp 5 võ sư, thiên phú cao nhất, hấp thu linh khí tốc độ cũng nhanh nhất, nên trước hết ngưng tụ ra huyền linh. Ta xem hẳn là Diệp Long, tương tự tu vi, Diệp Long tiểu 4 tuổi, thiên phú cao không cần phải nói. Mọi người khe khẽ bàn luận. Mãn Quân sắc mặt khó coi đến cực điểm, Mãn gia vẫn là Thiên Nguyên Thành mạnh nhất. Mãn Lăng Vân là con trai của hắn, trước vẫn cũng là Thiên Nguyên Thành mạnh nhất thiếu niên thiên tài. Hiện tại lại lập tức bị cái này trước đây vẫn biết điều, thậm chí không bao nhiêu người nhận thức Diệp Long cho đoạt danh tiếng, hắn làm sao không nộ. Trái lại Diệp Thiên nhưng là đầy mặt ý cười, tuy rằng này Diệp Long không phải đối phương Nghiệp Long, mà là Lý Hằng Hiên giả trang. Nhưng nghe đến mọi người nói Diệp gia thiếu niên mạnh, hắn thân là chủ nhà họ Diệp đều là cao hứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở Lý Hằng Hiên trên người, muốn nhìn một chút hắn sẽ ngưng tụ ra một cái ra sao mạnh mẽ huyền linh. Sau một tiếng, màn ánh sáng bên trong đầu tiên xảy ra biến hóa. Mãn Lăng Vân trước mặt đống nhiên bước lên một cái trượng trường bạch hổ, ngửa mặt lên trời thét dài, uy thế lăng người. Nay bạch hổ càng là vừa ra trận, thì có một cấp võ tu thực lực. Chương 73, Lý Hằng Hiên sủng vật. Nay bạch hổ lại là một cấp võ tu. Theo lý thuyết huyền linh mới vừa ngưng tụ thời điểm nên chỉ có một cấp võ đồ thực lực. Mãn Lăng Vân không hổ là thiên phú siêu quần, vẫn là mạnh hơn Diệp Long một điểm. Đây là tự nhiên, Mãn Lăng Vân vẫn luôn là thiên nguyên thành thiên tài số 1. Mọi người khe khẽ bàn luận, vừa mới còn nói Lý Hằng Hiên thiên phú cao những người này, nhìn thấy Mãn Lăng Vân cái thứ nhất ngưng tụ ra huyền linh, lập tức dồn dập đổi giọng. Bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài, vây quanh Mãn Lăng Vân quay một vòng. Sau đó tượng điều dịu ngoan chó con như thế, nằm nhoài Mãn Lăng Vân bên người, bắt đầu cùng Mãn Lăng Vân đồng thời hấp thu linh khí. Không ngừng lớn mạnh, trở nên mạnh mẽ. Mãn Quân cười ha ha, nhìn phía Diệp Thiên lớn tiếng nói, ha ha, vẫn là con trai của ta thiên phú hơi cao hơn nhất đẳng. Diệp huynh, nhà ngươi Diệp Long vẫn là hơi kém một bậc. E sợ chỉ có thể bài đệ nhị. Ha ha. Diệp Thiên đầy mặt lúng túng. Trong lòng hắn nghi hoặc, theo lý mà nói hẳn là Lý Hằng Hiên trước hết ngưng tụ ra huyền linh A, hắn nhưng là 16 tuổi không tới cấp 5 võ sư. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai từ Mãn Lăng Vân chuyển hướng Lý Hằng Hiên. Bây giờ Mãn Lăng Vân đã ngưng tụ ra huyền linh, làm sao cũng giờ đến phiên hắn đi. Vâng. Nhưng vào lúc này, màn ánh sáng bên trong lại biến. Lại có một con huyền linh sinh ra, bất quá vẫn cứ không phải Lý Hằng Hiên. Chỉ thấy Diệp Thiếu Khanh trước người bỗng dưng xuất hiện một cái hỏa phượng hoàng, mới vừa ra trận này hỏa phượng liền phi hướng thiên không, treo cổ hí dài, tỏa ra nó bầu trời chi vương uy nghiêm. Khí thế xem ra so với Mãn Lăng Vân Bạch Hổ còn muốn càng thêm lợi hại. Mà này Hỏa Phượng mới bắt đầu thực lực cũng là một cấp võ tu. Ở trên trời quay một vòng, Hỏa Phượng mới rơi xuống Diệp Thiếu Khanh đằng trước, nằm trên mặt đất. Cùng Diệp Thiếu Khanh đồng thời yên tĩnh hấp thu thiên địa linh khí, chuẩn bị sau 3 ngày giết chóc. Lại còn không phải Diệp Long, mà là Diệp Thiếu Khanh thứ 2 ngưng tụ thành huyền linh. Này Hỏa Phượng nhìn qua không có chút nào so với Mãn Lăng Vân Bạch Hổ kém, mới bắt đầu thực lực cũng là một cấp võ tu. Diệp Thiếu Khanh chỉ là một cấp võ sư, lại so với những kia cấp 3, cấp 4 võ sư còn trước tiên ngưng tụ ra huyền linh. Hơn nữa nàng so với Mãn Lăng Vân nhỏ 4, 5 tuổi, nói rõ nàng thiên phú thậm chí không thấp hơn Mãn Lăng Vân. Nếu không là Diệp Thiên toàn lực bồi dưỡng Diệp Thiếu Thành, quên Diệp Thiếu Khanh. E sợ lấy Diệp Thiếu Khanh thiên phú, hiện tại e sợ còn không hết vào một cấp võ sư. Mọi người lần thứ 2 khiếp sợ. Dồn dập vẻ mặt quái dị nhìn phía Diệp Thiên, bày đặt tốt như vậy con gái không lớn lực bồi dưỡng. Mà đi bồi dưỡng thiên phú cùng chăm chỉ cũng không bằng con gái nhi tử. Ha ha. Diệp Thiên không khỏi lại lúng túng cười cợt. Hắn xác thực là có chút trọng nam khinh nữ, mai một Diệp Thiếu Khanh thiên phú. có thể cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, Diệp Thiếu Thành sau đó là muốn tiếp trưởng người của Diệp gia, tự nhiên muốn trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ là đứa con trai này không hăng hái à, cũng không biết hắn lúc nào có thể ngưng tụ ra huyền linh. 20 tuổi cấp 9 võ tu, chỉ là thượng đẳng thiên phú, lẽ ra thiên phú là hết thể truyền thừa hạt giống ở trong yếu nhất một đám người. Chính nhớ tới nơi này, màn ánh sáng bên trong lại nổi lên biến hóa, 20 truyền thừa hạt giống ở trong, lại có một con huyền linh sinh ra. Dĩ nhiên chính là này không hăng hái Diệp Thiếu Thành. Diệp Thiếu Thành phía trước xuất hiện một đầu uy phong lẫm lâm báo loại yêu thú. Nó cả người da lông trơn trượt, toàn thân hiện ra ngăm đen ánh sáng, không có một chút màu tạp, hơn nữa nó còn mọc ra 6 cái chân, hiển nhiên là thượng cổ dị chủng. Này báo đen cùng Mãn Lăng Vân Bạch Hổ, Diệp Thiếu Khanh Hỏa Phượng như thế, đều là vừa ra trận chính là một cấp võ tu. Nhưng nó không giống trước hai người như vậy, lấy tiếng hú hoặc là hí dài đến tuyên thệ sự oai phong của chính mình. Nó vừa ra trận, liền yên tĩnh nằm nhoài Diệp Thiếu Thành bên người, lặng lặng hấp thu thiên địa linh khí, lớn mạnh chính mình. Chỉ có điều, nó trong ánh mắt một tia hàn mang, trực làm cho lòng người kinh. Khiến lòng người bên trong dồn dập hiện ra một câu nói như vậy, chó sủa là chó không cắn. Cái thứ ba càng còn không phải Diệp Long, mà là tiểu ma vương Diệp Thiếu Thành. Mãn Lăng Vân, Diệp Thiếu Khanh, Diệp Thiếu Thành ba người hầu như không phân trước sau ngưng tụ ra huyền linh còn đều là một cấp võ tu, nói rõ ba người thiên phú không phân cao thấp. Làm sao thực lực cách biệt xa như vậy? Diệp Thiếu Khanh là bởi vì nhỏ tuổi nhất, còn không có được Diệp gia trọng điểm nhất bồi dưỡng. Nhưng là Diệp Thiếu Thành cùng Mãn Lăng Vân lớn bằng, Diệp Thiên còn bắt hắn làm bảo bối bồi dưỡng, lại còn chỉ là cấp 9 võ tu. Hừ, này tiểu ma vương bình thường du thủ du thực, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, chỉ mới nghĩ làm sao bắt nạt người đi tới. Một ngày thời gian tu luyện, không tới Mãn Lăng Vân cùng Diệp Thiếu Khanh một nửa, có thể là cấp 9 võ tu là tốt lắm rồi. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Thiên mặt già đỏ ửng. Nhi tử, con gái thiên phú đều là phi thường, hắn nên vui mừng, nhưng... Dưới một cái ngưng tụ ra huyền linh, hẳn là Diệp Long, Diệp gia ghê gớm a, một môn ba kiệt. Ánh mắt của mọi người lại tìm đến phía Lý Hằng Hiên. Có thể sự thực lần thứ hai mọi người kinh ngạc, nửa giờ sau, cái thứ tư huyền linh sinh ra. Còn không phải Lý Hằng Hiên, mà là xuất thân từ Liệp Nhân Minh một cái tên là Bành Dũng cấp 4 võ tu. Cùng Diệp Thiếu Thành như thế, Bành Dũng cũng ngưng tụ ra một đầu báo loại yêu thú, lôi báo. Chỉ bất quá hắn lôi báo mới bắt đầu thực lực chỉ là cấp 7 võ đồ, so với Mãn Lăng Vân cùng Diệp gia huynh muội kém rất xa. Sau đó, lục tục có người ngưng tụ ra đủ loại kiểu dáng huyền linh. Mới bắt đầu thực lực đều ở võ đồ cảnh giới, từ cấp 3 võ đồ đến cấp 7 võ đồ đều có. Nhưng không còn một cái có thể tượng Mãn Lăng Vân cùng Diệp gia huynh muội như thế, có thể ngưng tụ ra mới bắt đầu thực lực chính là một cấp võ tu huyền linh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa ngày sau, hết thể truyền thừa hạt giống đều ngưng tụ ra chính mình huyền linh, ngoại trừ Lý Hằng Hiên bên ngoài. Trước người của hắn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lẽ nào này Diệp Long là đang nổi lên? Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hắn cố ý không ngưng tụ ra huyền linh, chính là vì một tiếng hót lên làm kinh người. Sau một ngày, Lý Hằng Hiên trước mặt vẫn cứ không có động tĩnh. Hai ngày sau, vẫn ý như cũ. Mãi đến tận ba ngày sắp tới, Lý Hằng Hiên trước mặt ý nguyên không hề có thứ gì. Truyền thừa phong trên những này các thế lực lớn võ tôn, võ vương môn, từ vừa mới bắt đầu coi trọng nhất Lý Hằng Hiên, từ đối với hắn chờ mong, đến dồn dập đối với hắn cười nhạo, phỉ nhổ. Diệp Thiên cũng là kinh ngạc không ngớt. Theo lý mà nói, Lý Hằng Hiên 15, 16 tuổi chính là cấp 5 võ sư, thiên phú hẳn là tốt nhất. Nhưng là hắn nhưng tại sao thủy chung ngưng tụ không ra huyền linh? Phải biết, này nơi truyền thừa nhưng là sẽ không lừa người. Nơi truyền thừa là võ hoàng bố trí, Lý Hằng Hiên cho dù lại có nội tình, cũng chỉ là cấp 5 võ sư mà thôi, không thể đã lừa gạt võ hoàng bố trí nơi truyền thừa. Này nói cách khác, Lý Hằng Hiên thiên phú đúng là cặn bã đến không thể lại cặn bã. Có thể đúng như vậy cặn bã thiên phú, là làm sao ở tuổi nhỏ như thế liền đến cấp 5 võ sư. Mọi người nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Mà ngoại trừ Lý Hằng Hiên bên ngoài, còn lại truyền thừa hạt giống không chỉ ngưng tụ ra huyền linh. Trải qua 3 ngày nay, mọi người huyền linh không ngừng hấp thu linh khí, cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Coi như là mới bắt đầu thực lực yếu nhất huyền linh, giờ khác này cũng đã đạt đến một cấp võ tu thực lực. Mạnh nhất Hỏa Phượng, Bạch Hổ, Báo Đen, thậm chí cũng đã đạt đến võ tu đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là võ sư cảnh giới. Vào giờ phút này, Lý Hằng Hiên cũng tương tự vô cùng nóng nảy. Hắn không nhìn thấy những khác truyền thừa hạt giống tình huống, liền chính hắn mà nói, ba ngày qua này không ngừng hấp thu linh khí, vận tâm bên trong từ đầu đến cuối không có thể ngưng tụ ra huyền linh cảm giác. Ba ngày, mắt thấy liền muốn kết thúc. Giết chóc liền muốn chính thức bắt đầu, trước người kia đầu đã nói, huyền linh có thể lẫn nhau thôn phệ, một khi huyền linh tử vong, chủ nhân cũng là theo tử vong, mất đi truyền thừa tư cách. Như vậy nếu như 3 ngày đến, hắn vẫn không có ngưng tụ thành huyền linh sẽ phát sinh cái gì? Sẽ không vừa bắt đầu liền chết đi chứ? Lý Hằng Hiên cũng không dám đi đánh cược kết quả này, hắn cũng không muốn thử nghiệm. Mẹ trứng, liều mạng. Khẽ cắn răng, Lý Hằng Hiên điều động khởi 3 ngày qua này trong cơ thể hấp thu không nhiều linh lực, không chờ cảm giác, hắn bắt đầu mạnh mẽ ngưng tụ huyền linh. Linh khí vặn mẹo, liền nhìn thấy nàng trên tay của hắn xuất hiện một cái. Dài 3 tấc run. Ken. Hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, thu được con thứ nhất sủng vật, khen thưởng lên cấp hồng bao, đại, một cái. Chương 74, ta chính là Diệp Long. Trong tay hắn đó là cái gì, run sao? Thật giống là run. Hơi thở này, mới bắt đầu thực lực, đừng nói là thực lực. Nếu như Diệp Long không che chở nó, e sợ quát đến một trận gió to liền có thể đem này điều run cho thổi chết đi. Giờ khắc này, truyền thừa phong trên, mặc kệ là võ tôn vẫn là võ vương, đều nở nụ cười. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, vẫn tối bị xem trọng, bị cho rằng là thiên phú cao nhất Lý Hằng Hiên, ngưng tụ ra huyền linh lại là một cái run. Lý Hằng Hiên chính mình cũng ngây người. Nhìn trong tay này điều chỉ có dài 3 tấc, so với đầu ngón út còn tế, đỏ như màu máu, ở bàn tay mình bên trong không ngừng nhúc nhích con vật nhỏ. Hắn đúng là muốn chửi má nó. Được rồi, tuy rằng xa xa mà nhìn qua đây là điều run, nhưng nhìn kỹ đây cũng không phải là một cái thật run. Trên người nó có cực kỳ bé nhỏ. Dù cho là Lý Hằng Hiên đưa nó phùng ở lòng bàn tay bên trong, cũng hầu như thấy không rõ lắm vậy. Phổ thông run trên đầu là bóng loáng, cùng thân thể không có quá to lớn phân biệt. Mà này điều con vật nhỏ đầu, nhìn kỹ như là đầu trâu, bên mép có chỏm râu, trên đầu mọc sừng, sừng hiệu. Có lỗ thai, thượng thai. Khu như xà, trưởng giống như hổ, dưới bụng sinh trảo, ngũ trảo. Giời ạ! Này không phải long sao. Nhưng đây thật sự là long sao. Lý Hằng Hiên cũng không biết đây là vật gì, toàn thể đến xem, nó hình tượng xác thực là long hình tượng. Cùng chính mình tẩm cung trên đòn rông cái kia kim long hầu như giống như lúc. Chỉ có điều con rồng này cũng quá nhỏ đi. Hơn nữa ngũ trảo kim long không phải màu vàng sao. Chiều cao 3.000 trượng, ngao du cửu thiên, hô mưa gọi gió, uy phong lấm lẫm, uyển như thần tiên. Có thể con rồng này là đỏ như màu máu, chỉ có run lớn bằng, xem nó ở bàn tay mình hơi nhúc nhích dáng vẻ, nào có nửa phần long khí thế. Chỉ sợ tay mình chỉ sờ một cái, liền có thể bóp chết nó. Đây chính là của ta huyền linh, đây tuyệt đối là ta đã thấy yếu nhất long. Quả thực chính là ném long mặt, ta cần nhờ nó đi thôn vệ những khác huyền linh, sau đó được cái này võ hoàng truyền thừa. Mẹ trứng, e sợ người khác huyền linh một hơi đều có thể phun chết nó. Lý Hằng Hiên trong lòng tức giận bất bình. Đúng vào lúc này, giữa bầu trời Hắc Vân lần thứ 2 tạo thành lúc trước đầu người, lớn tiếng nói, 3 ngày đã đến, tất cả mọi người cũng đã ngưng tụ ra huyền linh. Như vậy giết chóc, chính thức bắt đầu. Bản luân quy tắc là, 2:1. 20 truyền thừa hạt giống lẫn nhau giết chóc, dùng chính các ngươi trong tay huyền linh đi thôn vệ người khác huyền linh, lớn mạnh tự thân. Làm hết thể truyền thừa hạt giống, còn lại 10 cái thời điểm, còn người sống tiến vào vòng kế tiếp. Bất quá sự tình đúng là ra ngoài bổn hoàng bất ngờ, mạnh nhất huyền linh đã đến cấp 9 võ tu, thiên phú vô cùng tốt. Thế nhưng yếu nhất huyền linh. Ha ha, người như thế lại cũng có thể trà trộn vào nơi truyền thừa. Đầu người phát ra như sấm nổ tiếng cười, tựa hồ là đối với Lý Hằng Hiên thiên phú cười nhạo. Lập tức, đầu người biến mất. Mà hoàn cảnh chung quanh cũng đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Hoang vu đại địa trước mắt mọc ra viên viên đại thụ che trời, chu vi lập tức đã biến thành một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm. Rừng rậm săn giết. 20 người, chỉ lấy 10 cái, này quy tắc cũng thật là đủ tàn nhẫn. Bất quá ta yêu thích, bởi vì ta chắc chắn sẽ không là con mồi, mà là ẩn giấu sâu nhất thợ săn. Lý Hằng Hiên ý tứ sâu xa cười cợt. Hắn đem chính mình huyết long thu vào trong lòng, người khác có huyền linh có thể phụ trợ, mà hắn liền chỉ có dựa vào chính mình. Hắn cũng không cần dựa vào cái gì huyền linh. Ở vào tình thế như vậy, hắn long ẩn thuật quả thực so với bất kỳ huyền linh cũng phải có dùng. Chỉ cần vừa ẩn thân, ai cũng không nhìn thấy hắn. Trước tiên nắm lấy chủ nhân, lại để cho mình này điều run, ngạch, là này điều tiểu huyết long thôn phệ bọn họ huyền linh liền có thể. Lập tức Lý Hằng Hiên vận chuyển huyền khí. Bắt đầu triển khai long ẩn thuật. Liền thấy Lý Hằng Hiên thân ảnh dần dần biến mất, nhưng vào lúc này, bầu trời lúc mà phóng tới một đạo linh lực đánh vào Lý Hằng Hiên trên người. Hắn vừa muốn biến mất thân hình, liền lập tức khôi phục nguyên trạng. Rơi ạ, long ẩn thuật lại cũng không thể dùng. Lý Hằng Hiên vừa sửng sốt, không tin tà lại thử mấy lần, nhưng mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Ngay ở hắn sắp sửa ẩn thân thời điểm, bầu trời thì có một đạo linh lực bắn vào thân thể của hắn, để hắn khôi phục nguyên hình. Nhìn dáng dấp chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Hằng Hiên thở dài một tiếng, tình thế bây giờ đối với hắn cực kỳ bất lợi, long ẩn thuật dùng không được. Hắn huyền linh lại bằng không, chỉ có thể bằng thực lực chân thật. Nhưng hắn mặc dù là cấp 5 võ sư, ở 20 truyền thừa hạt giống ở trong tu vi cao nhất. Thế nhưng những người khác đều có phần mềm hậc, ăn một hạt huyền đan, lập tức bạo thăng một cái đại đẳng cấp, thấp nhất cũng là cấp 9 võ sư. Ai, chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Lắc lắc đầu, Lý Hằng Hiên đạp lên trầm thấp bước tiến hướng về phía trước đi ra ngoài. Như vậy rừng rậm, hắn kỳ thực cũng có thể lựa chọn trốn đi, để cho người khác giết chóc. Chỉ cần 20 truyền thừa hạt giống chết còn lại 10 cái liền có thể đi vào vòng kế tiếp. Nhưng nếu như hắn làm như vậy rồi, vòng kế tiếp tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Người khác lẫn nhau thôn phệ, huyền linh chỉ có thể càng ngày càng mạnh, mà hắn huyền linh. Được rồi, không nói hắn này điều trong lịch sử yếu nhất long, quả thực đem long tộc mặt đều mất hết. Này rừng rậm xem ra mênh mông vô bờ, nhưng trên thực tế nhưng không phải có tưởng tượng lớn như vậy. Nếu như thật mênh mông vô bờ, 20 truyền thừa hạt giống ném vào đến ai cũng không tìm được ai, cũng là mất đi giết chóc thử luyện ý nghĩa. Sau mười mấy phút, Lý Hằng Hiên phía trước liền xuất hiện một cái người. Xem người này y phục trên người, là đến từ Kim Tiền Bang đệ tử. Bên cạnh hắn mang theo một thất phong lang, nói vậy chính là hắn huyền linh. Phong lang tốc độ cực nhanh, hơn nữa bản thân liền là sinh sống ở rừng rậm ở trong. Vì lẽ đó ở vào tình thế như vậy, hắn con này phong lang có thể phát huy to lớn nhất thực lực. Ở Lý Hằng Hiên phát hiện hắn đồng thời, cái này Kim Tiền Bang đệ tử, cũng phát hiện Lý Hằng Hiên. Diệp Long. Người là Diệp Long. Kim Tiền Bang đệ tử đầu tiên là sững sờ, không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi, hơi lui về phía sau. Ha ha, ta chính là Diệp Long. 20 truyền thừa hạt giống ở trong, hai cái cấp 5 võ sư một trong, thiên phú mạnh nhất truyền thừa hạt giống. Lý Hằng Hiên cười lớn một tiếng, không nghĩ tới đi vào trước Diệp Thiếu Thành không cẩn thận bạo lộ thực lực của chính mình, lần này trái lại là giúp mình khó khăn. Hắn không ngừng đi tới, hùng hổ dọa người nói rằng, ngươi là Kim Tiền Bang đi, cái thứ nhất liền gặp phải ta, ngươi cũng thật là xui xẻo đây. Ngươi đừng tới đây. Cái này Kim Tiền Bang đệ tử không ngừng lùi về sau, cầm trong tay xuất một viên êm dịu huyền đan, lớn tiếng kêu lên, chỉ cần ta nuốt vào cái này huyền đan, lập tức liền là cấp 9 võ sư. Lẽ nào ta Diệp gia không có loại này huyền đan sao? Lý Hằng Hiên cười, cũng lấy ra một viên êm dịu huyền đan, nắm ở trong tay, làm dáng muốn thôn. Thiên Minh, ngươi làm gì chứ? Trên A, hắn huyền linh là yếu nhất, ngay ở trong ngực của hắn. Để ngươi phong lang đi tới nuốt hắn run, hắn dĩ nhiên là chết rồi. Truyền thừa phong trên, màn ánh sáng trước, Kim Tiền Bang võ tôn đều sắp gấp chết rồi. Nhưng là người bên ngoài có thể nhìn thấy nơi truyền thừa hình ảnh, nhưng bên ngoài nói vĩnh viễn cũng truyền không tiến vào nơi truyền thừa. Cái này tên là Tiền Minh Kim Tiền Bang đệ tử, cũng không biết Lý Hằng Hiên hư thực. Chỉ cho rằng, Lý Hằng Hiên là trong mọi người thiên phú cao nhất, huyền linh cũng chuyện đương nhiên là mạnh mẽ nhất. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi huyền linh đây. Tiền Minh không kìm nổi mà phải lùi lại, sợ hai nói rằng, hắn nhìn bốn phía, sợ bị Lý Hằng Hiên huyền linh đánh lén. Ngươi đoán A. Lý Hằng Hiên cười, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn ngó đỉnh đầu. Đây là một viên cành lá tươi tốt, ba, năm người không thể ôm hết đại thụ che trời. Tiền Minh sững sờ, lập tức ngẩng đầu hướng ngọn cây nhìn tới, cho rằng Lý Hằng Hiên huyền linh giấu ở ngọn cây. Chính là hiện tại. Lý Hằng Hiên sấn hắn ngẩng đầu thời cơ, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc liền xuất hiện ở mặt trước bên người, một quyền đánh về hắn ngực. Chương 75, 75, đây là điều phế long. Long quyền ra tay, thứ không thất thủ. Một tiếng vang trầm thấp, Tiền Minh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, nó trong tay nắm bắt huyền đàn cũng rơi trên mặt đất. Gào. Nhìn thấy chủ nhân bị công kích, Tiền Minh huyền linh, con này phong lang gào lên thê thảm liền hướng về Lý Hằng Hiên đánh tới. Cút sang một bên, ngươi cũng tới cho ta. Lý Hằng Hiên liền long quyền đều chẳng đáng sử dụng, trực tiếp một cái tát hô đi. Đêm này phong lang phiến ngã xuống đất, không ngừng hét thảm. Phong lang xác thực là thích hợp rừng rậm hoạt động. Thế nhưng thực lực của nó quá thấp, chỉ có điều mới một cấp võ tu mà thôi, Lý Hằng Hiên đều chẳng đáng đánh. Đừng tê ơ. Hắn nhặt lên Tiền Minh rơi trên mặt đất huyền đan, một cước đạp ở phong lang trên đầu, lại cho hắn như vậy tiếp tục gọi, còn không phải đem người khác đưa tới. Đối phó Tiền Minh, hắn là xuất kỳ bất ý. Tiền Minh cho rằng hắn rất mạnh, không chỉ thực lực bản thân mạnh, còn có mạnh mẽ huyền linh, vì lẽ đó không dám trước tiên ra tay. Lý Hằng Hiên mới nhân cơ hội đánh lén, Tiền Minh thậm chí ngay cả tăng lên cảnh giới huyền đan đều chưa kịp dùng. Nếu như gặp lại cái thông minh một chút, vừa thấy được hắn, liền lập tức nuốt vào tăng lên cảnh giới huyền đan bỗng dưng tăng lên một cảnh giới lớn. Cái kia hiệu chết vào tay ai còn nổi bật cũng chưa biết. Con vật nhỏ, thiện nghi ngươi, gặp phải ta như thế người chủ nhân. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, từ trong lòng nắm ra bản thân này điều tiểu huyết long, một cước mạnh mẽ đạp ở phong lang trên đầu, một bên đem tiểu huyết long phóng tới phong lang trên đầu. nuốt nó. Lý Hằng Hiên nói khẽ với Tiểu Huyết Long quát lên. Tiểu Huyết Long tựa hồ nghe đã hiểu Lý Hằng Hiên lời nói, ngẩng đầu lên liền một ngụm cắn ở Phong Lang da lông trên. Nó căn bản thôn phệ không được Phong Lang, nỗ lực mấy lần sau. Sau. Nay điều phế long lại bắt đầu ở Phong Lang trên người vui vẻ lan lộn, canh chừng lang cho rằng sân chơi. Nó căn bản không phải ở thôn vệ Phong Lang, mà là ở cắn nó mau, chơi. Gào. Gào. Tuy là như vậy, Phong Lang cũng vô cùng sợ hãi. Không lo được Lý Hằng Hiên đạp ở đỉnh đầu của nó, điên cuồng gào thét lên. Không ngừng run run thân thể. Sau đó này điều phế long, lại như là Phong Lang trên người bỏ chết như thế, bị run lên xuống. Rời ạ. Đậu ta chơi đây. Lý Hằng Hiên trợn mắt ngoác mồm, như vậy cũng được. Đều như vậy này điều phế long còn thôn vệ không được con này Phong Lang, lại còn bị run đi. Quả thực là làm mất mặt long tộc a. Ha ha, cười chết bản tôn. Diệp Long lại muốn để hắn con kia run, thôn vệ tiền minh Phong Lang. Truyền thưa phong trên, màn ánh sáng trước. Kim Tiền Bang võ tôn thấy cảnh này, cũng không nhịn được nữa, cười ha ha. Còn lại các thế lực lớn võ tôn, võ vương môn, cũng đều dồn dập cười ra tiếng. Mãn Quân chuyển hướng Diệp Long, lớn tiếng nói, ha ha, Diệp huynh. Ngươi từ nơi nào tìm đến như thế cái kỳ hoa? Các ngươi Diệp ra cái này Diệp Long là đến khôi hài sao? Đúng đấy, Diệp huynh, ngươi sẽ không là bị cái này Diệp Long cho lừa đi. Hắn thực lực chân chính không phải cấp 5 võ tu chứ? Không phải vậy tại sao thiên phú như vậy kém, lại ngưng tụ ra một cái run? Cười chết bản tôn, quả thực. Nói chuyện lại là mãn ra một cái khác võ tôn. Chỉ có mãn ra võ tôn, mới dám như thế nói chuyện với Diệp Thiên. Diệp Thiên nhưng là đầy mặt tái nhợt. Nếu như bên trong cái kia Diệp Long đúng là Diệp Long cũng là thôi, hắn nhiều nhất tổn thất một cái tiêu chuẩn, một cái đệ tử. Thế nhưng bên trong cái kia Diệp Long là Lý Hằng Hiên giả chăng a? Diệp Long có thể chết, Lý Hằng Hiên không thể chết được a? Lý Hằng Hiên chết rồi, Bảo Hoàng phái liền tản đi, hắn Diệp gia sớm muộn cũng bị mãn gia cho tiêu diệt. Lý Hằng Hiên không biết người bên ngoài có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Thế nhưng hiện tại hắn là thật chửi má nó, hắn vây lại này điều phế Long, hận không thể trực tiếp bóp chết nó quên đi. Con mồi đều đưa đến nó miệng trước mặt, nó lại còn ăn không vô. Nếu không là ở này nơi truyền thừa. Tiểu Huyết Long chết rồi hắn cũng sẽ theo chết đi, Lý Hằng Hiên e sợ thật sẽ ra tay. Này muốn làm sao phá? Này phế Long bùn nhão không dính lên tường được, không thể thăng cấp. Mà vẹn vẹn dựa vào ta lời của mình rất khó a. Người khác đều có phần mềm hậc, đặc biệt là cái kia mãn gia mãn lăng vân, bản thân liền là cấp 5 võ sư, thôn một viên huyền đàn chính là cấp 5 võ vương. Ta mang theo như thế điều phế Long. Không phải chết chắc rồi. Lý Hằng Hiên đầy mặt cười khổ, sửng sốt chốc lát. Đồng nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Chớ đã, phần mềm hợp ta cũng có A. Hắn lập tức một quyền đem này Phong Lang cũng đánh ngất đi. Mà sau sẽ Tiểu Huyết Long lại bỏ vào trong lồng ngực, một tay nhấc theo Phong Lang, một tay nhấc theo Tiền Minh, liền đập lên cây đỉnh. Hắn muốn làm gì? Không biết, thụ quá cao, lá cây quá mật, không nhìn thấy. Lẽ nào là muốn trốn đi, để cho người khác giết chóc? Đợi được còn lại 10 người thời điểm, hắn tự động tiến vào vòng kế tiếp. Nơi truyền thừa bên ngoài, một đám võ tôn cùng võ vương môn dồn dập nghi hoặc không rõ. Lý Hằng Hiên leo lên ngọn cây, lại lấy ra hắc lân nhận, đây là một cái mỏng như cánh ve võ binh, bởi vì quá mỏng, cầm ở trong tay lưỡi dao đều là đi xuống nghiêng. Bất quá truyền vào huyền khí sau tất cả liền trở nên không giống nhau. Liền thấy Lý Hằng Hiên huyền khí truyền vào, hắc lân nhận lập tức trở nên cứng rắn cực kỳ. Hắn đứng ngọn cây. Lại đang khổng lồ trên cây khô đào ra một cái lỗ thủng to. Mà sau sẽ Tiền Minh cùng Phong Lang đều vứt sang một bên, chính mình nhưng là trốn vào trong hốc cây. Cuối cùng, Lý Hằng Hiên mở ra hệ thống không gian, lấy ra lên cấp hồng bao, đại. Đây là hắn vừa nãy ngưng tụ ra Tiểu Huyết Long thời điểm, hệ thống phán định hắn hoàn thành rồi sủng vật thành tựu nhiệm vụ khen thưởng. Thành bại thì ở lần hành động này, ta có thể hay không cuối cùng được cái này truyền thừa liền xem ngươi. Thăng một cấp thần đan lễ hộp, thăng một cấp. Trong miệng không ngừng nhắc tới vật mình muốn, Lý Hằng Hiên dứt khoát kiên quyết mở ra cái này hồng bao. Ken. Mở ra lên cấp hồng bao, đại, chúc mừng ký chủ thu được thăng một cấp thần đan lễ hộp. Không phải mở ra lên cấp hồng bao, đại, bạo, cũng không phải mở ra thăng một cấp thần đan lễ hộp, bạo. Mà là mở ra hắn muốn thăng một cấp thần đan lễ hộp. Chưa bao giờ có như thế một khắc, hắn như vậy khát vọng thăng một cấp thần đan lễ hộp. Không muốn võ tôn, không muốn võ vương, cao giai ta cũng không muốn. Ta chỉ cần cấp thấp nhất võ đồ thăng cấp đan, võ đồ thăng cấp đan. Lý Hằng Hiên tâm ầm ầm nhảy lên, này có thể so với trên địa cầu chơi hoan ảm bẹn địt còn muốn kích thích. Hoan ảm bẹn địt thua chỉ là thua tiền, mà hôm nay mở không ra võ đồ thăng cấp đan, hắn có rất lớn khả năng đem mệnh bỏ vào này nơi truyền thừa. Đương nhiên, hắn còn có hai cái sủng vật trứng. Thế nhưng ở nơi truyền thừa, coi như hắn lại cho gọi ra một cái Triệu Vân hoặc là Bạch Khởi như vậy ngạch cường giả, đều không lớn bao nhiêu dùng. Bởi vì nơi truyền thừa chỉ cho phép 20 tuổi lấy trở xuống người tiến vào. Triệu hoán đến anh hùng, không có khả năng lắm ở 20 tuổi trở xuống, đến thời điểm ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Ken. Mở ra thăng một cấp thần đan lễ hộp, chúc mừng ký chủ thu được thăng một cấp thần đan 18 viên, võ đồ có thể dùng, thu được thăng một cấp thần đan 10 viên, võ tu có thể dùng, thu được thăng một cấp thần đan 2 viên, võ sư có thể dùng. Ha ha, đi ra. Nhìn tay trong hòm tèm bày ra thăng cấp đan, thời khắc này, Lý Hằng Hiên kích động muốn khóc. Nhưng thấy hắn lấy ra một viên võ đồ thăng cấp đan, lại từ trong lòng lại lấy ra tiểu huyết long, đứng dậy nói rằng, Phế Long, nếu như ngươi liền cái này đều ăn không vô, lão tử thật bóp chết ngươi quên đi. Được rồi, thăng cấp đan so với ngươi còn lớn hơn, ngươi vẫn đúng là nuốt không nổi. Lý Hằng Hiên ngẩn người, đang chuẩn bị đem thăng cấp đan nắm thành bụi phấn. Liền thấy này điều Phế Long hai mắt tỏa ánh sáng, như là lao bên trong đóng 30 năm mới vừa thả ra sắc lang, nhìn thấy như thế. Từ Lý Hằng Hiên trong lòng bàn tay, vui vẻ bơi tới.